Chương 31, Vân Thượng Tiên môn tử khí đông lai, tiên quang cuồn cuộn, một cỗ chiến xa chạy nhanh qua thiên cung, tiến vào Tần Lĩnh sơn mạch, trên đó đứng có một người, thanh niên bộ dáng, quan sát đại địa, một mặt lạnh lùng. Hắn đằng sau đi theo từng đạo lưu quang, đều là tinh túc cung người, trùng trùng điệp điệp, chừng mấy bạn người, phô thiên cái địa. Cương đại linh áp bao phủ thiên địa, dẫn lên trong núi một đợt lại một đợt thú triều. Tùng bò hò cửa thôn, Hoàng Nưu hướng về sơn lâm phát ra gọi tiếng. Bên cạnh Vương đại gia dùng khói can gõ một cái Hoàng Nưu đầu. "Nghe con, chớ quấy rầy." Hoàng Nưu ai đoán một thành, đình chỉ gọi tiếng, tiếp tục túi đầu ăn cỏ. Toàn bộ Tần Lĩnh sơn mạch đều rối loạn, duy chỉ có sơn thôn trung quanh một mảnh tĩnh mịch, mãnh liệt thú triều đang hướng sơn thôn thời điểm tự động hướng hai bên mà đi, tránh đi sơn thôn. Một màn này bị kiếm các mọi người và đại đường chúng thần đều xem ở trong mắt, cùng nhau hướng về sơn thôn một xá, sau đó hướng Tần Lĩnh sơn mạch chỗ sâu mà đi. "Sư tỷ, ngươi đoán sư phụ đang làm cái gì?" Tăng Phàm nhìn xem dần dần ẩn ở sau lưng sơn thôn, vấn đạo. Tử Câm lắc lắc đầu. "Đại khái đang đọc sách, cũng có khả năng đang xử lý hắn trái cây, lại không chuẩn đi tìm cửa thôn Vương đại gia đánh cờ, sư phụ đánh một ván cờ khả năng liền cần một ngày." Tử Câm mà nói nhường đám người trên mặt đều có vẻ kinh ngạc. "Đọc sách, loại dưa, đánh cờ, đây chính là cái kia một vị đại năng sinh hoạt sao? Quả nhiên là nhàn nhã giật trí. Tu hành chính là hành vi người tiên, không tiến đắt lùi, được sai một bước chính là không đáy thâm nguyên, mỗi một người đều tại cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt, e sợ cho thu nhận mầm thai vạn, thân tử đạo tiêu. Vậy chỉ có đăng lâm tu hành đỉnh nhân tài có thể lấy được một tia thanh thản ác quần quận thú triều bên trong, ngoại trừ tinh túc cung cùng đại đường hai phe đội ngũ còn có nguyên một đám không biết lai lịch tu hành giả tại hướng Tần Lĩnh ở giữa dãy núi mà đi. Thành tiên tri địa, thang tiên cơ duyên. Hấp dẫn quá nhiều người tới trước. Đông vực, trung vực, vũ đại vực không biết đạo có bao nhiêu người tại hướng Tần Lĩnh sơn mạch đuổi. Vũ phong bần quanh, như một bàn tay kình thiên mà đứng, hướng xuống u cốc không biết thật sâu bao nhiêu, nghĩ không ra ở nơi này Tần Lĩnh trong dãy núi còn có này các loại cùng tuyệt chi địa. Một đám tu hành giả quay quanh năm tòa sơn phong mà đứng, nhìn xem trước mặt u cốc, thần sắc nghiêm trọng. Cái này chính là Thiên Đạo Thành thành chủ trong miệng nói tới thành tiên chi địa. Bình thường thành tiên chi địa nên có mở ra chi pháp, không biết chư vị nhưng có biết. Một cái tán tu vấn đạo, người chung quanh đều là lắc lắc đầu, lăng không đứng ngũ phong bên ngoài mới dặm. Thành tiên chi địa có dấu đại cơ duyên, nhưng tương tự nương theo lớn nguy hiểm, không người nào dám tùy tiện đi trước thăm dò. Chuyện gì xảy ra, đều tới tại sao không có người dám tiến vào, đều sống lớn tuổi như vậy còn như thế sợ chết. Tăng Phàm nhìn chung quanh một vòng, xem thường đạo. Một câu, đem người chung quanh ánh mắt đều hấp dẫn tới, sắc ý lạnh đầu xương. Tại hắn người chung quanh không tự giác cách hắn xa một chút. Chẳng phải một cái hố mà thôi, nhảy đi xuống là được rồi, muốn cái gì mở ra chi pháp. Hắn nói đạo, loay hoay trong tay một cây búa, một bức không quan trọng bộ dáng. Tử Câm lặng lặng đứng ở hắn bên người, ôm lấy một thanh diệp vãn nguyệt đưa cầm, bên hông cài lấy một cái thìa gỗ, nhìn xem người chung quanh, trong mắt đều là đạm mạc. Nghe con mới sinh không sợ cọp, ngươi biết rõ cái gì, cái này thế nhưng là thành tiền chi địa, một mặt là sinh, một mặt là chết, thế gian tuyệt địa thêm ra nơi này. Đừng nói ngươi chỉ là một cái hóa thần kỳ tu hành giả, liên đại thừa kỳ tu hành giả đi vào đều không nhất định có thể sống. Ngươi không biết không sợ, bất quá là ngu xuẩn mà thôi. Người chung quanh nói đạo, nhìn xem Tăng Phàm, trong lúc mơ hồ đều có một vòng sát ý lại bởi vì kiêng kỵ kiếm các một đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái gì tuyệt địa, còn không bằng trong thôn một đầu khe nước, liền cửa thôn cái kia một đầu màu vàng như không chừng đều có thể tùy tiện trấn áp nơi này. Tăng Phàm tiếp tục đạo, cái kia xem thường ánh mắt phảng phất đang ở nói cho người chung quanh, tranh thủ thời gian hướng hắn xuất thủ mở dạng, Diệp Vãn Nguyệt các loại một đám người nhìn xem hắn, một trận đau đầu. Như thế gây thù hằn, chỉ sợ bọn hắn muốn trở thành chúng thị chi. Nếu như thế, vậy ngươi đi xuống trước dò đường a. Một cái thanh âm vang lên, tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền có một đạo tiên quang bạc tới, một chút đem Tăng Phàm đánh vào ngũ phong tuyệt cốc bên trong. Thằng công tử, kiếm các mọi người và đại đường chúng thần đều là giật mình. Cái này thế nhưng là cái kia một vị đệ tử, cũng không thể xảy ra chuyện. Trong chấp nhoáng này rất nhiều người thậm chí cũng nhịn không được toát ra lạnh mồ hôi, thẳng đến nhìn thấy Tử Câm thần sắc vừa mới nới lỏng một bụng khí. Tử Câm hướng xuống mặt nhìn thoáng qua, nhíu mày, sau đó nhìn về phía xuất thủ người. Chiến xa bằng đồng thau phía trên, một bóng người đứng lặng. Rõ ràng là một cái thanh niên bộ dáng, nhưng trong mắt lại tràn đầy tang thương. Người là ai? Tử Câm vấn đạo, ôm đàn mà đứng, một thanh thìa gỗ treo đối bên hông, cho dù người trước mặt bao quanh tiên quang nàng cũng không có vẻ sợ hãi, ngược lại ẩn ẩn mang theo một vòng sát ý lớn mật, tiên tôn tọa giá trước đó còn dám như thế làm cản, lập tức quỳ xuống. Tinh túc cung một vị trưởng lao trách mắng đạo. Tử Câm nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía trước mặt thanh niên. Hôm nay nếu ta sư đệ có một tia tổn thương, Tần Lĩnh sơn mạch chính là người chôn xương chi địa. Nàng nhàn nhạt, đối Tinh túc cung uy hiếp nhìn như không thấy, một bước rơi xuống núi phong, bước vào u cốc, biến mất ở trước mắt mọi người. Đám người nhìn xem một màn này, cùng nhau giật mình. Người trước là bị bắt xuống, nàng thế nhưng là tự nguyện, chẳng lẽ nàng không biết đạo nơi này là địa phương nào sao? Hắn đi theo đại đường đến đây, lại cùng người kia cùng sư đệ, sư tỷ tương xứng, chẳng lẽ là cái kia một vị đệ tử? Một cái người nói đạo, mọi người đều là thần sắc cứng lại. Cái kia một vị, tất cả mọi người biết rõ chỉ là ai? Diệp thưa tướng, bọn hắn. Kiếm các chủ Vân Tiên Hà nhìn về phía Diệp Vãn Nguyệt, thần sắc nghiêm trọng, Diệp Vãn Nguyệt hướng về hắn rung lắc lắc đầu. Không ngại, trên người bọn họ đều có tiền bối lưu lại bảo mệnh đồ vật, thành tiên chi địa đối với chúng ta mà nói có thể là cựu tử nhất sinh, đối với bọn hắn mà nói khả năng liền chỉ là một chỗ tu hành chi địa mà thôi. Diệp Vãn Nguyệt nói đạo, nhìn thoáng qua u cốc, cũng không thế nào lo lắng. Một bên chiến xa bằng đồng thau bên trên thanh niên nhìn xem một màn này, nao nao, lập tức cười. Ha ha, ta ngược lại thật ra đối với cái này cái gọi là tần lĩnh đại năng càng ngày càng cảm thấy hứng thú, không biết là cái nhân tài nào có thể dạy dỗ như vậy không biết trời cao đất rộng người. Có thời gian sẽ làm bái phỏng. Hắn nói đạo, một cái tay hướng về trung quanh dãy núi chụp tới, một nhóm tu sĩ bị hắn chộp vào trong tay, sau đó vào nát, máu tươi hướng về Ngũ Phong trong lúc đó u cốc chảy xuống. Huyết tế chính là mở ra chi pháp. Hắn nhàn nhạt đạo, cảm thụ được trong cốc khí tức biến hóa, lại nhìn về phía trung quanh thiên địa. Còn chưa đủ, lập tức lại là một trường chụp tới, một nhóm tu sĩ chạy tứ tán, vẫn như cũng bị hắn bắt trở về, dùng làm tế phẩm hiến tế cho trước mặt Ngũ Phong u cốc. Ầm ầm, đại địa chấn chiến, năm tòa sơn phong vỡ nát, một mặt bia đá tử trong u cốc thăng lên. Vân thượng tiên môn thành tiên đài, mấy chữ bằng máu khắc ấn trên đó. Cái kia thanh niên nhìn xem cái này mấy chữ thần sắc khẽ biến. Chương 32, khảo hạch chi địa cái này một phương phàm giới lại vẫn có lưu Vân thượng tiên môn thành tiên đài, chẳng lẽ nó còn chưa diệt hết? Hắn ngưng thần đạo. Trung quanh tinh túc cung người nhìn về phía hắn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thượng tiên, không biết cái này Vân thượng tiên môn có gì lai lịch? Thanh niên ánh mắt từ bia đá rơi xuống Ngũ Phong trong lúc đó thâm cốc bên trong, hít thật sâu một hơi khí. Một cái đã từng cường thịnh đến cực điểm tiên môn, nhân cùng giới bên ngoài dị tộc thông đồng làm vậy, ý đồ lật đổ ta huyền mình tiên giới, bị ta tiên giới một vị vô thượng tiên vương hủy diệt. Thanh niên nhàn nhạt đạo, đối với Vân thượng tiên môn chỉ có chán ghét, có thể đám người lại tại thần sắc hắn ở giữa phát giác một vòng hoảng sợ. Có quan hệ Vân thượng tiên môn hắn tất có giấu giếm sự tình. Một cái kia phương diện không được là các ngươi có thể tiếp xúc, liên quan đến cấm kỵ, lấy bọn ngươi phạm nhân chi thân dính chi tức tử. Hắn nhàn nhạt đạo, lại chộp tới một đống tu hành giả, bóp nát, xương vỡ, máu tươi vẩy xuống thâm cốc. Thấy thâm cốc bên trong có nhàn nhạt tiên quang tuân ra vừa mới lộ ra tiểu dung. Cứ mở. Hắn nói đạo, một bước, hóa thành tiên quang rơi vào u cốc, đằng sau tinh túc cung người theo sát sau đó. Lại sau này, từng đạo lưu quang rơi vào. Lại không người để ý những cái kia chết đi người, tu hành giả đã là như thế, cường giả vi tôn, kẻ yếu làm kiến hôi, luật rừng, không có người sẽ ở chỗ chết đi người. Một nhóm sợ hàng, sợ hãi rụt rè, đây không phải đi vào sao. Một đầu bạch cốt trải xây đường, tàng phàm đi đến cuối cùng chính là một đạo thanh đồng đại môn, mở ra, hắn đi thẳng vào. Thiên địa biến ảo. Trung quanh cảnh tượng nháy mắt mất đi, phản phất một bước này vượt qua khoảng cách vô tận đồng dạng, một tia sáng sáng lên tàu đến, đã là mặt khác một cái thế giới. Một mảnh cổ lão rừng cây kéo dài không hết, tại rất cuối cùng tồn tại một tòa núi lớn, không biết hắn cao có mấy phần, trung quanh vân vụ vần quanh, tiên âm trận trận, như nhân gian tiên cảnh. Không hổ là thành tiên chi địa, cái này cảnh tượng quả nhiên không giống bình thường, tiên gia khí tượng à, nếu là có thể nhường sư phụ vậy nhìn thấy như vậy cảnh tượng liền tốt. Tăng Phàm trực tiếp hướng về một tòa kia đại sơn ngự không mà đi, không có bao nhiêu lâu liền đi vào trong núi. Đỉnh núi phía trên, hai người ngồi đối diện nhau. Ở giữa đặt tổng thể, tựa hồ là phát giác có người tiến vào trong núi, hai người đều là thần sắc cứng lại. Kẻ này quá dị, một đường đến đây dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì sinh linh hướng hắn xuất thủ. Bọn chúng tựa hồ tại sợ. Hai người nhíu mày, thần niệm rơi xuống, nhìn chăm chú lên núi Tàng Phàm. Nhìn không thấu, giống như là một cái phàm nhân, trên người rồi lại lộ ra kinh người đạo vận. Hai người nhìn nhau, thần sắc nghiêm trọng. Thanh đồng bên ngoài cửa chính, từng đạo lưu quang rơi xuống, còn chưa kịp điều tra chung quanh tình huống chung quanh liền có vô số cố khô cốt từ dưới đất bò lên hướng về bọn hắn đánh tới. Cẩn thận. Đám người giật mình. Đạo. Quá nhiều thi cốt, giống như là thủy triều, rất nhiều người thậm chí còn chưa kịp liền bị che mất. Phía trước có một đạo thanh đồng đại môn, đó là sinh lộ, nhanh đi. Có người kêu đạo, hướng về một cái mở ra thanh đồng đại môn phóng đi. Toàn bộ u cốc bên trong đều là một mảnh hoảng sợ, thét lên thanh âm, đều tại bỏ mạng chạy trốn, chỉ có một cái địa phương, từ đầu đến cuối bình tĩnh. Một cái xinh đẹp người trong bức họa nữ tử, ôm lấy một thanh cầm đứng yên lặng một bên, xương chiều mãnh liệt, tại muốn tiếp xúc đến nàng thời điểm lại toàn bộ tránh đi. Phản phất nàng so xương chiều còn kinh khủng hơn một dạng. Đại đường người nhìn xem một màn này đều là hội tụ mà đi, có chút ý tứ. Cái kia mang theo tiên nhân ý chí thanh niên nhìn xem Tử Cầm, khóe miệng hiện lên một tiếu dung. Có xương sóng đánh tới, hắn phất tay liền thanh không một phương thế giới, chung quanh tiên quang quanh quẩn, đi từng bước một hướng thanh đồng đại môn, không ai có thể nhường hắn có một tia đình trệ. Đi thôi. Tử Cầm nhìn thoáng qua bên hông thiệt gỗ, hướng về người chung quanh đạo. Cái gì nguyên nhân, nàng chỉ trong nháy mắt liền nghĩ đến. Đây là bình thường sư phụ sử dụng thiệt gỗ, lây dính sư phụ khí tức, những cái này tà ma đồ vật không dám tới gần. Tiền bối đúng là đại năng vậy. Chỉ là đồ đệ liền có bản lãnh như vậy, có Tử Câm cô nương ở đây coi như tinh túc cũng có tiên nhân hóa thân ở đây chúng ta cũng có thể tranh một chuyến. Kiếm các một cái trưởng lão nói đạo, nhìn xem Tử Câm, một mặt khiếp sợ. Tử Câm cứ như vậy hướng thanh đồng đại môn đi đến, không nhanh không chậm, những nơi đi qua tất cả xương quái toàn bộ lui tránh, mạnh mẽ tại trong cốt hải tách ra một con đường. Tiểu thế giới. Đi vào thanh đồng đại môn, một phương thế giới đập vào mi mắt, tất cả mọi người là một mặt khiếp sợ. Tiên nhân thủ ta. Chắc chắn cái kia thành tiên đài đang ở một tòa kia trên núi. Đám người nhìn về phía nơi xa đại sơn, một mặt hướng tới. Truyền thuyết đạp vào thành tiên đài liền có thể tiến vào tiên giới, không biết có phải hay không là thật. Như truyền ngôn là thật chẳng phải là nói bọn hắn tất cả mọi người đều có thành tiên khả năng, khác biệt biết huyền giới bên trong đã nhanh phải có vạn năm đều không có người phi thăng thành công. Thần minh cỏ, cựu tinh hoa, thông minh huyền căn, cổ lão rừng cây truyền đến rất nhiều thanh âm, tất cả mọi người lộ ra vẻ kích động, từng đạo lưu quang rơi vào rừng cây. Đều là linh dược, thậm chí còn có ngụy tiên dược tồn tại, nơi này nhất định chính là một vị tiên nhân dược viên, mỗi một gốc dược thảo đặt ở bên ngoài cơ hồ đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tử Câm cô đương, chúng ta muốn đi sao? Đại đường người nhìn về phía trước nhất Tử Câm, vấn đạo. Cứ việc bọn hắn đều hết sức tâm động, nhưng không có Tử Câm lên tiếng bọn hắn vẫn như cũ không dám tiến về. Kinh lịch biển xương Tử Câm nghiễm nhiên đã trải qua trở thành bọn hắn người đáng tin cậy. Tử Câm không có trả lời, nàng nhìn về phía nơi xa đại sơn. Thu, một đầu vân hạc từ trong núi bay lên, tựa hồ là ngậm một cái thứ gì, một chút ném tới trong rừng. Bành! Đại địa chấn động, lập tức một cái người từ trong mặt đất bay ra. Ngươi như thế nhiều trứng, bắt ngươi mấy cái làm sao vậy? Hẹp hỏi. Đó là Tằng Phàm thanh âm, Diệp Vãn Nguyệt đám người nghe cái này thanh âm đều là một mặt quái dị. Hắn lại thật hay không chết, còn chạy đến phía trước nhất đi. Giống, đột nhiên, một thanh tiếng thú gào từ trong rừng băng lên, một cái người trực tiếp bị một cái móng đuốt xé thành hai nửa, máu tươi chảy ra, sau đó nguyên một đám đáng sợ sinh linh xuất hiện ở trong rừng. Tất cả cầm linh dược sinh linh đều là trở thành công kích đối tượng. Trên đỉnh núi hai người nhàn nhạt nhìn xem một màn này. Lòng tham không đáy hàng người, làm toàn bộ đào thải. Đương theo lấy hắn lời nói, đại địa chấn động, rừng cây đột biến, có nhiều hơn kinh khủng sinh linh dễ ra. Hoàn toàn đồ sát, những cái này sinh linh yếu nhất đều có luyện hư cảnh giới, mà một đám tu hành giả không ít đều là kim đan, nguyên anh, đối mặt những cái này sinh linh đó là sống điên ngắm. Cứu mạng. Có người cầu hướng về phía Tử Câm thản nhiên nhìn hắn một cái, không có để ý tới. Máu me đầy đầu ưng đập xuống, trực tiếp đem hắn xé nát. Đi. Tử Câm nhìn chốc lát, lăng không mà động, hướng về đại sơn đi đến, đại đường người đuổi theo sát. Bên cạnh Tinh Túc cung tiên nhân hóa thân hóa thành tiên quang trực tiếp xông về phía đại sơn đỉnh núi, một cái tay hướng về hắn đè xuống, trực tiếp đem hắn theo vào đại địa bên trong. Vân thượng tiên môn khảo hạch trọng địa, không được can dỡ. Chương 33, hai kiện tiên khí thành tiên đài, kỳ thật liền là tiên giới thế lực tại phàm giới thiết hạ khảo hạch chi địa. Thông qua được khảo hạch người liền sẽ bị trực tiếp tiếp dẫn tiến vào tiên giới. Thì ra là thế, ta còn coi là trên đời này thật có vân thượng tiên môn dư nghiệt tồn tại, bất quá ngươi nhóm chỉ sợ còn không biết đạo tiên giới chỗ phát sinh sự tình a. Cái kia thanh niên từ đại địa đi ra, phất tay, đánh tới một nhóm hung thú trực tiếp bị đập bỏ. Hắn nóng nhìn đỉnh núi, quanh thân tiên quang quanh quẩn, một đạo vô hình hư ảnh phảng phất từ trên trời đến, đứng ở phía sau hắn. Trên đỉnh núi hai người nhìn thấy một màn này, nhướng mày. Vân thượng tiên môn sớm đã bị diệt. Hắn nói đạo, chắp tay đứng ở giữa thiên địa, uy áp kinh khủng tuân hướng bốn phương, trong rừng sinh linh đỉnh chỉ đổ sát, nhìn về phía nó, trong mắt để lộ ra hoảng sợ. Thiên nhân, con ngươi sống thối lui đến đằng sau, nhìn xem hắn, một mặt nghiêm trọng. Bọn ngươi chỉ biết ta huyền giới Tinh Túc cung, lại không biết tiên giới phía dưới ngàn vạn phàm giới bên trong đều có Tinh Túc cung tồn tại, mà tất cả Tinh Túc cung đều bắt nguồn từ tiên giới Tử Vi Tiên cung. Vị này chính là đến từ Tử Vi Tiên cung đại nhân. Tinh Túc cung cung chủ Viên Thận nhàn nhạt đạo, chung quanh Tinh Túc cung trưởng lão cùng đệ tử nhìn về phía người chung quanh, đều là một mặt ngạo nghễ. Bọn họ là tiên giới một cái cường đại đạo thống phàm giới truyền thừa, há lại những cái này phàm nhân có thể so sánh? Không có khả năng. Đỉnh núi phía trên truyền đến kinh nộ thanh âm. Quân cờ rơi xuống, hóa thành mảnh vải thanh quang tán đi, hai người nhìn về phía thanh niên, không dám tin. Ha ha, nhìn đến các ngươi cũng không biết tiên giới sự tình, nghĩ đến Vân Thượng Tiên môn hủy diệt thời điểm đã trải qua cắt đứt cùng tất cả phàm giới thành tiên đài liên hệ. Bất quá theo đạo lý các ngươi cần phải vậy trốn không thoát cái kia một vị đại nhân truy tung mới đúng, có lẽ là các ngươi cũng không bị cái kia một vị đại nhân đặt ở trong lòng, không để ý đến. Thanh niên nói đạo, đằng sau hư ảnh một chút hướng hắn tới gần, tại một chút cùng hắn dung hợp, khí thế của hắn mạnh hơn, vô hạn tiếp cận đối tiên cảnh. Tiên quân vẫn còn, ai dám động đến ta Vân Thượng Tiên môn? Hai cái lao giả nói đạo, cả tòa núi đều tại theo lấy bọn hắn mà nói tại chấn động, tựa hồ muốn sống lại một dạng. Bọn hắn trước người bản cờ rung động, từng đạo hắc bạch cờ dây nhằng nhịt khắp nơi, đại địa cuối cùng cái kia một vòng lạc nhật lún xuống dưới, toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai màu đen trắng. Thanh niên cười, hắc bạch tiên quân, thật là cái kinh tài tuyệt diễm hạng người, nếu không chết, vài vạn năm sau lại là một vị vô thượng tiên vương, nhưng nếu là xuất thủ là huyền minh thiên đình đây. Nhàn nhạt mà nói, nhường hai cái lao giả thần sắc biến đổi. Thiên đình, hai chữ liền phảng phất có như núi áp lực, phá hủy hai người tất cả phòng ngự. Huyền minh tiên giới đạo thứ nhất thống, tiên giới bá chủ, thiên đình chi chủ càng là duy nhất một vị tiên đế tồn tại. Vân thượng tiên môn vô luận mạnh bao nhiêu tại thiên đỉnh trước mặt đều là run rế. Thành tiên đài bắt nguồn từ vân thượng tiên môn, thành tiên đài còn tại vân thượng tiên môn liền không có khả năng diệt. Ngươi mơ tưởng loạn chúng ta đạo tâm, nói, ngươi vẫn là có mục đích gì? Hai cái lao giả lăng không đi ra, đối mặt cái này thanh niên, trong mắt sát ý quanh quẩn. Thanh niên lắc lắc đầu, cái này một giới vân thượng tiên môn thành tiên đài vì sao sẽ tồn tại, hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiên vương xuất thủ, làm sao còn sẽ lưu lại? Bất quá những cái này cũng đã không được trọng yếu. Cái này một phương thế giới tiên linh lực khô kiệt, nên là thật lâu không có tiên giới bổ sung à, các ngươi mặc dù đều là tiên khí chi linh, còn có thể phát huy đã từng mấy phần uy lực đây. Hắn nói đạo, một câu, làm cho tất cả mọi người cũng là giật mình. Hai cái này lão giả dĩ nhiên không phải người, mà là tiên khí chi linh. Ý kia chính là nói nơi này có hai kiện tiên khí tồn tại, nghĩ tới đây không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ tham lam. Mặc dù cái này thành tiên chi địa có tiếng không có miếng, nhưng nếu là có hai kiện tiên khí tồn tại cũng là một cọc đại cơ duyên. Ngươi có thể thí thí. Hai cái lão giả nói đạo, thanh niên cười nhạt một tiếng. Sau lưng hư ảnh hoàn toàn cùng tự thân hòa làm một thể, hắn khí tức đi đến cường thịnh, một trường như thượng thương chi thủ hướng về hai người rơi xuống. Và anh, hai người thân hình trực tiếp bị mất diệt. Đám người giật mình, cứ như vậy liền bị diệt sao? Sau một khắc, đỉnh núi phía trên bàn cờ lăng không mà lên, treo ở giữa thiên địa, hắc bạch cờ dây ngang dọc bốn phương, đem thanh niên bao phủ trong đó. Bọn hắn một người trong đó bản thể liền là cái này bàn cờ. Tiên khí, vô số người nhìn chằm chằm bàn cờ, thần sắc nghiêm trọng. vô dụng, lây dính phàm giới khí tức tiên khí đã trải qua không tính là tiên khí, các ngươi đã trải qua không cách nào dùng ra tiên cảnh sát phạt thuật, ngươi thắng không được ta. Không bằng thần phục ta, ta để cho các ngươi khôi phục đỉnh phong. Nương theo lấy thanh niên thanh âm vang lên, hắc bạch bản cờ đang run rẩy, tựa hồ là ngăn cản không nổi thanh niên lực lượng. Đại đường một bên, mọi người đều nhìn về phía trước thân ảnh. Tử cô nương, chúng ta còn muốn đi lên phía trước sao? Tử Câm ngẩng đầu nhìn về phía Đại Sơn, trầm mặc. Xoa điểu, nhà ngươi đều sắp bị trộm còn muốn che chở cái này mấy quả trứng, còn không đi hỗ trợ. Một thanh hạt rẽ, bạch hạt từ trong núi bay ra, đem Tằng Phàm ném tới đại địa bên trên, đập ra một cái hố to, lại có một đầu giống như núi cự viên đạp đi lên, liên tục mấy chục chân. Đất rung núi chuyển. Đám người nhìn xem một màn này, thần sắc đại biến. Đang muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện đã thấy đến cực kỳ rung động một màn. Một cái tay từ trong hố sâu rũa ra, bắt được cự viên chân, trực tiếp đem cự viên giơ lên, 180 độ đập xuống đất. Veng, veng, veng. Một chút, hai lần, ba lần, không biết đập bao nhiêu lần, cự viên đã trải qua không có sinh tức, một đầu hóa thần kỳ đỉnh phong hung thú cứ như vậy bị sống sờ sờ đập chết. Đau chết. Tăng Phàm nói đạo, lão đảo ung dung lại xông vào trong núi. Đám người nhìn xem hắn bóng lưng, một trận trầm mặc. Đây là một cái gì quái vật? Thử cô nương, thằng công tử cái này. Một đám người lại nhìn về phía Tăng Phàm, lại là không biết đạo dùng nói cái gì hình dung. Da dày thịt béo. Thử Câm nói đạo, đi về phía Đại Sơn. Đám người nghe vậy khẽ giật mình, vậy đi theo. Quả nhiên, cái kia một vị tiền bối đệ tử liền không có đơn giản, một cái nhìn như người bình thường lại có như vậy man lực cùng thân thể, thật không biết là thế nào tu luyện. Vị này tử cô nương mặc dù không có triển lộ thực lực, nhưng chỉ sợ mạnh hơn Tăng Phàm. Hai kiện tiết khí, một món trong đó là cái kia bàn cờ, nếu như đoán không sai một món khác chính là ngọn núi này. Kiếm Cắt Chi chủ thần sắc ngưng lại, nói đạo. Núi. Đám người thần sắc chấn động. Tiên khí có gì các loại kinh khủng, bên cạnh chỗ nào chiến trường liền có thể thấy được một hai. Hắc bạch cờ trận bao phủ thiên địa, đem một cái tiên nhân đều khống trụ. Những người khác hướng về phía một ngọn núi tị hiểm không nớt, bọn hắn lại ngược lại hướng về núi này đi tới, thấy thế nào đều có điểm giống là đang tìm chết. Bất quá Tử Câm đều tại đi lên phía trước, bọn hắn vậy không dám lui. Chỉ có thể tin tưởng cái kia một vị tiền bối, cái kia một vị tiền bối tất nhiên đem đệ tử phái tới liền nhất định biết rõ nơi này tình huống, có lẽ đã sớm ngờ tới bây giờ một màn này. Tử Câm cuối cùng đứng tại trước núi, ngẩng đầu. Cô đương, mời vào núi một lần. Sau một khắc, một đạo thanh âm truyền ra, đám người thần sắc chấn động. Chương 34, hướng lên trời một xá, mời Tần Giản vào thế lệ, nương theo lấy một thanh hạt rẽ, bạch hạt từ trong núi bay ra, rơi xuống Tử Câm trước người, ép xuống thân thể. Cô đương, mời. Là một cái dịu dàng giọng nữ, cái này bạch hạt đúng là một cái luyện hư kỳ yêu thú. Tử Câm gật đầu, đi đến bạch hạt lưng. Bạch hạt xông lên trời, xuyên qua lượn lờ ở trong núi vân vụ, dần dần biến mất tại trước mắt mọi người. Đám người nhìn xem một màn này, trên mặt đều lộ ra lo lắng. Tiên khí chi linh, cơ hồ có thể so với một tôn nhân tiên, thử cô nương sẽ không xảy ra chuyện a. Cái kia một vị đang ở Tần Lĩnh sơn mạch, chỉ sợ vẫn luôn nhìn chăm chú lên nơi này rốt cuộc là phàm giới, tiên giới thế lực có thể ảnh hưởng nơi này, nhưng còn nhúng tay không được. Cùng với lo lắng tử cô nương không bằng lo lắng một chút chúng ta bản thân. Đám người ngưng thần đạo, nhìn về phía sau lưng rừng cây, có từng đầu kinh khủng yêu thú đang nhóm lên công kích bước vào cái này một phương thiên địa người. Có thể quỷ dị là một đầu yêu thú đều không có hướng bọn hắn phát động công kích, giống như là tiếp thu được cái gì mệnh lệnh, liền xem như có yêu thú từ bên cạnh bọn họ bay qua vậy trực tiếp đem bọn hắn hơi qua. Đỉnh núi, một cái nhà cỏ, một phương bàn đá, ba cái băng ghế đá, trong đó hai cái phía trên đã trải qua ngồi người. Trên bàn nấu lấy trà, nhàn nhạt trà hương bay ra, thấm người tim gan. Chấp nhận a, cũng liền có thể uống, so với ta sư phụ pha trà kém xa. Tăng Phàm ngồi ở một cái trên mặt ghế đá, một ngụm khí đem trong chén uống trà tận, vỗ mạnh vào mồm, nói đạo. Phía trước lao nhân nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười. Tự nhiên là sò không được tôn sư. Hắn nói đạo, bạch hạt rơi xuống phía sau hắn, hóa thành một cái dịu dàng nữ tử, lão nhân vậy nhìn về phía Tử Câm. Đệ nhất mắt thấy là Tử Câm cầm, lại sau đó ánh mắt liền rơi xuống Tử Câm bên hông, cái kia cải lấy thìa gỗ, trong mắt có một vẻ thâm thúy. Sư tỷ, lão nhân này tự xưng này địa chi chủ, nói là có thể cho chúng ta cung cấp không ít ăn thịt, sư phụ không phải cả ngày nói muốn ăn thịt nữa à, ta xem hắn có làm chúng ta trưởng kỳ thương nghiệp cung ứng tiềm chất. Tăng Phàm vừa nói một bên hấp tấp đi lên phía trước, dẫn Tử Câm tọa hạ. Tử Câm nhìn thoáng qua Tăng Phàm, sau đó nhìn về phía trước mặt lão giả. Ngươi nhưng có sợ cầu? Nàng trực tiếp hỏi. Lão giả khẽ giật mình, trầm mặt xuống. Vô dụng, tức chính là ngươi toàn thịnh ngươi cũng không nhất định là ta đối thủ, huống chi ngươi bây giờ nhiều nhất bất quá một kiện bán tiên khí. Một cái thanh âm từ thiên không truyền đến, một đạo tiên quang xuyên qua hư không, đem hắc bạch cờ trận đánh xuyên. Ông, thiên địa phía trên, phía kia bàn cờ đã nứt ra một kia vết dạng, lại để lộ ra càng đáng sợ cờ trận lực lượng. Hắc bạch hàng hai ngang dọc thiên địa, một mực khóa lại cái kia thanh niên. Lão nhân ánh mắt từ chân trời thu hồi, nhìn về phía Tử Câm, hít thật sâu một hơi khí. Ta muốn biết rõ Vân Thượng Tiên môn có phải hay không thật không còn nữa, Hắc Bạch Tiên quân còn sống hay không? Hắn vấn đạo, cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Tử Câm. Tử Câm lắc lắc đầu. Ngươi không phải trong lòng đã trải qua đáp án sao? Nàng nói đạo, cầm lên thạch trên bàn trà uống một hớp, nhỏ bé khép hờ mở mắt hồi vị một cái, sau đó rung lắc lắc đầu. Tính được thượng nhân ở giữa cực phẩm, thế nhưng là so lên sư phụ pha trà vẫn là kém không ít, thiếu đi một chút nhân gian thất tình lục dụng, cũng thiếu một chút đại đạo gợn sóng. Tử Câm nói đạo, nhàn nhạt mà nói, nhường lão nhân cũng là giật mình. Một ly trà bên trong cũng có thể bao hàm nhiều như vậy sao? Thất tình lục dụng, đại đạo. Vân Thượng Tiên môn cường thịnh thời điểm, hắn từng uống qua trên trời tiên nhân trà, cũng không có những vật này tồn tại. Ngưng thần chốc lát, hắn hít thật sâu một hơi khí. Ta minh bạch, thành tiên chi địa nhiều năm như vậy không có người đến đây, thành tiên đường đoạn tuyệt, kỳ thật ta đã sớm phát giác Vân Thượng Tiên môn dị trạng, nhưng ta vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng. Hắc Bạch Tiên quân chính là cựu Nguyên Tiên vực mấy chục vạn năm đến người thứ nhất, làm sao sẽ chết? Vân Thượng Tiên môn thi đức thiên hạ, phổ trạch chúng sinh, người nào lại sẽ đi diệt Vân Thượng Tiên môn? Tôn sư mặc dù tại thế gian, nhưng thủ đoạn thông thiên, nên đã sớm đạp qua tiên môn, có lẽ liền là từ tiên giới mà đến, tiên giới sự tình hẳn là biết rõ một số. Lão phu cả gan muốn hỏi một câu hai vị tôn sư Vân Thượng Tiên môn chân thực tình huống. Mấy câu nói, nhường Tăng Phàm khẽ giật mình, Tử Câm thì là một mặt đạm nhiên, tựa hồ đã sớm biết rõ hẳn cái này vừa hỏi. Sư phụ ẩn cư sơn lâm, không hỏi chuyện thiên hạ, ngươi muốn cho sư phụ đến trả lời ngươi vấn đề, căn bản không có khả năng, trừ phi ngươi đích thân đi hỏi. Tăng Phàm nói đạo, nghĩ tới Tần Giản, lắc lắc đầu. Lấy sư phụ tính nết chỉ sợ thế giới hủy diệt đều không nhất định sẽ rời núi, một cái gì Vân Thượng Tiên môn liền nghĩ nhường hắn đi ra căn bản không có khả năng, hắn đều không cần suy nghĩ nhiều. Lão nhân nghe vậy trong mắt có một vẻ tạm đạm. Ta là cái này một phương thế giới căn cơ, một khi ta đi cái này một phương thế giới liền sẽ băng diệt, thủ hộ giới này là ta chức trách, ta không thể rời bỏ nơi này. Hắn nói đạo, lại nhìn về phía Tử Câm nhìn về phía chân trời, sơn thôn phương hướng. Nay địa sự tình lừa không được sư phụ, khả năng sư phụ liền lại nhìn lấy nơi này tất cả, nếu là sư phụ muốn đáp lại ngươi cũng không cần ngươi ra ngoài, ngươi chỉ cần ở đây hỏi thăm là xong. Tử Câm nói đạo, càng phạm vậy gật đầu. Đây chính là hắn dám càn rỡ như vậy nguyên nhân, địa phương khác hắn không biết đạo. Nhưng sơn thôn nhưng lại tại Tần Lĩnh sơn mạch, cái này Tần Lĩnh sơn mạch có thể tính được là sư phụ địa bàn. Hắn tin tưởng tức chính là hắn lật trời sư phụ cũng đều vì hắn chống đỡ. Lão nhân nghe vậy thần sắc chấn động, hướng chân trời nhìn lại. Sư phụ, không thể. Bạch Hạc nữ tử nói đạo, tựa hồ là biết rõ lão nhân muốn làm cái gì. Lão nhân lắc lắc đầu, hai tay hơi nắm, không người, một xá mà xuống. Tiên bối, ta chính là Vân Thượng Tiên môn huyền giới thành tiên đài thủ hộ giả, nghĩ phải biết Vân Thượng Tiên môn vẫn là làm sao vậy, xin tiền bối xem ở ta Hắc Bạch Tiên quân Vân Thượng hiện thân gặp mặt. Theo lấy hắn bái hạ, cả tòa đại sơn đều đang chấn động, hình như có một đạo vô thượng hư ảnh tại đại sơn sau đó xuất hiện, đồng dạng hướng về thiên một bên một xá, trong rừng vô số yêu thú đỉnh chỉ sát lục, đồng dạng thành kính một xá. Bị yêu thú truy sát đến chạy trốn tứ phía tu hành giả quay đầu nhìn xem một màn này, một mặt rung động. Bọn chúng tại hướng người nào bái? Chẳng lẽ là cái kia Tần Lĩnh nhận sĩ? Đám người khiếp sợ, trong lòng đột nhiên sinh ra một vòng hoảng sợ. Cả kia tiên khí chi linh, nhiều như vậy kinh khủng yêu thú đều muốn đối đãi như vậy người nên là bậc nào nhân vật đáng sợ, bọn hắn lại đã từng cũng không đem hắn đặt ở trong lòng. Một đạo tiên ảnh xé mở hắc bạch thế giới, đi ra, là cái kia thanh niên, một quyền đánh bay kẻ bên phá toái bàn cờ, vừa vặn nhìn thấy màn này, nhíu mày. Một cái phàm nhân, đại khái suất vẫn là một cái độ kiếp thất bại tán tiên cũng đáng được các ngươi đối đãi như vậy sao? Hắn nói đạo, quan sát chung quanh đại địa quỷ lệ thân ảnh, trong mắt sinh ra làm cho người tâm tắc nghẽn sát ý hắn mới là tiên, những người này không bái hắn dĩ nhiên đi bái một cái phàm nhân. Các loại chuyện hôm nay bản tôn tự mình đến thăm một chút hắn, nhìn một chút hắn vẫn là có bản lĩnh gì. Hắn nói đạo, bao quanh tiên quang, một mặt ngạo nghễ. Tiên nhân hạ phàm, cho dù không phải bản thể cũng không phải cái này thế gian người cái gọi là tán tiên có thể so sánh, tán tiên tuy có một cái chữ tiên, nhưng cuối cùng chỉ có thể coi là một người thất bại. Chương 35, chân tiên thi vạn bối nguyện ý đem này điệu tất cả hiến cho tiền bối. Xin tiền bối giải hoặc. Lão nhân thanh âm vang vọng thiên địa, vô số người nhìn về phía thiên địa một bên, một trận ngạt thở. Cái kia một vị thực sẽ đến đây sao? Liên quan tới cái kia một vị truyền ngôn nhiều lắm, một bức tự thiếp giết hoàn thành, một khúc tiếng đàn diệt năm nước, tinh túc cung một vị cung chủ đều truyền ngôn chết ở hắn trong tay. Vô cùng kỳ diệu, sắp xỉ đối tiên. Sư phụ sẽ đến không? Tăng Phàm nhìn xem lão nhân cử động, không khỏi vấn đạo. Tử Câm lắc lắc đầu. Sẽ không. Vậy ngươi còn nhường hắn đi hỏi, sư tỷ, ngươi so với ta còn xấu bụng a? Tăng Phàm nói đạo, hắn cũng cảm thấy sẽ không, giống như là sư phụ như vậy người, đừng nói chỉ là một cái thành tiên chi địa, liền xem như 180 kiện tiên khí ở đây đều không biết có một chút ba động. Không có cái khác nguyên nhân, liền là một số vật gì đó ở trong thôn nhiều lắm, giống như là rau cải trắng một dạng nhiều. Không chừng nói nơi này nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, thích hợp làm thịt nướng hiệu quả còn tốt một số. Nhớ hắn lại nhìn về phía trong rừng đủ loại yêu thú, không nhịn được liếm liếm ở môi. Trong viện, Tần Giản đánh một cái hắt xì, bị cảm, nuốt nuốt cái mũi, duỗi cái lưng mệt mỏi. Tần Giản đứng dậy đi phòng bếp cho mình nấu một bát cháo thuốc. Tiền bối, nghệ tình ta Vân Thượng Tiên môn Hắc Bạch Tiên quân đã từng truyền đạo thiên hạ tình cảm, xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Lão nhân nói tiếp đạo, lại một lần nữa nói tới Hắc Bạch Tiên quân. Trải rộng vết rách Hắc Bạch bàn cờ trở lại trên núi, hóa thành một cái lão giả, đứng ở núi linh lão nhân còn sau lưng, nhìn về phía một phương tiên cung, thần sắc nghiêm trọng. Đại đạo ngàn vạn, mỗi một cái tu hành giả lĩnh ngộ đạo đều có chỗ khác biệt, nhưng đại đạo đồng nguyên, tất cả đạo cũng đều có thể lẫn nhau xác minh địa phương. Tu hành giới bên trong thường có luận đạo mà nói, chính là dùng riêng phần mình đạo lẫn nhau xác minh, để cầu thu hoạch được tân lĩnh ngộ, có thể luận đạo là luận đạo, cũng không biết đem tự thân đạo hoàn toàn dương xuất hiện cho những người khác. Cái kia cơ hồ tương đương đối đem bản thân nhược điểm không giữ lại chút nào cho những người khác, như gặp gỡ lòng dạ khó lường người chính là một trận sát kiếp. Hắc Bạch Tiên quân là duy nhất một người dám dùng tự thân chi đạo diễn hóa đạo giới nhường chúng sinh quan sát, lĩnh ngộ người, tiên quân chi đạo liền xem như một số tiên quân truyền nhân đều không cách nào hoàn toàn thấy được. Đối với tiên giới tới nói đó là một lần không được thịnh thế, được hưởng lợi giả vô số kể. Hắc Bạch Tiên quân là dùng bản thân đạo cho toàn bộ tiên giới tiên nhân một trận cơ duyên. bọn hắn tin tưởng cái này cái gọi là tần lĩnh ẩn sĩ cũng là được hưởng lợi giả một trong. Tăng Phàm cùng Tử Câm liếc nhìn nhau, lựa chọn trầm mặc. Tiên quân là cái dạng gì cường giả, có trong nội viện những cái kia sinh linh mạnh sao? Đại khái không có chứ. Thật lâu vẫn không có đáp lại. Cái kia thanh niên cười, bất quá một cái tán tiên mà thôi, chỉ sợ liền tiên linh chi khí đều không có cảm thụ qua. Hắc Bạch Tiên Quân sắc thực ân huệ ta tiên giới chúng tiền, nhưng vẫn như cũ đôi không đi trên người hắn chỗ bẩn. Dung bỏ chúng sinh, cùng giới bên ngoài sinh linh cấu kết, ý đồ lật đổ ta huyền minh đại thế giới, bất quá một cái ngụy quân tử mà thôi, lại nhiều công đức thì có ích lợi gì? Ngươi im ngay. Núi Linh lão nhân nhìn về phía thanh niên, quát mắng đạo, thanh niên cười nhạt một tiếng, một bước hướng phía trước. Làm sao, ngươi nghĩ đối ta xuất thủ sao? Ngươi xác thực so với hắn mạnh hơn một chút, có thể ngươi cùng hắn có một dạng nhược điểm, ở nơi này tiên linh chi khí thiếu thốn địa phương ngươi đã trải qua dần dần biến hóa vì phàm khí. Quanh người hắn tiên quang quanh quẩn, thoáng như một vòng kim sắc đại nhật treo ở thiên cung, cường đại áp lực phía dưới trong rừng vô số yêu thú đều tại run lẩy bẩy. Tiên quân không có khả năng ruồn bỏ chúng ta, hắn nhất định có khó lường đã nỗi khổ tâm. Núi Linh lão nhân nói đạo, không tin thanh niên nói, hắn nhìn về phía thiên địa một bên, trên mặt có vẻ thất vọng, cuối cùng thở dài, nhìn về phía Tằng Phàm cùng Tử Câm. Hai vị, đã tội. Hắn nói đạo, từng đầu hắc bạch cờ dây khổn trụ liếu hai người, Tằng Phàm hơi kinh hãi, nếm thi tránh thoát, nhưng là cũng không có cái tác dụng gì. Tử Câm thì nhàn nhạt nhìn xem lão nhân. Tiền bối, mời hiện thân. Hắn tiếp tục hướng về chân trời nói đạo, dưới núi Diệp Văn Nguyệt, kiếm các chủ đám người nhìn xem một màn này, khẽ nhíu mày. Cái này linh thể sợ là điên rồi đi, dám uy hiếp tiền bối. Diệp Văn Nguyệt bên người một cái người nói đạo, một cái kiếm các trưởng lão nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía cái kia lấy ngọn núi chấn áp một phương thế giới, nhường thanh niên tiên nhân đều không dám vọng vào lão nhân, thần sắc nghiêm trọng. Cái này linh thể không yếu, chỉ sợ đã trải qua gần như tiên, cho dù tiền bối đến khả năng đều không chiếm được lợi ích à. Hắn nói đạo, Diệp Văn Nguyệt nhìn hắn một cái, cũng không nhiều lời. Diệp thưa tướng, chúng ta cần làm cái gì sao? Có người hỏi. Diệp Văn Nguyệt lắc lắc đầu. Các loại. Chỉ một chữ, đám người thần sắc ngưng tụ. Thiên địa yên lặng, vẫn không có đáp lại, cái kia lão nhân thân thể khẽ run lên, hít thật sâu một hơi khí, tựa hồ là làm ra quyết định gì, ngẩng đầu nhìn về phía vô tận thiên cung. Tiên giới, tốt thời gian dài chưa từng thấy qua. Hắn nói đạo, một bên bàn cờ lão nhân tựa hồ biết rõ hắn nghĩ muốn làm cái gì, vậy gật đầu. Đúng vậy a, đều nhanh có 10 vạn năm. Để cho chúng ta cuối cùng nhìn một chút a, Vân Thượng Tiên môn làm sao vậy, cũng nên nhìn một chút mới có thể chân chính biết được, chỉ cần cái này một phương phàm giới sinh linh khả năng liền muốn tao ương. Nếu thật như hắn nói, Vân Thượng Tiên môn hủy diệt, tất cả phàm giới thành tiên đài đều hủy, chỉ còn lại có huyền giới, cái kia giới này nhất định có dấu chúng ta không biết đạo đồ vật che giấu tiên giới cảm ứng. Tiên giới sẽ không cho phép không nhận trưởng khống đồ vật tồn tại. Hai người nói đạo, cũng không tị hiềm một bên Tằng Phàm cùng Tử Câm, bọn hắn còn ôm lấy cuối cùng một tia kỳ vọng, cái kia một vị hội nghệ tình huyền giới chúng sinh trên mặt mũi hiện thân gặp mặt. Có thể cuối cùng bọn hắn vẫn là thất vọng rồi. Hắn cuối cùng không phải tiên quân đại nhân. Một câu cuối cùng lời nói rơi xuống, toàn bộ đại sơn rung động, trong rừng vô số yêu thú hướng về đại sơn phụ phục mà xuống, run rẩy, tựa hồ tại hoảng sợ thứ gì. Vâng, ngọn núi vỡ ra, một cỗ thi thể xuất hiện ở giữa thiên địa, kinh khủng tiên quang từ trong thi thể mãnh liệt cuộn trào ra, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thành tiên chi địa. Chân tiên thi thể. Thanh niên nhìn xem một màn này, thần sắc đại biến, xuất ra một cái hồng sắc càn khôn quyển, nhốt chặt tinh túc cùng đám người, hóa thành một đạo hồng vân chạy ra khỏi thành tiên chi địa. Lại có chân tiên thi thể, Vân Thượng Tiên môn những tên điên này. Hắn giận mắng đạo, không dám có một tia lưu lại, bay ra ở ngoài ngàn dặm. Tiên khí như thiên quân, mỗi một tia rủ xuống đều để người linh hồn run rẩy, cho dù chết đi vô tận năm tháng đã trải qua để lộ ra khí tức đáng sợ, đó là viễn siêu cái kia thanh niên tiên nhân. Hai cái lao nhân hướng về thi thể một xá, một mặt thành kính. Đại nhân, chúng ta có tội, thiết độc đại nhân thi thể, chúng ta chỉ là muốn phải biết một đáp án, tiên quân công đức chúng sinh, vì cái gì thiên đình muốn hướng tiên quân xuất thủ? Bọn hắn nói đạo, cuối cùng nhìn về phía thiên cung. Lấy thi tế thiên, thiên môn mở. Một câu lời nói rơi xuống, trên thi thể sinh ra vết rạn, có máu tươi tràn ra, từng đạo tiên khí ngút trời mà lên. Ngoanh kéo, có lôi đỉnh xuất hiện, thiên kiếp tiến đến. Hai cái lao nhân phảng phất giống như không biết, tiếp tục nhìn xem tiên khung biến hóa, nơi nào có một cánh cửa đang chậm rãi mở ra, mặt khác một phương trí cao thế giới tại một chút xuất hiện. Chương 36, tần giản đua giống như là một bức tranh từ chân trời trên hai, từng màn cảnh tượng hiện lên ở trước mắt mọi người. Thê lương đại địa, trải rộng vết rách thiên không, hình như có một tay nắm từ thiên không đè xuống, đem tất cả mọi thứ đều nghiền nát, chỉ còn lại có một vùng phế tích. Kéo dài mấy vạn dặm địa vực, hoàn toàn tĩnh mịch. Nơi này chính là Vân Thượng Tiên môn. Đến từ huyền giới cái này, một chùm tiên quang giống như là hắc ám cuối cùng một sợi ánh dạng đông, từ phế tích bên trong thăng lên, tại trống trải, yên lặng thế giới cực kỳ dễ thấy. Làm sao sẽ? Hai cái linh thể nhìn xem một màn này, một mặt không thể tin. Trong lòng bọn họ thánh địa, cái kia uy hoàng cực thịnh Vân Thượng Tiên môn làm sao sẽ biến thành bộ dáng như thế? Vân Thượng Tiên môn thật diệt sao? Nghĩ không ra cái này Vân Thượng Tiên môn phế tích bên trong còn cất giấu thăng tiên ánh sáng, Vân Thượng Tiên môn bị diệt, tất cả phàm giới Vân Thượng Tiên môn thành tiên đài nên muốn cùng một chỗ hủy diệt mới đúng. Quái sự. Tận cùng thế giới truyền đến một cái thanh âm, một cái tóc xám lao giả đi tới, nhìn như chậm, nhưng kỳ thực một bước ngàn dặm, trong chốc lát chính là đi tới tiên quang thăng lên chỗ. Hắn hướng xuống quan sát, thấy được huyền giới thành tiên chi địa bên trong cảnh tượng. Hai kiện tiên khí chi linh, còn có một bộ chân tiên thi thể, có chút ý tứ, nhưng chỉ vẹn vẹn như thế cần phải còn không có cách nào đào thoát cái kia một vị đại nhân cảm giác. Nhìn đến giới này có dấu đại bí mật a. Hắn nói đạo, phản phất nhìn không thấy thành tiên tri địa người đồng dạng, cũng có khả năng là cũng không đem một đám người để ở trong mắt. Bất quá run dưới ngươi, sao có thể vào mắt? Thành tiên tri địa, một đám người ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia một trương giả thiên tế nhật gương mặt khổng lồ, đều là một mặt hoảng sợ. Thiên nhân, đám người khiếp sợ đạo, Tang Phàm cùng Tử Câm cũng là thần sắc cứng lại. Thiên nhân dòng thế, cái này chỉ sợ không phải tốt báo hiệu. Là ai diệt Vân Thượng Tiên môn? Hai cái linh thể ngẩng đầu vấn thiên, lão giả nao nao, lập tức cười. Đây chính là các ngươi cưỡng ép mở ra thành tiên cánh cửa nguyên nhân a, thật sự là đáng tiếc, diệt Vân Thượng Tiên môn người các ngươi không chọc nổi, liền bản tôn vậy không chọc nổi. Bản tôn chỉ có thể nói cho các ngươi, Vân Thượng Tiên môn nên bị diệt. Hắn lời nói thanh âm bên trong lộ ra một vẻ lạnh lẽo, nụ cười trên mặt vậy thu liễm. Bản tôn giáng lâm ở đây, nghĩ phải biết hai chuyện, thứ nhất, tại sao chỗ này Vân Thượng Tiên môn thành tiên đài có thể bảo toàn, thứ hai, bản tôn thần thức tại sao chỉ có thể kéo dài ngàn dặm không đến? Là ai tại giam cầm bản tôn thần thức? Hắn vấn đạo, thanh âm như sấm, dẫn lên bốn phía thiên địa rung động, thành tiên chi địa xé rách, vô số yêu thú và tu hành giả bị đánh giết, chỉ mấy câu nói, một phương thế giới phảng phất đều muốn hủy diệt một dạng. Hai cái linh thể nghe vậy cũng là cả kinh. Vị này tiên nhân thần thức lại bị cầm giữ, chỉ có thể kéo dài ngàn dặm không đến cự ly. Là ai? Bọn hắn ngưng thần, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tằng Phàm cùng Tử Câm. Sơn băng địa liệt, thiên địa rối loạn, hai người bên cạnh nhưng thủy chung bình tĩnh, phảng phất có một cỗ vô hình lực lượng bảo hộ lấy hai người, vạn pháp không thể xâm. Là các ngươi? Trên bầu trời cái kia khuôn mặt ánh mắt vậy rơi xuống Tằng Phàm cùng Tử Câm trên người. Tằng Phàm cùng Tử Câm lẫn nhau tương đối coi một cái, đều là hít thật sâu một hơi khí, trong lòng một ít suy đoán nháy mắt kết thúc. Liền là ngươi Tằng gia gia ta làm. Tằng Phàm một bước hướng phía trước, ngửa đầu chỉ lên trời, nói đạo. Trong tay hắn nắm chặt một cây búa, bộ dáng kia giống như là cầm một thanh kiếm, muốn đem trước mặt cái này tiên xuyên phá một dạng. Tử Câm vậy lấy xuống thìa gỗ, đứng ở Tằng Phàm bên người. Tằng công tử, Tử cô nương, các ngươi. Đám người nhìn xem một màn này đều là giật nảy mình, không tự giác cách hai người xa một chút, dám cùng tiên nhân giằng co, sợ không phải điên rồi. Đây cũng không phải là tinh túc cung cái kia một tôn dùng tiên nhân pháp chỉ triệu hoán đến ngụy tiên, đây là một vị chân chính tiên nhân, đồng thời rất có thể là một vị tiên giới đại năng. Nơi đây không chào đón ngươi, nếu là vô sự ngươi có thể đi. Tằng Phàm tiếp tục đạo, thái độ phế lối, liền phảng phất hắn là này địa chủ nhân một dạng. Cái kia che trời gương mặt khổng lồ giống như là khẽ giật mình, sau đó cười to. Ha ha ha, phàm nhân, ngươi cũng biết ta là cái dạng gì tồn tại, chỉ một câu bản tôn liền có thể tiêu diệt các ngươi cái này một phương thế giới, nhường giới này tất cả sinh linh đều là ngươi chôn cùng. Ngươi có thể thì thí. Tằng Phàm không cam lòng yếu thế đạo, nhìn như ngông cuồng kỳ thực trong lòng đã trải qua rụt rè, chỉ có thể chờ mong cái này đua thật có uy lực như vậy. Sư phụ thường xuyên dùng đũa, tổng hội mang lên một số sư phụ khí tức ca run rế, sao có thể biết được thiên địa chi lớn, hết ngồi đáy giếng mà thôi. Che trời gương mặt khổng lồ nhàn nhạt đạo, vẫn là ở trên cao nhìn xuống thái độ. Sau một khắc, thiên địa tối sầm lại, một cây cự chỉ từ thiên mà xuống, dẫn lên vô số lôi đỉnh, hướng về Tằng Phàm điểm xuống. Tằng công tử, đi mau! Đám người giật mình, chạy tứ tán, trong chốc lát còn đứng ở Tằng Phàm bên người chỉ còn lại hai người. Tử Câm cùng Diệp Văn Nguyệt, thiên địa chi lớn, ngươi lại có từng biết được, tiên nhân phía trên là loại nào cảnh giới, ngươi lại cũng biết, bọn ngươi cao cao tại thượng, lại còn biết tại một ít sinh linh trong mắt bọn ngươi vẫn là run rế. Tằng Phàm nói đạo, một câu, thiên địa chấn động. Cả kia che trời gương mặt khổng lồ đều là thần sắc chấn động. Cái này mấy câu nói làm sao có thể từ một cái phàm nhân trong miệng nói ra, tiên nhân phía trên, chẳng lẽ giới này ẩn giấu đi siêu thoát chi bí? Đúa. Đột nhiên, hắn thấy được Tằng Phàm cử động, thần sắc khẽ giật mình. Chung quanh tất cả mọi người cũng đều thấy được Tằng Phàm cử động, một mặt ngốc trệ. Cự chỉ mang theo hủy diệt tất cả lực lượng rơi xuống, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Tằng Phàm đúng là lấy ra một cây đua hướng về thiên khung quét tới. Điên rồi sao? Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người cùng nhau biến sắc. Đua hoành qua thiên khung, toàn bộ thiên khung trực tiếp bị một phân thành hai, giống như là một bức họa bị người từ trung gian mạnh mẽ tách ra, cái kia một trường che trời gương mặt khổng lồ cũng bị nháy mắt xé rách. Cái này, không có khả năng. Thiên khung phía trên, mặt khác một giới bên trong vang lên lão nhân tiếng kêu thảm thiết, cái kia khuôn mặt biến mất mà đi, chỉ còn lại thiên khung phía trên một đạo thật lâu không cách nào khép lại vết rách. Trung quanh thiên đạo lôi đình giống như là hòa gặp được thủy đồng dạng nhanh chóng tối lui, giống như là kinh khủng một dạng. Tằng Phàm cũng bị dọa sợ. Cái này đũa như thế không hợp thói thường sao? Hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, khác biệt biết giống dạng này đũa trong phòng bếp còn có một bó. Linh bảo. Thiên khung phía trên truyền đến lão giả mà nói, lời nói bên trong hàm chứa kích động, lập tức một cái tay từ thiên khung rủ xuống, là cái kia lão giả cưỡng ép đem tiên thể thăm dò vào cái này một phương phẳng giới. Lôi đình gào thét, thiên đạo gầm thét. Tiên nhân hạ phàm, chính là vi phạm quy tắc sự tình, làm bị trời phạt, có thể cái kia lão giả đã trải qua không cần thiết. Tằng Phàm nhìn một ra tay bên trong đũa, đang muốn bung ra, một bên Tử Câm đi tiến lên, thìa gỗ hướng về tay đập tới. Oanh kéo, tiên thủ băng diệt, thiên khung đều bị đập ra một cái lỗ thủng. À, mà khác một giới lại chuyển tới cái kia tiên nhân tiếng kêu thảm thiết, người chung quanh nhìn xem một màn này, một mặt ngốc trệ. Không chỉ có là một cây đũa, liền một thanh thìa gỗ thế mà đều có như vậy lực lượng. Đây chính là cái kia một vị thực lực sao? Tức chính là tiên nhân đều không chịu được như thế một kích. Diệt Vân Thượng Tiên môn người là người nào, nói ra tên hắn, tha cho ngươi một mạng. Tử Câm cầm thìa gỗ, ngửa đầu nhìn trời, nhàn nhạt đạo: Chương 37, tạo hóa tiên vương quân cửu huyền linh bảo, còn có hai kiện. Khó trách cái này một giới thành tiên đài có thể bảo toàn, phàm nhân, các ngươi không xứng lấy được linh bảo, dâng cho bản tôn tiếp dẫn các ngươi tiến vào tiên giới, vào ta vạn hóa tiên cung. Thiên cung phía trên truyền đến thanh âm, vẫn là cái kia một cái lão giả. Một đôi tròng mắt ở thiên khung mở ra, bên trong đều là điên cuồng cùng tham lam. Thử Câm nhìn xem một màn này, thần sắc đạm mạc. Người kia là ai? Vẫn là đồng dạng lời nói, thìa gỗ hướng lên trời, giống như là một cái khung lư, xoay chuyển hướng lên trên, đem toàn bộ thiên mạc đều che lên lên, một phương thế giới đều lầm vào trong bóng tối. Chỉ có đỉnh núi một cái kia nữ tử, có một thanh cầm, cầm trong tay thìa gỗ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Liên phảng phất cái này một phương hắc ám duy nhất ánh sáng. Hà tất trôi vào chuyến này vũng nước đục, vân thượng tiên môn liên lụy chi đại nạn lấy tưởng tượng, cho dù bản tôn đều không dám đi truy tìm, bọn ngươi bất quá phàm giới sinh linh, cho dù biết rõ lại có thể thế nào. Lão giả nói đạo, hắn đứng ở tiên quang bên ngoài, bộ dáng cực kỳ thê thảm, từ cằm đi lên cơ hồ cả khuôn mặt đều bị một phân thành hai, máu me đồng địa, dữ tợn đáng sợ. Một bên bả vai sụp đổ, giống như là bị thứ gì mạnh mẽ nện đến sụp đổ một dạng. Hắn nhìn về phía huyền giới phương hướng, một mặt tham lam, lại không dám tùy tiện tới gần. Kỳ kỳ vai, bất quá là một cái tên mà thôi, liền tên hắn đều không dám nói, ngươi còn tính là cái gì tiên nhân, ta xem là sợ hàng một cái. Tăng Phàm trực tiếp đạo, một chút cũng không được khách khí. Tiên nhân lại như thế nào, nơi này là Tần Lĩnh sơn mạch, sư phụ sân nhà, ai dám lỗ mãng? Sư phụ ăn cơm đũa đều có thể vắt ngang thiên cung, nếu là đem sư phụ cái kia một thanh kiếm xuất ra đến đoán chừng cũng có thể làm cho cái này thiên địa hai phần, tiên phàm bĩnh cách. Thử Câm nhìn thoáng qua Tăng Phàm, trầm mặc. Mặc dù Tần Giản chỉ là nhường bọn hắn rời núi hỗ trợ, lịch luyện làm chủ, có thể bọn hắn cũng không tin thật sự chỉ là đến đi một vòng mà thôi, cái này lịch luyện rất có thể vừa mới bắt đầu. Vân thượng tiên môn hỏa, đây mới là chân chính lịch luyện, cũng có khả năng liền là sư phụ ở đây nguyên nhân. Ẩn thế sơn lâm, đối sơn thôn bên trong cùng một vị tiên giới trí cường giả đánh cờ, Vân thượng tiên môn thành tiên đại có lẽ chỉ cần cái này một bản thiên địa đại cục bước đầu tiên. Sư phụ sớm đã tính tới bây giờ một màn, đây mới là nhường bọn hắn rời núi nguyên nhân. Bọn hắn muốn làm chính là vì sư phụ tìm ra mặt khác một vị đánh cờ giả, cái kia một vị diệt Vân thượng tiên môn người. Tiểu tử, có gan, nếu như thế nói cho các ngươi lại có làm sao? Hắn là thiên đỉnh tạo hóa tiên vương Quân Cửu Huyền. Lão giả về đạo, thanh âm hơi hơi thấp chỉ một số, tựa hồ là đề cập một cái này danh tự thì có nhàn nhạt cảm giác các bách. Bên cạnh hai cái linh thể càng là như gặp sét đánh, một mặt rung động nhưng thế nào lại là hắn? Hai người rung động nhưng đạo đều là quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Một vị tiên vương, giống như là cái này tiên nhân nói, biết rõ lại có tác dụng gì? Tiên vương, cơ hồ đại biểu vô địch, đừng nói chỉ là một cái vân thượng tiên môn, liền xem như trăm ngàn cái vân thượng tiên môn đều có thể phất tay xóa bỏ. Ra tay với vân thượng tiên môn đúng là cấp độ kia tồn tại. Tăng Phàm cùng Tử Câm liếc nhìn nhau, đều là thần sắc cứng lại. Hỏi danh tự, nhiệm vụ kia cũng coi là hoàn thành. Tạo hóa tiên vương Quân Cửu Huyền, đây chính là sư phụ đối thủ. Hai cái tiểu gia hỏa, ta xem các ngươi căn cốt kỳ giai, chính là thượng đẳng tu hành thiên tài, không bằng bái nhập bản tôn môn hạ, bản tôn thu các ngươi vì thân truyền đệ tử. Đến lúc đó rộng lớn tiên giới vậy có một chỗ của các ngươi. Trên trời tiếp tục truyền đến mà nói, Tăng Phàm cùng Tử Câm nghe vậy đều cười. Muốn thu chúng ta làm đồ đệ, ngươi có thể hỏi một chút chúng ta sư phụ. Tăng Phàm nói đạo, một mặt chờ mong, đã lâu như vậy hắn còn không có gặp qua Tần Giản xuất thủ qua một lần. Hắn thật đúng là muốn xem một chút sư phụ xuất thủ nên là bực nào cảnh tượng. Bọn ngươi sư phụ bất quá nhất giới phàm nhân mà thôi, làm sao có thể cùng bản tôn so sánh? Bản tôn là vạn hóa tiên môn đại trưởng lão, chính là tiên tôn. Hắn nói đạo, thiên đạo quy tắc chỗ buộc, chúng ta tiên nhân không thể hạ giới, nếu không phải như thế nhất định muốn đi gặp một lần các ngươi cái gọi là sư phụ. Không thể hạ giới a? Tăng Phàm trên mặt có vẻ thất vọng. Vậy liền không cái gì có thể nói, ngươi liền thôn đều vào không đi, có cái gì tư cách làm chúng ta sư phụ, càng là không xứng cùng ta nhóm sư phụ so. Nhàn nhạt mà nói, nhường lão giả lúc đầu giữ tận mặt càng là khó coi một phần. Thôn đều vào không đi, đây là nói cái gì? Hắn vào không đi một cái thôn liền không xứng làm bọn hắn sư phụ à? Hắn thế nhưng là tiên tôn, vô số tiên nhân đều xin muốn cho bái sư tồn tại. Mãnh liệt địa, hắn nháy mắt thanh tỉnh. Cái này phàm nhân là ở đùa nghịch hắn, cái gì thôn, sư phụ, đều là mượn cớ mà thôi. Bọn hắn liền là không nguyện ý đem linh bảo hiến tại bọn hắn. Nhìn đến các ngươi thật sự cho rằng hai kiện linh bảo liền có thể bảo vệ được các ngươi, như thế nào là tiên, như thế nào là bình thường? Trong đó chênh lệch như thế nào các ngươi thật sự nhìn không được minh bạch sao? Nương theo lấy nhàn nhạt mà nói, một cỗ to lớn lực lượng rơi xuống, vô số hư không liệt phùng lan tràn bốn phương, tựa hồ có một tôn vô thượng tồn tại muốn giáng lâm cái này một phương thế giới. Sắc, lợi hại như vậy. Tàng Phàm giật mình. Đũa vạch một cái, thiên khung xé rách, lộ ra tiên giới một góc, có thể cũng không có đả thương được một cái kia tiên tôn. Vô dụng, chỉ có linh bảo, các ngươi tu vi quá yếu, liền nó một phần bạn đều phát huy không ra, không bằng cho ta, có cái này linh bảo, tiên quân thì sợ gì? Nương theo lấy từng sợi tiên khí rủ xuống, từng đạo tiên nhân hư ảnh thẳng hướng hai người. Chết đi. Đang ở tiên nhân hư ảnh vây hướng Tằng Phàm cùng Tử Câm thời điểm Diệp Vãn Nguyệt xuất hiện. Tay nàng nâng bức tranh, một mặt thành kính. Đối mặt với tiên nhân lực lượng, từ từ mở ra bức tranh. Tiên giới, Vân Thượng Tiên môn di tích, Thanh Vân Tiên Tôn đang diện hóa thần thông muốn bắt lấy huyền giới bên trong hai người, cái nào đó thời điểm đột nhiên thần sắc cứng lại, mãnh liệt địa thu thần thông. Một bước, lui ra phía sau và rặng. Thế nhưng một cỗ cảm giác đè nén vẫn như cũ bao phủ ở bụng tim. Là cái kia một bức họa. Hắn rung động nhưng đạo, biết rõ bản thân trêu chọc cấm kỵ, không dám lưu lại, lấy vô thượng thần thông độn về vạn đạo tiên môn. Phong Sơn, hắn thanh âm truyền khắp vạn đạo tiên sơn, vô số tiên nhân ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc. Sau một khắc, một vòng hồng nhật xuất hiện ở tiên khung phía trên, bọn hắn nhìn về phía hồng nhật, đầu óc quanh một thanh mất đi ý thức, trên mặt dĩ nhiên xuất hiện mê muội. Cái này một ngày, tiên giới vạn đạo tiên vực trở nên yên lặng. một vòng hồng nhật treo ở tiên khung phía trên, chiếu sáng mỗi một tấc địa vực. Vài ngày sau, có người tiến vào vạn đạo tiên vực địa cảnh, chỉ có thấy được nguyên một đám sơ cứng lấy ngẩng đầu nhìn lên trời người, mỗi một người đều là giống nhau thần sắc, thất thần, say mê, nhẹ nhàng đụng một cái, hồi phi yên diệt. Vô số người hoảng sợ, toàn bộ vạn đạo tiên vực dĩ nhiên một cái người sống cũng không có, bao quát vạn đạo tiên cung đại trưởng lão Thanh Vân Tiên Tôn, trốn ở một tòa tiên sơn phía dưới, hồn phi phách tán, chỉ còn một bộ thể xác. Cái này là bực nào lực lượng? Một phương tiên vực dĩ nhiên trực tiếp bị tàn sát hầu như không còn. Là cái kia một vòng hồng nhật, nhìn phương hướng tựa như là đến từ Vân Thượng Tiên môn di địa. Vô số người bay về phía Vân Thượng Tiên môn di địa, thấy được một tòa vỡ nát thành tiên đài, bọn hắn ở tại bên trên cảm giác được phàm giới khí tức. Chương 38, bắt quái có tiên quân giáng lâm, nhìn chăm chú thành tiên đài thật lâu, lại rời đi. Từng đạo thần bí thân ảnh xuất hiện ở Vân Thượng Tiên môn di địa, cũng không có người tới gần cái kia thành tiên đài, tựa hồ cũng là ở kiêng kỵ cái gì. Toàn bộ tiên giới thậm chí ngàn vạn phàm giới đều là ám lưu hung dũng. Tiên quang rơi thế, đâu đâu cũng có tiên nhân tung tích. Một vòng lập nhật, diện một vực. Tiên giới trung tâm nhất, cửu trọng tiên khuyết phía trên, một tòa rộng lớn đại điện bên trong, một đạo nhân ảnh đứng lặng, quanh người hắn còn cuốn rộng lớn tiên quang, phảng phất có vô số thế giới vần quanh. Tô Tầm, ngươi vẫn là ẩn giấu cái gì? Hắn thì thào đạo, đứng phía sau mấy người nhìn chăm chú lên hắn, thần sắc nghiêm trọng. Tô Tầm, đây chính là Hắc Bạch Tiên Quân danh tự, cũng là đã từng vị này đệ tử, Tạo Hóa Tiên Vương Quân Cửu Uyên. Hắn trước khi chết từng nói qua, sẽ có người tiếp nhận hắn tất cả, lật đổ thiên đình, đúc lại thiên đạo, chẳng lẽ là đây chính là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, người kia xuất hiện. Cái kia một cỗ lực lượng tới quá nhanh, cũng đi được quá nhanh, ta cách quá xa cũng không có làm sao cảm thụ đến, nhưng đến thiếu cũng đã là tiên quân tầng thứ. Có khả năng hay không là hắn còn chưa chết? Mấy người đàm luận đạo, càng nói sắc mặt thì càng nghiêm trọng. Đã từng Hắc Bạch Tiên Quân được xưng tiên giới số 100 vạn năm người thứ nhất, tuyệt thế vô song, nếu là không có chết đã nhiều năm như vậy có thể hay không đã trải qua bước vào tiên vương cảnh. Tuần tra chư thiên phàm giới, tìm ra hắn. Thật lâu, Quân Cửu Uyên nói đạo, mấy người thần sắc chấn động. Cái này mấy câu nói cơ hồ ấn chứng bọn hắn phỏng đoán, Hắc Bạch Tiên Quân thật có khả năng không có chết. Những ngày này tiên càng ngày càng kém, các ngươi về sau ra ngoài thời điểm đều muốn làm cẩn thận chút, tốt nhất là mang một thanh dù che mưa, chớ bị rội. Nhìn xem trên bầu trời thỉnh thoảng chuẩn qua lôi đình, Tần Giản nói đạo. Từ Câm, Tàng Phàm, Diệp Vãn Nguyệt ba người nghe vậy thần sắc cứng lại, gật đầu. Thiên, nên liền là chỉ tiên giới. Mặc dù không biết đạo cái kia một bức họa vẫn là tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng chắc chắn đón lấy ngày sau tử huyền giới sẽ không thái bình, sư phụ cũng đã biết trước đến. Ầm ầm, một tiếng sét, dọa Tần Giản run một cái. Quỷ này thiên khí. Tần Giản mắng một thanh. Vân Thượng Tiên môn thành tiên chi địa, lúc đầu phá toái thiên khung nháy mắt khép lại, thiên kiếp lôi đỉnh tan đi. Dấu ở Vân Thượng Tiên môn di địa trung quanh hư không một số người đột nhiên cảm giác đáy lòng cứng lại, lại hướng Vân Thượng Tiên môn di xem, cái kia phá toái thành tiên đài hoàn toàn biến mất. Phản phất căn bản chưa từng tồn tại qua. Đây là đám người khiếp sợ. Nhìn xem Tần Giản tiến vào phòng bếp thân ảnh, lại nhìn về phía tinh không vạn lý thiên không, Tử Câm ba người một mặt ngốc trệ. Không hổ là sư phụ. Hồi lâu Tàng Phàm mới nói như vậy một câu, hấp tấp tiến vào phòng bếp. Sư phụ, ta mang theo một số thịt rừng trở về, đều là đồ tốt. Sư phụ đi nghỉ ngơi à, về sau phòng bếp hết thảy đều giao cho Đồ Nhi. Tần Giản nhìn xem đem hắn chen tại một bên, tại trong phòng bếp bận rộn Tàng Phàm, trên mặt lộ ra tiểu dung. Lúc này mới hẳn là đồ đệ chính xác sử dụng phương thức cá làm rất tốt, làm xong vi sư có thưởng. Có ngay. Tăng Phạm làm được càng nhiệt liệt chiêu thiên, Tần Giản cười rời đi phòng bếp. Vãn Nguyệt, sự tình xử lý thế nào, còn có người nháo sự sao? Nhìn xem trong viện ngu ngơ Diệp Vãn Nguyệt, Tần Giản vấn đạo. Diệp Vãn Nguyệt lấy lại tinh thần, gật đầu lại lắc đầu. Sự tình đã trải qua xử lý, nhưng khả năng về sau còn sẽ có nhiều hơn phiền phức. Tần Giản cười nhạt. Phiền phức là khẳng định có, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, sau này có việc liền đến tìm ta, nếu là đánh nhau ta xác thực không thông thạo, nhưng viết mấy chữ, vẽ mấy bút vẫn là không có vấn đề. Mở thư viện nha, tên khí càng lớn tự nhiên đưa tới ghen ghét thì càng nhiều. Tần Giản minh bạch, cũng tốt tại nàng là mở thư viện, không phải võ quán, hắn còn tại được, năng lực phạm vi bên trong giúp đỡ một chút vẫn là không có vấn đề. Nói Tần Giản liền mở ra bức tranh, suy nghĩ một chút, mấy bút buộc vòng quanh một cái bắt quái. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bắt quái, đừng nhìn đây chính là đơn giản mấy bút, nhưng hàm chứa vạn vật tuần hoàn, vòng đi vòng lại lý lẽ, đủ để trấn trụ bọn họ. Người đem bức họa này treo ở trước cửa, đem không người dám khinh thị các ngươi. Theo lấy Tần Giản mà nói một cái hắc bạch thế giới tại Tần Giản trước mắt triển khai, thiên địa hai phần, một mặt trắng, một mặt hắc, như âm dương ngậm ngàn vạn đại đạo. Diệp Vãn Nguyệt đáy lòng chấn động, trịnh trọng đón lấy bức tranh. Có cái này một vẽ, đại đường căn cơ liền có. Ta ơn tiền bối. Tần Giản khoát tay. Việc nhỏ, nói đến vậy là các ngươi cũng là bởi vì ta tại ở vào như vậy địa cảnh, các ngươi cũng coi là ta người phát ngôn. Tần Giản nói đạo. Diệp Vãn Nguyệt ngẩng đầu nhìn xem Tần Giản, thần sắc kiên định. Tiền bối yên tâm, Vãn Nguyệt định sẽ không phụ tiền bối kỳ vọng, chúng ta đại biểu là tiền bối liền sẽ không cho tiền bối mất mặt. Tần Giản gật đầu. Thì kho tàu hắc ưng, liền nói, Tàng Phàm thật còn có chút tài năng. Vị này đạo một chút không kém đối trước một thế cái gì mới đông phương đầu bếp. Ưng thịt, trước một thế chỗ nào có dạng này nguyên liệu nấu ăn, ăn một bữa ưng thịt không chừng muốn ăn nhiều thiếu ngừng lại cơ tủ. Hình rất. Tiền bối, Vãn Nguyệt cáo lui. Nhìn xem Diệp Vãn Nguyệt rời đi, Tần Giản nhìn về phía Tử Câm. Nhìn ngươi ăn cơm thời điểm liền tâm không ở chỗ này, nói đi, có phải hay không chuyến này gặp được chuyện gì? Tần Giản vấn đạo, một bên gặp ưng chào Tàng Phàm cũng là tinh thần chấn động, nhìn về phía Tử Câm. Tử Câm lấy ra một khối đá cùng một cái rách tung tóe bàn cờ. sư phụ, bọn chúng còn có thể tu sao? Tần Giản tiếp qua tảng đá, lại đem qua bàn cờ, nhìn mấy lần, nao nao. Một khối tảng đá vụn, một cái nát một bàn cờ, cái này tu luyện làm cái gì? Chẳng lẽ là có cái gì ý nghĩa là tu? Tu cũng đúng đơn giản, có thể mất đi chính là đã trải qua mất đi, hà tất lại hoài niệm đây? Người sống tại thế sao có thể tổng đắm chìm trong quá khứ, nên đi nhìn đằng trước. Tần Giản nói đạo, lại đem tảng đá và bàn cờ trả lại cho Tử Câm. Tử Câm tiếp qua tảng đá và bàn cờ, mới vừa muốn nói điều gì, đột nhiên thần sắc chấn động. Sư phụ, ta minh bạch. Nàng nói đạo, Tần Giản hài lòng gật đầu. Tử Câm, mặc dù thiên phú kém một chút, nhưng là nghe lời, có nghị lực, đây chính là ưu điểm. Tốt, chậm trễ rất nhiều thời gian, luyện thật giỏi cầm, tương đương với học xong cái này một bài khúc đàn vi sư có thưởng. Tàng Phàm, ngươi cũng giống vậy. Là. Hai người trăm miệng một lời đạo. Tử Câm đem tảng đá và bàn cờ đặt ở trong viện, sau đó bắt đầu luyện tập. Một cái luyện đàn, một cái luyện làm. Tần Giản chờ đợi một hồi, quyết đoán rời đi. Trứng mắt lại ngại thai, quá khó khăn. Tần Giản vừa đi, cái kia một khối đá và bàn cờ trên đều đã tuôn ra một vòng tiên quang, hai cái thanh âm vang lên. Cái này phàm giới làm sao sẽ có như vậy tồn tại, chỉ là chạm đến chúng ta một chút, chúng ta mất đi tiên linh chi khí không những toàn bộ bổ sung, tất cả ám thương cũng đều tốt. Ta cảm giác đây không phải tiên linh chi khí, tựa hồ so tiên linh chi khí đẳng cấp cao hơn. Đây là một cái địa phương nào? Ta làm sao cảm giác giống như là đưa thân vào đại đạo bản nguyên chi địa một dạng. Chương 39, Tử Vi Tiên Vương chính đang bọn chúng đàm luận thời điểm trước mặt đột nhiên đắp lên một tầng bóng ma, một đầu đen nhánh đuốt chim giẫm ở trên người bọn họ, sau đó là cái thứ hai. Bọn chúng động. Làm cản. Bàn cờ tiên linh giận đạo, từng đạo đạo văn sáng lên lên, đang muốn đem giẫm ở trên bàn cờ bổ câu đánh bay, một cỗ rộng lớn vô biên lực lượng đè xuống, tất cả đạo văn nháy mắt mẫn diệt. Một bên khác đại sơn chi linh cũng giống như thế. Quá ổn. Bổ câu miệng ra nhân ôn, nói đạo, đang ở trên bàn cờ nằm xuống tới. Trong chớp nhoáng này, bản cờ chi linh liền cảm giác là có một mảnh bầu trời rơi xuống, trong cơ thể nó tất cả tiên linh chi khí cùng đạo văn tất cả đều trừ khử, tựa hồ là bị chấn phong lại. Tiên quân. Bản cờ chi linh rung động nhưng đạo, vừa mới dứt lời một móng đuốt chính là hướng về hắn rơi xuống, kém một chút đem hắn linh thức đập tan. Ngươi dám đem ta cùng cấp độ kia run rế so sánh? Bồ câu nói đạo, nhàn nhạt mà nói, nhường bản cờ chi linh một trận rung động nhưng, chẳng lẽ trước mặt cái này sinh linh là tiên vương? Đây không phải phàm giới a, làm sao sẽ có đáng sợ như vậy tồn tại? Tiên bối, thứ tội, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Bàn cờ chi linh một bên cầu xin tha thứ, một bên nhìn về phía bên cạnh đại sơn chi linh. Theo đại sơn chi linh ngốc trệ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ao, đồng dạng ngốc trệ. Ao uyên như biển, từng đầu kim long quay quanh trong đó, đủ loại đáng sợ dị tượng ở trong đó phun trào, phảng phất một mảnh thần thánh điện đường. Long tộc, bọn hắn hoảng sợ. Cái này thế nhưng là huyền minh tiên giới biến mất vô tận 5 tháng cổ lao thần linh giống loài. Truyền thuyết long tộc từ khi ra đời chính là tiên cảnh, trưởng thành vì tiên vương, thiên phú khác lạ giả vì thiên đế, trong tộc cường đại giả thậm chí đã trải qua siêu thoát. Mà ở trong đó có một ao, chẳng phải là một ao tiên vương, tiên đế? Bọn hắn chết lặng, không cần câu nệ, cũng không cần quá để ý tới cái kia xòa điệu. Các ngươi nếu là Tử Câm mang trở về liền hảo hảo đi theo Tử Câm, đi theo nàng là các ngươi cơ duyên. Trong ao một con rồng nói đạo, hai cái linh thể ngốc trệ gật đầu. Không cần câu nệ, bọn hắn giống như làm không được quá đến. Luyện đàn Tử Câm chú ý tới một màn này, cũng không có chen vào nói, nàng đã thành thói quen, phàm là đến tiểu viện sinh linh, bất kể là cái gì đều muốn bị chấn nhiếp một phen. Đây là Kim Si đại bằng niềm vui thú một trong. Đại đường đế triều, thành Trường An. Diệp Vãn Nguyệt đứng ở thành lâu phía dưới, vung lấy một bức tranh, thần sắc nghiêm trọng. Đứng phía sau đại đường chúng thần, còn có kiếm các người, tất cả mọi người ánh mắt đều tại cái kia một bức tranh phía trên. Đơn giản là một cái nguyên nhân, đây là từ nơi đó mang đến. Quỳ. Một cái thanh âm vang lên, mọi người đều quỳ, thần sắc thành kính. Thành Trường An trong ngoài, tất cả trong lòng người đều vang lên một cái này thanh âm, sau đó cùng quỳ xuống. Mở sách. Bức tranh từ từ mở ra, một cái thần bí, huyền ảo bát quái đồ xuất hiện tại trong mắt mọi người. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Một cái thanh âm vang lên, tất cả mọi người là chấn động, ngẩng đầu, trong bức họa bắt quái từ trong bức họa chậm rãi bay ra, sau đó mở rộng, bao trùm toàn bộ thành Trường An. Ông bắt quái trận rơi xuống, từng đạo đạo văn hướng về tứ phía bát phương kéo dài, sau đó biến mất ở dưới mặt đất, vô số linh khí hướng về thành Trường An điên cuồng hội tụ, đại đạo kim liên tại hư không nở rộ. Chỉ nháy mắt, thành Trường An trở thành một phương tu hành thánh địa. Tin tức này kinh động đến Tinh Túc Cung cùng Thông Thiên Môn. Không hổ là cái kia một vị thủ bút. Thông Thiên Môn môn chủ Nam Cung Nhai ngóng nhìn thành Trường An, đè xuống trong lòng rung động. Hướng về Tần Lĩnh Sơn mạnh phương hướng cung kính một xá, lại tiếp tục tiềm tu. Tinh Túc Cung thì là một mảnh kiềm chế bầu không khí. Cái kia thanh niên tiên nhân nhìn về phía thành Trường An, thần sắc lần thứ nhất ngưng trọng lên, hắn mấy bước vượt qua thiên cung, đi tới thành Trường An bên ngoài, thử phá giải bắt quái trận. Giống như là một giọt nước đã rơi vào một mảnh biển. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp chi đạo tại bắt quái trận trước mặt không có chút nào dùng võ chi điểm. Người rốt cuộc là người nào? Hắn chạy đến Tần Lĩnh Sơn mạch, nhìn chăm chú trước mặt bình tĩnh sơn mạch, thì thào đạo. Đang ở lúc này hắn tựa hồ là nhận được tin tức gì, mãnh liệt ngẩng lên đầu. Hắc Bạch Tiên Quân, hắn hoảng sợ đạo, nhìn xem trước mặt sơn lâm không tự chủ được lùi một bước. Nguyên lai là ngươi, nghĩ không ra ngươi còn chưa chết, giấu tại nơi đây, là lại muốn được hành vi nghịch thiên sao? Hắn nói đạo, trong mắt đã có hoảng sợ cũng có hưng phấn. Toàn bộ tiên giới đều tại tìm cái kia một vòng hồng nhật thăng lên phàm giới, mà hắn chính là cái thứ nhất phát hiện một cái này phàm giới, phát hiện Hắc Bạch Tiên Quân ẩn thân chi địa người. đều nói Hắc Bạch Tiên Quân trên người có dấu siêu thoát chi bí, nếu để cho hắn Tử Vi Tiên Cung lấy được có lẽ hắn Tử Vi Tiên Cung cũng có thay thế Huyền Minh Tiên Đỉnh một ngày. Tiên giới, Tử Vi Tiên vực, Trương Vân Thiên Tiên mở ra hai con người, ly khai tiềm tu chi địa, tiến nhập Tử Vi Tiên Cung chủ điện. Cung chủ, ta phát hiện Hồng Nhật thăng lên chi địa. Chỉ bằng lấy một câu nói kia, hắn bèn bèn một cái thiên tiên tại các đại trong cung điện không người ngăn cản, một thẳng đến Tử Vi Tiên Cung cung chủ trước đó, một vị tiên vương tồn tại. Ở đâu? Tử Vi Tiên Vương lưng đối với hắn mà đứng, nhàn nhạt đạo: "Huyền giới, ta một cái hóa thân thụ triệu hoán hạ giới, gặp được Vân Thượng Tiên môn thành tiên chi địa, trong đó ta phát hiện Hắc Bạch Tiên Quân ẩn thân chi địa. Bây giờ ta một cái hóa thân liền tại ẩn thân chi địa bên ngoài." Hắn nói đạo, Tử Vi Tiên Vương trầm mặc thật lâu, "Đi xem một chút." Đột nhiên, Tử Vi Tiên Vương quay người, nhìn về phía hắn, một đôi tròng mắt bên trong phảng phất có vô tận đời sao, nhường hắn toàn bộ linh hồn chi hải run lên, lâm vào trong đó. Huyền giới, Tần Lĩnh Sơn mạch trước đó, thanh niên tiên nhân thân thể chấn động, lúc đầu hưng phấn thần sắc nháy mắt biến hóa, chỉ còn sót lại một mảnh ngạc nhiên. "Tô Thẩm, là ngươi sao?" Hắn nói đạo, sau đó hướng về sơn lâm mà đi. Sơn thôn trước đó, hắn ngừng chân mà đứng, nhìn về phía cửa thôn Trăn Châu Vương đại gia. Chỉ là một cái phàm nhân. Nhìn chốc lát, hắn nói đạo, sau đó đi vào trong thôn. Vương đại gia chính đang nghỉ ngơi, không có chú ý tới tiến vào người trong thôn, cũng đúng lao hoàng lưu hướng về thanh niên tiên nhân bóng lưng nhìn thoáng qua, cũng không có để ý tới, phối hợp ăn cỏ. "Tốt xinh đẹp thiếu niên lang, là tới tìm tiểu tần bái sư a?" Theo đầu này đường mòn đi vào trong, đi đến đấy liền là tiểu tần ở địa phương, tiểu tần lương thiện, thái độ thành khẩn một chút bình thường đều không có vấn đề. "Nhà ta đại nha niên phương 18, chưa kết hôn, tiểu ca lập gia đình sao?" Trong thôn thỉnh thoảng có người hướng hắn chào hỏi, hắn nhíu mày, có một vẻ không kiên nhẫn, bất quá cũng không có phát tác, vẫn như cũ còn tại đè nén cái gì. Không biết tại sao, từ khi tiến vào thôn sau hắn liền sinh lên một loại khó có thể nói rõ không rõ cảm giác. Chẳng lẽ là hắn thật đã trải qua tiến vào tiên vương? Tiên vương lại như thế nào? Hắn rung lắc lắc đầu, bật cười lớn, lại hướng phía trước. Giang giác. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ ở bên tai vang lên, hắn quay đầu nhìn về phía một bên. Ven đường một cái lao bá tử tại đốn cây, cụ nát lưới búa cũng đã quấn, một chút rơi vào cành cây bên trên, không biết là chặt bao lâu, rốt cục chém ngã cây. Đại thụ vừa vặn ngã về hắn. Hắn nghĩ trốn, lại phát hiện toàn thân mình đều không động được, phản phất một cây cắm rễ ở trong hỗn độn đại thụ ngã xuống, khóa được hắn, hắn không chỗ có thể trốn. Chương 40, tiên giới chấn động oanh kéo. Đại thụ ngã xuống, thẳng tắp đập ở trên người hắn. Giờ khắc này hắn cùng với thế giới liên hệ bị chém đứt, ánh mắt chiếu tới chính là một khoảng rộng lớn như một trời một vực to bằng cây, mỗi một sợi cành cây trên đều xuýt lấy hỗn độn chi khí, cho người run rẩy, tuyệt vọng. Đang ở lúc này một cái thanh âm vang lên. Trước mặt che đậy hắn tầm mắt kinh khủng đại thụ bị đẩy ra, một cái mặt lộ hiền lành chi sắc lão nhân xuất hiện ở trước mắt. "Tiểu hòa tử, sao không trốn đây, còn tốt cây này không lớn, không phải ngươi cái này chỉ sợ là muốn thương cân độc cốt." Lão nhân nói đạo, trên tay còn cầm một thanh đao đốn tuổi, vải thô chậm cho áo, trên mặt che kín nếp nhăn, nói chuyện còn xóa đi trên đầu một lớp mồ hôi. Hắn nhìn xem bên cạnh đại thụ, lại nhìn về phía lão nhân, không tự giác đánh dùng mình một cái. Hắn là không muốn tránh sao? Đó là căn bản không tránh được. Cái này lão nhân là nhân vật gì? Như thế cây lại liền bị hắn nhẹ như vậy bồng bềnh chém ngã. Chẳng lẽ thế gian này ngoại trừ Huyền Minh Tiên Đế bên ngoài còn có tiên đế tồn tại? Thế nào, tiểu hòa tử, còn có thể đi a? Lão giả nhỏ bé túi người, muốn đỡ lấy hắn, hắn thân thể run lên, tranh thủ thời gian lui một bước. Không cần. Tiền bối, ta còn có thể được. Hắn nói đạo, hướng về lão nhân nhỏ bé hơi bái, tranh thủ thời gian hướng mặt trước, không đi bao xa liền là lão đảo một cái, dưới chân mềm nhũn ném xuống đất. Không có việc gì đi. Lão nhân nhìn xem hắn bóng lưng lộ ra lo lắng. Hắn tranh thủ thời gian bò lên, liên thủ mang chân hướng mặt trước chạy. Lão nhân nhìn xem một màn này nhỏ bé lắc lắc đầu. Thôn bên ngoài người trẻ tuổi vẫn là so không lên trong thôn a, đều quá nhẹ, đi cái đường đều muốn ngã. Trương lão đầu cái kia một vị thuốc cần phải tại bên ngoài có thể bán được rất tốt a. Hắn lẩm bẩm khiêng lên trên mặt đất ơi, lay động nhoáng một cái đi. Tiên giới, Tử Vi Tiên Cung. Tử Vi Tiên Vương đã gọi ra một vũ khí, nhường bên cạnh lặng chờ mấy cái tiên quân đều là nhướng mày. Tiên Vương, thế nào? Bọn hắn vấn đạo, Tử Vi Tiên Vương không có trả lời bọn hắn, hắn thần sắc càng ngưng trọng. Tựa hồ là lại mượn nhờ Trương Văn Hóa thân thấy được cái gì không được đổ vỡ. Nhị cầu tử, tiếp chiêu. Trong thôn, một cái nam hải kéo ra ná cao su, một viên cục đá bắn về phía dấu ở góc tường một cái nam hải. Vừa vặn tiên nhân hóa thân từ góc tường chuyển tới, cái này một viên cục đá thẳng tắp bay về phía hắn. Bành! Cục đá bắn tới hắn trên trán, thần sắc hắn chấn động, sau đó liền cảm giác tiên hôn địa ám, cứ như vậy hôn mê. Gặp bắn tới người. Cái kia cầm ná cao su nam hải nhìn xem một màn này, một mặt hận trương chạy tới, cất dấu thằng bé kia vậy đi ra, nhìn xem trên mặt đất té xỉu người, một mặt khó khăn. Nhị cậu tử, ta lớn ba ba không cho ta chơi ná cao su, nếu là lại để cho hắn phát hiện ta khẳng định tránh không được bị đánh, nếu không ngươi nói là ngươi bắn, dù sao Tần Giản ca ca liền ở các ngươi sát vách, cha ngươi khẳng định sẽ không đánh ngươi. Không được, rõ ràng là ngươi bắn chúng. Ngươi gặp có phần. A, không thấy hắn. Hai cái tiểu hài chính đang trốn tranh trách nhiệm thời điểm địa thượng nhân lại đột nhiên biến mất, hai người vây quanh chỗ nào mặt đất nhìn chung quanh một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ là nhìn lầm rồi, căn bản không ai. Nhất định là. Hai cái tiểu hài liếc nhau một cái, sau đó cầm ná cao su chạy như một làn khói. Tử Vi Tiên Cung, cung chủ. Mấy cái tiên quân nhìn xem Tử Vi Tiên Vương ngã xuống, một mặt hoảng sợ. Tiên Vương không có dấu hiệu nào đột nhiên ngã xuống, bọn hắn dĩ nhiên đã trải qua cảm giác không thấy Tiên Vương linh hồn, phảng phất biến mất một dạng. Cái này làm sao có thể? Tiên Vương rõ ràng là mượn dùng bên cạnh cái này Thiên Tiên thân thể đi dò xét một cái kia biên giới, coi như xảy ra chuyện cũng nên là một cái kia Thiên Tiên mới đúng. Phát sinh cái gì? Nhất định là Tô Tầm, hắn còn sống. Vạn đạo tiên vực cái kia một vòng hồng nhật vậy nhất định cùng hắn có liên quan hệ. Mấy cái tiên quân canh giữ ở Tử Vi Tiên Vương bên người, thần sắc bối rối. Tử Vi Tiên Vương là Tử Vi Tiên Cung kình thiên trụ cột, là Tử Vi Tiên Cung đặt chân tiên giới cơ bản. Bọn hắn không thể tin được Tử Vi Tiên Vương sẽ như thế ngã xuống. Hôn hải phá thoái, phản phất là bị thứ gì đánh xuyên, làm sao có thể? Mấy người dò xét Tử Vi Tiên Vương tình huống, một mặt rung động nhưng cái này một ngày một tin tức từ Tử Vi Tiên Vực truyền ra, truyền khắp toàn bộ tiên giới. Mười vạn năm vân thượng tiên môn cũng không hoàn toàn hủy diệt, tại phàm giới vẫn như cũ có lưu lại. Hắc Bạch Tiên Quân còn sống, nghi là trưởng khống siêu thoát tiên cảnh bí mật. Một cái kia phàm giới gọi là huyền giới. Tin tức vừa ra, tiên giới chấn động. Hắc Bạch Tiên Quân, đây chính là đã từng tiên giới đệ nhất tiên quân, tuyệt thế thiên tiêu, hắn lại còn sống sót. Siêu thoát tiên cảnh chi bí, chẳng lẽ tiên cảnh cũng không phải là trung cực? Cha, huyền giới ở nơi nào? Điều động tiên nhân hạ giới, cần phải tìm tới Vân Thượng Tiên môn Dương Nghiệt, bắt lấy Hắc Bạch Tiên Quân. Hắc Bạch Tiên Quân thụ tạo hóa tiên vương một kích, cho dù bất tử cũng là trọng thương ngã gục, rất có thể đã trải qua chuyển thế chúng sinh, lúc này chính là tốt nhất bắt hắn lại thời điểm. Quần tiên hạ giới, huyền giới các nơi đều có tiên quang rơi thế. Lôi đỉnh xé rách thiên cung, gào thét không ngừng, đây là tiên đạo tại phẫn nộ, muốn gạt bỏ tất cả người hạ giới, tiên phàm hai cách, đây là quy tắc, bây giờ lại có người nghịch quy tắc mà đi. Càng là cường đại giới người giới dẫn lên tiên đạo lôi kiếp liền càng khủng bố hơn, thiên tiên phía trên, toàn quân hủy diệt, chỉ còn lại vụ vặt lẻ tẻ một vài thiên tiên có thể sống sót. Không phải liền là giết một cái một vị tiên nhân à, đúng là đưa tới động tĩnh như vậy, lao đầu kia thật có như vậy đại năng lượng, là tiên giới cái nào đó đại lão con riêng. Tăng Phàm nhìn xem xa phương đen nghị thiên không, bĩu môi đạo: Tử Câm nhìn thoáng qua hắn, nhìn về phía nhân sâm quả thụ. Hẳn là sư phụ một cái kia đối thủ gây nên, Tiên Vương, tại tiên giới địa vị cần phải 10 phần cao, nên là phát giác sư phụ tồn tại, điều động người đi hạ giới thăm dò sư phụ. Nàng nói đạo, tựa hồ là muốn xem nhân sâm quả thụ thái độ, nhưng là nhân sâm quả thụ một mảnh bình tĩnh, phản phất cũng không nghe thấy nàng nói tới một dạng. Kèn kẹt. Cửa sân bị đẩy ra, Tần Giản đi đến, khiên một cái quốc, trên tay còn cầm một cái trái cây. Đây là dưa hấu, ta cố ý bồi dưỡng loại sản phẩm mới, mở ra đến nếm thử a. Tần Giản nói đạo, ngồi ở ghế đá, vuốt một cái mồ hôi. Trời quá nóng, nếu như là có tủ lạnh liền tốt, đáng tiếc, cái này thế giới cái gì cũng tốt, liền là ít một chút công nghệ cao sản phẩm, hắn là một cái học sinh cuối văn, đối với cái kia chút cũng là nhất khiếu bất thông. Giống như là người khác những cái kia xuyên việt giả, cái gì tủ lạnh, TV, liền máy bay, đại pháo đều có thể tạo, hắn cũng chỉ có đủ loại ruộng, bản thân loại mấy cái dưa, làm điểm nuôi dưỡng nghiệp. Trên lệch này cũng không phải bình thường lớn. Bất quá hắn là một cái thỏa mãn người, cũng đúng vui ở trong đó. Hái cúc đông rơi rào, khoan thai gặp Nam Sơn. Đây không phải là đào viên mình kỳ vọng cuộc sống điển biên sao? Dưa hấu. Tăng Phàm một mặt chỉnh đối lại qua dưa hấu, đi vào phòng bếp. Sư phụ tự tay trồng, mặc dù chưa từng nghe qua danh tự, nhưng nghĩ đến nhất định là cái gì không được thần quả. Chương 41, cái thế cao nhân đông bực, một cái làng trài bên trong. Đang cùng một cái ngư dân đánh cờ thanh niên ngẩng đầu nhìn lên trời, đang có một đạo lôi đỉnh vẽ qua thiên cung, bốn phía thiên địa đại biến, đủ loại dị tượng ngừng lại lên, hình như có cái gì cường đại tồn tại muốn vượt giới mà đến. Thanh niên thần sắc khẽ biến. Tiên giới người làm sao biết rõ ta còn sống? Hắn ngưng thần đạo, một viên quân cờ nắm tại trong tay lại thật lâu rơi không đi xuống. Hắc Bạch Tiên Quân thật hay không chết, thật là trọng sinh, ở nơi này một cái nhỏ làng trại. Hai mươi mấy năm qua một mực gần thế tiềm tu, không dám có một tia tiết lộ bản thân thân phận, bởi vì hắn biết rõ bản thân địch nhân là cỡ nào cường đại, không dám có một chút sơ sẩy. Tạo hóa tiên vương, cái kia chỉ là bày ở bên ngoài người. Hắn địch nhân là toàn bộ Huyền Minh Thiên Đình. Nhưng hắn lại là không nghĩ tới hắn vẫn là bại lộ, không có nguyên do, tựa hồ toàn bộ tiên giới đều biết rõ hắn còn sống, thậm chí phái tiên nhân cưỡng ép đi hạ giới tìm hắn. Một vòng hùng nhật, diệt hết một vực. Hắn phảng phất là biết rõ cái gì, sắc mặt có một vẻ phảng phất. Tô Triệt, thế nào? Cùng hắn ngồi đối diện nhau ngư dân vấn đạo, hắn lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu. Ta phải đi. Hắn nói đạo, đứng dậy, hướng về trước mặt ngư dân nhỏ bé hơi bái, một cái này ngư dân đây là một cái làng trái phu tử, xem như hắn kiếp này sư phụ. Phu tử nao nao, sau đó cười. Rốt cục vẫn là đến một ngày này, ta sớm biết ngươi không phải thường nhân, nên tồn tại thiên đại chí hướng, ta mặc dù là ngươi lão sư nhưng lại không có giáo qua ngươi cái gì. Ly khai trước đó hướng đi cha mẹ ngươi đạo một chút khác ga, dù sao bọn hắn sinh ngươi. Thanh niên gật đầu, quay người rời đi. Phu tử nhìn xem thiên cung, khe khẽ thở dài. Nếu là không có địa phương, có thể đi Tần Lĩnh Sơn mạch nhìn một chút, truyền thuyết nơi nào có một vị cái thế cao nhân tại thu đồ đệ, có lẽ hắn có thể giúp lấy được ngươi. Nói cho hết lời sau, thanh niên bóng lưng vậy biến mất ở trong tầm mắt. Sau 3 tháng, Tần Lĩnh Sơn mạch, Tô Triệt nhìn xem trước núi bia đá, trầm mặc chốc lát, sau đó đi vào trong đó. Cấm khu. Trên tấm bia đá chỉ có hai chữ, một mặt bia đá, nhường vô số người ngắm mà lùi bước. Cơ hồ toàn bộ đông vực người đều biết rõ nơi này phát sinh cái dạng gì sự tình, từng có năm nước quân liên thủ đánh vào Tần Lĩnh Sơn mạch, không một người về. Có đông được tam đại thánh môn danh xương tinh túc cũng có trí cường giả tiến bảo, không còn tin tức. Thậm chí tiên nhân đều biến mất ở phía này trong dãy núi. Tất cả mọi người biết rõ ở trong núi này tồn tại một vị cái thế cao nhân, hắn là đại đường đế triều phía sau màn trưởng khống giả, chân chính đại đường đế quân. Ngươi thật có theo như đồn đại như vậy cường đại sao? cái kia một vòng hồng nhật phải chăng cùng ngươi có quan hệ? Tô Triệt thần sắc nghiêm trọng, huyền giới đã trải qua không an toàn, hắn vậy không thể tiến vào tiên giới, nếu muốn ở trên đời này tìm một chỗ an thân chi địa, chỉ có nơi này. To lớn sơn mạch, nhìn không thấy một bóng người, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác hướng phía trước mà đi, không biết đạo đi bao lâu, một cái tiểu sơn thôn xuất hiện ở trước mắt. Ùn bò họ cửa thôn lão Hoàng Nưu phát ra một tiếng kêu âm thanh, Vương Bá nhìn về phía Tô Triệt. "Lão bá, nơi đây nhưng có người thu đồ đệ." Tô Triệt tiến lên, nhỏ bé hơi bái, "Đạo, có, tiểu tần đang ở thu đồ đệ, tiểu hỏa tử cũng là đến đụng vận khí sao?" Vương Bá cười đạo, "Lâu như vậy rồi, cuối cùng là đến một cái thoạt nhìn người bình thường." "Tiểu Tần?" Thần sắc hắn khẽ giật mình. "Tiểu Tần, lại là người kia sao? Một cái nho nhỏ thôn dân làm sao dám xưng hô cấp độ kia tồn tại vì tiểu Tần?" Một vòng hồng nhật diện một vực, dẫn tới quần tiên hạ giới, làm ít nhất là một cái tiên vân, thậm chí tiên vương, cấp độ kia tồn tại sớm đã quên đoạn hồng trần, hội ở nơi này nho nhỏ trong sơn thôn sao? "Tiểu hòa tử, tiểu Tần thế nhưng là một cái tốt sư phụ, cái gì cũng biết, hội trồng rau, tu sửa phong ốc, còn sẽ nuôi cá, ngươi nếu có thể học được một chút về sau về nhà cũng là tạo phúc trong thôn hào thủ." Vương Bá nói đạo. Tô Triệt nhìn xem hắn, một mặt ngây người. "Trồng rau, nuôi cá, tu phòng ốc." Hắn làm sao nghe giống như là một cái nông phu. "Đi thôi, khắc khẩn trương, tiểu Tần là một cái tốt ở chung người." Vương Bá còn nói đạo, hắn nhìn về phía Vương Bá, nhỏ bé vi hành thi lễ. "Đa tạ." Nói xong liền đi vào trong thôn. Trong thôn nam canh nữ trước, nhi đồng chơi đùa chơi đùa, giống như là một cái thế ngoại đảo nguyên tri địa, nhường tâm tình người ta không tự giác liền thả nỗi lòng, thế nhưng là hắn cũng không có nhìn thấy đến một chút cái thế cao người sinh sống cảnh tượng. "Lại người đến a?" "Một cái này thế nhưng là so trước mấy ngày một cái kia càng xinh đẹp." "Tiểu hòa tử, có từng hôn phối, nhà ta đại nha xuân xanh 18, nếu không phải biết một chút." Một cái vải hoa quần sam đại nương đứng ở giao lộ, nhìn thấy Tô Triệt, chật chật tán thường đạo. Tô Triệt đối bên trên hắn ánh mắt, xấu hổ cười một tiếng. "Tiểu sinh đã trải qua đón dâu, không được phiền phức đại nương." "Vậy thì thật là đáng tiếc, bất quá nhà ta đại nha cũng không ghét bỏ, nếu không cùng nhau gả ngươi, dù sao nhiều một cái không thua thiệt." "Không cần." Đối mặt đại nương nhiệt tình, Tô Triệt cũng có một chút không ngăn được, dưới chân bộ pháp tăng tốc, dần dần chung quanh yên tĩnh trở lại, một cái tiểu viện xuất hiện. "Chanh." Một thanh tiếng đàn từ trong viện truyền ra, thần sát hắn ngưng tụ. Tiếng đàn rất khó nghe, cơ hồ hoàn toàn thoát dây cùng, thế nhưng là hắn nhưng từ nghe được ra đại đạo chi âm, dường như tự thân ở vào một đầu thiên hà phía trên, lắng nghe thiên địa thanh âm. "Là cái kia một vị cái thế cao nhân sao?" Liền lấy này tiếng đàn liền tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật. Lại ngẩng đầu, hắn thấy được một cái bảng hiệu, Tạo Hóa Tông. Ba chữ, nhường hắn tâm thần run lên. Chỉ trong phút chốc, ngàn vạn đại đạo tràn vào não hải, hắn cơ hồ linh hồn xuất hiếu, muốn dung nhập thiên địa, dung nhập mảnh kia đạo vận chi hải. Tỉnh lại, nội tâm của hắn hò hét, mãnh liệt địa thanh tỉnh. Nhanh lên đem ánh mắt rời, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cái này ba chữ quá đáng sợ. Tuyệt đối là tiên quân phía trên, tiên vương thậm chí là tiên đế biết, lại hướng lên hắn không dám đi muốn, cấp độ kia tồn tại tại huyền minh đại thế giới không nên tồn tại. Chỉnh sửa một chút quần áo, lại không một tia khinh thị, hắn thần sắc ngưng lại đi vào trong đó. Hắn rốt cuộc đến. Trong ao ngư sôi trào một chút, kích lên một mảnh bọt nước. Vốn còn đang nghỉ ngơi bổ câu cũng đem ánh mắt chuyển hướng người tới, một cái tuấn giật dị thường thanh niên. Ba cái cây, một cái hồ nước, một đầu bổ câu, còn có một cái nữ tử. Nữ tử trước mặt để đó một thanh cầm, đang nhìn xem hắn. Thần sắc hắn ngưng tụ, vội vàng tiến lên, cung kính một xá. "Vạn bối Tô Triệt, bái kiến tiền bối." Lúc này hắn đã trải qua không đi nghĩ vì cái gì ngoại giới truyền đi vô cùng kỳ diệu cái thế cao nhân chỉ có luyện hư cảnh, cái thế cao nhân cũng không phải hắn có thể nhìn đấu. "A, người đến." Một cái thanh âm vang lên, hắn nao nao, ngẩng đầu. Một cái cường tráng thanh niên đang bưng một bát xào thịt từ trong phòng bếp đi ra. "Người này là ai?" "Người bái sai rồi, sư phụ còn tại bên ngoài, còn chưa trở về." Tử Câm nhắc nhở đạo, tựa hồ đã trải qua biết rõ Tô Triệt ý đồ đến, nhìn thoáng qua bên cạnh bồ câu một cái, gặp bồ câu không có cái gì dị động phảng phất là minh bạch cái gì. "Sư phụ đi trong đất hái dưa, ngươi chờ một hồi mà a." "Hái dưa?" Hắn ngây ngẩn cả người. Chương 42, cơ đạo vị này cái thế cao nhân tắc phong làm việc thật sự. "Cả ngươi không giống. Tu hành giả phàm là đến kim đan cảnh chính là gãy mất ngũ cốc hoa màu, lấy linh lực liền có thể duy trì sinh cơ, nơi nào sẽ giống như vậy còn tự thân nghề đông, trồng rau, loại dưa. Nếu như không có nhìn lầm cái kia cường tráng thanh niên là lấy ba cái bát, chứng minh bọn hắn bình thường còn muốn ăn cơm. Một cái hóa thần kỳ, một cái luyện hư kỳ, còn có một cái không biết cảnh giới cao nhân. Lại như phàm nhân đồng dạng tại đời này sống. Tiên, tiên quân." Đột nhiên, một cái thanh âm vang lên, hắn nhìn về phía tường biển nơi hẻo lánh để đó một cái bàn cờ còn có một khối đá, bọn chúng run rẩy, tựa hồ khó nén kích động. Tử Câm vậy nhìn quá khứ, từ đến trong viện bọn chúng liền lại cũng không có lộ ra xuất hiện qua linh thể. Không phải không thể, là không dám. Trong viện đại lão nhiều như vậy, kim sĩ đại bằng, long tộc, còn có ba quả không biết lai lịch đây, bọn hắn đều không có hiện ra nguyên hình, bọn hắn làm sao dám? Phản phất là trong viện cố định quy tắc, đến trong nội viện, vô luận ngươi là cái gì, bay trên trời, trong nước du ngoạn, đều không phải ngoan ngoãn ẩn tàng hình thể hóa thành một kiện vật bình thường. Bọn hắn bây giờ đang ở trong nội viện liền là một khối tảng đá vụn, một cái thấp kém bằng cờ. Đây cũng là Tần Giản đối bọn nó đánh giá. Cho dù trong lòng không phục bọn chúng cũng chỉ có nhận. So với trong viện đồ vật tới nói bọn hắn thật là cặn bã. Cái nào sợ là tường viện bên trên treo một cái mũ rộng vành đều có thể ép tới bọn hắn thở bất quá khí đến, bất quá kỳ quái là trong viện những vật này vậy mà đều không có sinh ra linh thể. Giống như là tử vật đồng dạng tùy ý chứ mày. Tiên quân, chẳng lẽ ngươi chính là Vân Thượng Tiên môn chi chủ, Hắc Bạch Tiên quân? Tăng Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, đem một bàn rau xào thịt đặt ở trên bàn, nhìn về phía Tô Triệt. Tô Triệt khẽ nâng lên đầu, tiên giới đệ nhất tiên quân, Hắc Bạch Tiên quân, bậc này tên hào chắc chắn cái này chúng sinh làm không người không biết, không người không hiểu. Nghĩ không ra trong nội viện này lại có hắn Vân Thượng Tiên môn đồ vật, cũng tốt, cho hắn tìm đã trở về một số chẳng tử. Từ khi tiến vào thôn này, hắn đều nhanh đem bản thân xem như một cái người bình thường. Hắn cũng không có ẩn tàng cái gì, luyện hư cảnh tu vi, có thể những thôn dân này toàn bộ đều xem như nhìn không thấy đồng dạng, nhìn như không thấy, thực tế quá làm cho hắn không có tồn tại cảm giác. Hắn tốt xấu đã từng cũng là một cái tiên quân. Là ta. Hắn trực tiếp thừa nhận đạo, trên mặt có một vòng ngạo ý, ngươi chính là hai người bọn họ mỗi ngày nhắc tới Hắc Bạch Tiên quân, cũng không có ba đầu sáu tay nha, không có ta cao, cũng không có ta trắng, liền ngoại trừ tuấn một chút. Tăng Phàm đi tới, vây quanh Tô Triệt tả hữu đánh giá một vòng, nói đạo. Tô Triệt lúc đầu nhỏ bé hiện lên khỏe miệng nháy mắt cứng lại rồi. Lời này làm sao nghe làm sao lại như vậy không dễ nghe đây. Tăng Phàm. Tử Câm hô một thành, Tăng Phàm hướng về Tử Câm cười hắc hắc, thối lui đến đằng sau. Người kêu tên là gì? Tử Câm vấn đạo, ánh mắt bình tĩnh, ngoại trừ vừa mới bắt đầu nghe được hai cái linh thể mà nói nhỏ bé hơi có một số kinh ngạc liền không có cái khác ba động, một chút tiểu dung, thế giới phảng phất cũng biết tịnh một số. Tô Triệt nhỏ bé thất thần, nhưng nháy mắt trở về hồi phục lại tinh thần. Tô Triệt. Hắn về đạo. Không biết tại sao hắn vậy mà ở cái này trên người nữ tử cảm thụ đến một cô áp lực. Không chỉ có là hắn, liền cái kia hóa thần kỳ thanh niên vậy cũng giống như thế. Hắn đều là luyện hư cảnh đỉnh phong, theo đạo lý là muốn mạnh qua bọn hắn mới đúng, có thể một màn kia cảm giác lại liễu lo tương phản, như thế cũng chỉ có một loại khả năng. Hai người này chiến lực phi thường đáng sợ, tu luyện dị thường cường đại bí thuật. Ta biết ngươi là Hắc Bạch Tiên quân, từng là tiên giới đại năng, nhưng lúc này khác biệt quá khứ, nếu như ngươi muốn bái tại sư phụ môn hạ liền phải quên ngươi quá khứ, phản pháp quy chân, từ tiên vào bình thường. Sư phụ thu đồ đệ tùy duyên, không được nhìn đến trải qua, thiên phú, ngươi khả năng cảm thấy bản thân đã từng thiên tư tuyệt thế, nhưng có lẽ tại sư phụ trong mắt vậy bất quá phổ thông mà thôi. Tử Câm nói đạo, đây đều là nàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nàng đã từng là trung vực thiên tiêu, có thể trong này giống như là một cái bi bô tập nói hài đồng đồng dạng, cái gọi là thiên phú ở đó một bài khúc đàn trước mặt một văn không đáng. Tô Triệt ngưng thần, gật đầu. Đến giờ phút này hắn đã trải qua không nghi ngờ vị này cái thế cao nhân tính chân thực. Thiên quân, nhất định muốn bái hắn làm thầy. Chỉ cần tiên quân có thể bái tại tiền bối môn hạ Vân Thượng Tiên môn liền có thể có trọng hiện thế ở giữa cơ hội, tiên quân suy nghĩ sự tình cũng có đại khái suất có thể thực hiện. Hai cái thanh âm không ngừng khuyên lơn hắn, còn tại nói với hắn cái kia một vị quân thuộc, cường đại các loại. Chẳng lẽ là một vị tiên đế? Thân xác hắn càng ngưng trọng, chính đang hắn trầm tư thời khắc ngoài cửa chuyển đến thanh âm. Vẫn là tiểu tần loại dưa ăn ngon, đa tạ tiểu tần dưa, có rảnh đến đại thẩm nhà ăn cơm a. Lý thẩm nếu như ưa thích ruộng dưa bên trong còn có không ít, tùy tiện hái ăn liền tốt, các loại qua mấy ngày ta lại cho một số mầm mống cho người trong thôn, ưa thích liền nhiều loại một chút. Theo lấy thanh âm đi một mình nhập viện bên trong. Lúc đầu liễu lo không ngừng hai cái linh thể nháy mắt đình chỉ nói chuyện, một bức cả lơ phất phơ tàng phạm vậy khôi phục đứng đắn, liền nhìn dường như ổn trọng Tử Câm đều nhỏ bé không người xuống thân. Tô Triệt quay đầu, nhìn xem Tần Giản, thần sắc chấn động. Thật tuổi trẻ. Đây là đệ nhất cảm giác. Giống như là một người thư sinh, công tử như ngọc, ôn tồn lễ độ, mặc dù ăn mặc vải thô chậm trong áo, nhưng đi lại trong lúc đó lại phảng phất in vô tận đại đạo quy tích. Cái này tuyệt đối là một cái không tưởng tượng nổi tồn tại. Có khách nhân a. Tần Giản thấy được Tô Triệt, cười đạo. Tô Triệt thần sắc cứng lại, không người, quỳ xuống. Vạn bối Tô Triệt, bái kiến tiền bối, từ Đông Vực Linh Sơn Vương Triều đến đây, hy vọng có thể bái tiền bối vi sư. Hắn nói đạo, nghe theo Tử Câm mà nói, một chút chưa từng đề cập tiền thế, chỉ nói bản thân nay thế lai lịch, quên quá khứ, cái này nên liền là nhận vị này làm sư tiền đề. Giờ khác này hắn không có một tia tiên quân ngạo khí, chỉ có khiêm tốn. Người muốn bái sư. Tân Giản dừng một chút, trên dưới đánh giá một phen trước mặt thanh niên, tổng kết liền một chữ, xoái. Bất quá xoái có thể không dùng, hắn có thể không muốn tiểu bạch kiểm. Là. Hắn cực kỳ trịnh trọng đạo. Nhìn thẳng Tần Giản, một mặt kiên định. Ngươi sẽ cái gì, hoặc là ưa thích cái gì? Tần Giản lại hỏi đạo, cái này thanh niên thái độ cũng đúng trần thành khẩn, bất quá Tần Giản cũng không muốn lại thu một cái giống Tử Câm cùng Tàng Phạm như thế đồ đệ. Một cái một khúc khúc đàn học được gần một năm còn đàn loạn thất bát ao, một cái đơn giản thể thao đều học không được. Cùng với lại quyết định bọn hắn học cái gì, không bằng nhìn bọn hắn hội cái gì, nhân tài thi giáo. Tô Triệt trầm ngưng một chút. Hắn biết cái gì? Hắn biết có thể nhiều, hàng ngàn hàng vạn thần thông, nhưng đáp án này khẳng định không có đơn giản, cái này nên liền là nhập môn đều khảo nghiệm một trong. Hắn nhìn chung quanh biệt tử, ánh mắt rơi xuống Tử Câm trên đàn, lại thấy được bậc thang cái trước bàn cờ, thần sắc cứng lại, lại nhìn về phía Tần Giản, hít thật sâu một hơi khí. Ta sẽ đánh cờ. Tần Giản cười. Quả nhiên, vẫn là muốn hỏi một chút, sau đó cờ, cái kia đại khái đều không cần hắn làm sao dạy a, vậy ta về sau liền dạy ngươi cờ đạo. Chương 43, thế giới bị cục, chúng sinh vì cờ cờ đạo. Tô Triệt trên mặt có một vòng quái dị. Hắn trước một thế được xưng Hắc Bạch Tiên quân, chính là bởi vì hắn một nước cờ đạo độc bộ thiên hạ, từng lấy một bản tàn cục trấn áp bát phương tiên môn, được vinh dự tiên vương phía dưới người thứ nhất. Nếu là cái khác, hắn chưa nói tới tự tin, nhưng nếu là cờ đạo hắn có tuyệt đối tự ngạo. Hắn nhìn xem Tần Giản, muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Đệ tử Tô Triệt, bái kiến sư phụ. Hắn trịnh trọng hướng về Tần Giản đi một cái đại lễ. Vô luận như thế nào hắn nên tính là thông qua được khảo nghiệm, vị này đáp ứng thu hắn làm sư, về phần học cái gì, về sau có thời gian lại thảo luận. Bọn hắn phân khác là ngươi sư tỷ, sư minh, Tử Câm còn có Tàng Phàm, về sau các ngươi chính là đồng môn, nhớ lấy muốn hai bên cùng ủng hộ, vô luận gặp gỡ chuyện gì, không thể tổn thương tình nghĩa đồng môn. Tân Giản nói đạo, điểm này nhất là trọng yếu. Trước một thế tại những cái kia truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng trong tiểu thuyết hắn nhìn thấy quá nhiều đồng môn tương tàn, hảo hảo một cái tông môn cuối cùng bị khiến cho chia năm xẻ bảy, hắn cũng không muốn thấy như vậy một màn. Bất quá hắn tựa hồ cũng không có cái gì có thể nhớ thương, bọn hắn cũng không tất yếu tranh chấp. Một cái tiểu viện, một cái trong chậu, mấy cây cây, còn có một số việc nhà nông khí cụ, đều không đáng tiền. Ba người thấy Tần Giản như vậy thần sắc cũng đều nghiêm túc gật đầu. Sư phụ yên tâm, Tăng Phàm hội cả một đời đi theo sau lưng sư phụ, là chuyên môn đầu bếp, trong này ta hàng đệ nhị, ta nhất định sẽ hảo hảo che chở bọn hắn. Tăng Phàm vỗ một cái Tô Triệt bả vai, nói đạo. Tô Triệt nhìn hắn một cái, tự động không để ý đến hắn lời nói. Nghĩ bảo hộ sư đệ liền luyện thật giỏi thân thể, tập thể dục theo đài trường không một, học xong sao? Tần Giản vấn đạo, vốn đang chí khí tràn đầy Tăng Phàm nghe vậy nháy mắt suy sụp xuống. Còn kém một chút xíu, đi luyện. Tần Giản trực tiếp đạo, Tăng Phàm nhìn thoáng qua trên bàn nóng hôi hổi thịt, nuốt nước miếng một cái, vẫn là ngoan ngoãn đi làm nổi lên tập thể dục theo đài. 1 2 3 4. Bành. Mới vừa làm một cái sứt sẹo động tác, một chút quẳng xuống đất. Tần Giản nhìn xem hắn, không còn gì để nói. Quả nhiên là bên ngoài tô vàng nặng ngọc, ruột đông rách trong đó, một thân này khối cơ thịt trắng lớn. Một cái cả nước học sinh trung tiểu học tập thể dục theo đài học được đã lâu như vậy vẫn là dạng này. So học sinh tiểu học cũng không bằng. Một bên Tô Triệt nhìn xem một màn này, thần sắc rung động, hắn rốt cục biết rõ đến từ Tàng Phàm trên người cái kia một cô áp lực là thế nào đến. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy động tác, thoạt nhìn còn có một số quái dị, không đối xứng, nhưng hắn vẫn ở đó ngắn ngủi mấy giây bên trong lại làm cho hắn phảng phất thấy được một cái khai thiên tích địa cự nhân tại mở rộng tứ chi. Nhất cử nhất động, thiên địa rung động. Hắn hít thật sâu một hơi khí, nhìn về phía Tần Giản, đã thấy lấy Tần Giản một mắt ghét bỏ. Quá nhẹ, cho ngươi đi tìm Trương lão lấy thuốc, cầm sao? Tần Giản vấn đạo, Tàng Phàm một mặt ủy khuất nhìn xem Tần Giản. Ăn xong mấy bộ, không thấy hiệu quả. Có hiệu quả. Nhìn xem Tần Giản nghi hoặc ánh mắt Tàng Phàm nhỏ bé hơi thấp hạ đầu, trên mặt có vẻ lúng túng. Hiệu quả là có, vậy thật là mánh dược một vị, chỉ cần cái này dược có hiệu lực vị trí không thích hợp. Còn chưa đủ, lại đi lấy thêm mấy bộ. Là. Tàng Phàm nói đạo, trong mắt đều là đắm chát, sau đó lại tại Tần Giản dưới ánh mắt tiếp tục tập thể dục, lặp lại mấy động tác, khác biệt tư thế ngã pháp. Xem xong rồi Tàng Phàm Tần Giản lại nhìn về phía Tử Câm. Tử Câm thần sắc cứng lại, đi tới một cầm trước đó, dẫn ra dây đàn, một khúc tiếng đàn chạy ra. Tần Giản thần sắc từ chờ mong nháy mắt kéo xuống. Là có tiến bộ, nhưng là cái này tiến bộ không khỏi là quá nhỏ. Tử Câm thoạt nhìn vậy rất có linh tính, làm sao cứ như vậy một bài đơn giản khúc đàn liền là học không được đây. Cùng Tần Giản khác biệt, Tô Triệt nhìn chằm chằm Tử Câm, một mặt khiếp sợ. Làm tiếng đàn vang lên lúc hắn cảm giác hắn phảng phất tiến nhập mặt khác một phương thế giới, một phương sơn thủy, một chiếc thuyền con, một cái nữ tử tại thuyền con bên trên đánh đàn mã tấu, thiên địa đại đạo đều ở đây một khắc trở nên yên lặng. Thật đáng sợ. Đấy lòng của hắn hoảng sợ. Mặc dù có trước một thế tiên quân cảm ngộ, kiếp này tu vi vậy cao hơn Tử Câm một chút, nhưng hắn có thể xác định, đối mặt cái này một khúc hắn tuyệt đối không có một tia thắng khả năng. Có thể bên cạnh cái kia một vị vẫn như cũ không hài lòng. Hắn yêu cầu nên cao bao nhiêu? Hít sâu một hơi, hắn gặp được Tần Giản ánh mắt nhìn về phía hắn, tức khắc thần sắc chấn động. Rốt cục đến phiên hắn. Đến đây đi. Tần Giản nói đạo, liền tịch ngồi ở thềm đá phía trên, một bàn cờ vây phía trước, sau đó ra hiệu hắn ở mặt khác một bên tòa hạ. Trước thí một ván, ta xem một chút người trình độ. Tô Triệt nghe vậy trên mặt lộ ra ngưng trọng, mặc dù trước mặt vị này là cái thế cao nhân, rất có thể là một vị tiên đế, nhưng ở cờ đạo phía trên hắn chưa từng có sợ qua bất cứ người nào. Tức chính là vị này thần bí không lường được sư phụ. Sư phụ trước hết mời. Hắn nói đạo, Tần Giản gật đầu, một con rơi xuống. Giống như là một khối đá rơi vào mặt nước, hiện lên từng vòng gợn sóng, cái này một trong một chớp mắt Tô Triệt cảm giác chung quanh thế giới thay đổi. Nhìn xuống, ở đâu là bàn cờ, cái này rõ ràng là một phương thế giới. Lấy thế giới bị cục, chúng sinh bị cờ, hắn nhặt lên quân cờ tay run rẩy. Hạ cờ, đừng sợ, ngươi nếu có thể thắng vi sư ta sẽ rất cao hứng. Tần Giản nói đạo, lời này ngược lại thật là lời trong lòng, hắn học cờ chỉ có mấy năm, nhưng còn chưa bao giờ thua qua, người bình thường cùng hắn đều hạ không được mấy tử, cũng chỉ có cửa thôn Vương Đại Bá còn có thể trên tay hắn qua cái mấy hiệp. Cái gọi là vô địch nhiều tình mình. Hắn cũng muốn một cái đối thủ. Tô Triệt lấy lại tinh thần, gật đầu. Một con rơi xuống. Cờ đạo, đây là hắn kiêu ngạo, quyết không nói bại. Viện tử nơi hẻo lánh hòn đá và bàn cờ vậy lộ ra vẻ kích động, Hắc Bạch Tiên Quân cờ đạo, tiên giới đệ nhất, bọn hắn lại chưa từng có gặp qua, lần này rốt cục có thể gặp được. Nhưng thời gian cũng không lâu, vẹn vẹn chỉ là một phút không đến, Tô Triệt nhìn xem bàn cờ, cầm trong tay một con, thật lâu rơi không đi xuống, một mặt ngốc trệ. Tần Giản nhìn xem bàn cờ, nhỏ bé lắc lắc đầu, có một vẻ thất vọng. Quá yếu. Liền bán thuốc Trương lão cũng không bằng, thậm chí là kém xa. Đây thật là biết đánh cờ không, đại khái cũng chỉ có thể xem như nhận ra Hắc tử cùng Bạch tử a, hắn cái này tam đệ tử vậy quá không được thành thực, sẽ không hạ cờ làm sao còn nói hội, lại còn tuyển cờ đạo. Nhìn xem một bên Tăng Phàm, lại liếc mắt nhìn Tử Câm, cuối cùng nhìn xem trước mặt Tô Triệt, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng khí. Ai, lại là một cái tư chất không được đồ đệ. Trên đời này thật sự liền không có một người bình thường sao? Ta thua. Tô Triệt thất thần hồi lâu, cuối cùng nói đạo. Thua, thua quá nhanh. Không có chút nào sức hoàn thủ, phản phất từ đệ nhất tử rơi xuống hắn bại cục cũng đã kiên định. Cờ đạo, hắn xem như cái gì cờ đạo? Lại thế nào được cho tiên giới cờ đạo người thứ nhất? Bên cạnh Tằng Phàm cùng Tử Câm nhìn tới, một bức quả là thế bộ dáng, lại bị đả kích một cái. Nghi thức nhập môn, trước đả kích một đợt lòng tin. Đây đã là truyền thống. Chương 44, Thiên đạo thành thành chủ vạn sự khởi đầu nan, vậy đừng nản chí, từ từ sẽ đến. Nhìn xem Tô Triệt một mặt hề bại bộ dáng Tần Giản an ủi đạo, dù sao cũng là đồ đệ mình, vậy không thể đả kích quá thảm, thích hợp vẫn là muốn cho một số tự tin. Tô Triệt ngẩng đầu nhìn về phía Tần Giản. Tần Giản từ bên cạnh trên ghế lấy ra một quyển sách đưa cho hắn. Cái này một quyển sách ngươi trước hảo hảo nhìn xem, không hiểu hỏi ta. Tô Triệt tiếp qua sách, nhìn thấy trang bìa mấy chữ, một mặt giật mình. Cờ đạo nhập môn hắn thế nhưng là tiên giới cờ đạo người thứ nhất, lại muốn nhìn dạng này sách. Chẳng lẽ tại sư phụ trong lòng hắn còn không có nhập môn sao? Nhớ hắn lật ra tờ thứ nhất. Tờ thứ nhất bên trên chỉ vẽ lên hai quả quân cờ, một đen một trắng, như âm dương, phân ra hai bên, chỉ nháy mắt, hắn toàn bộ người đều bị kéo vào một cái hắc bạch thế giới. Vô ý thức nhặt lên một viên quân cờ, lại thật lâu không thể hạ xuống. Hạ không được. Thần sắc hắn rung động, tờ thứ nhất giáo là hạ cờ, nhưng hắn làm không được. Tân Giản nhìn xem một màn này, khe khẽ thở dài. Chốc lát liền bình thường trở lại, ngu dốt, tư chất kém cũng không phải là bọn hắn sai, hắn xem như sư phụ không nên ghét bỏ đệ tử tư chất, nếu như có thể đem một cái không có chút nào tư chất người giáo hội đó mới gọi sư phụ. Đánh cờ kỳ thật cũng không khó, tâm nhất định muốn tĩnh, quên mất ngoại vật, toàn thân tâm đầu nhập, cờ đường tử xuất hiện. Tân Giản nói đạo, Tô Triệt nhìn về phía hắn, cái hiểu cái không gật đầu. Có rảnh ngươi có thể tìm cửa thôn Vương Bá đánh cờ, lúc nào có thể ở trong tay hắn qua bên trên mấy hiệp vậy liền xem như có một ít thành tựu. Đại sư không tính là, ít nhất là nhập môn. Tân Giản nói đạo, Tô Triệt thần sắc cứng lại, trong đầu hiện ra cửa thôn Vương Bá bộ dáng, cùng hắn hạ lên mấy hiệp liền coi như là nhập môn, chẳng lẽ một cái kia lão nhân cũng là một vị đại năng. Tăng Phàm, rửa chén, ta đi ngủ trưa một hồi. Tân Giản lao đi khoe miệng, nói đạo, bên cạnh Tăng Phàm lảo đảo một cái quẳng xuống đất, chỉ trong chốc lát lại bò lên, bắt đầu thu thập bắt đũa, một bức quen việc dễ làm bộ dáng. Tô Triệt nhìn xem một màn này, hơi sững sờ. Lại quay đầu liền chỉ có thấy được Tần Giản một cái bóng lưng. Tiếng đàn ngừng, Tử Câm lật ra một bản cũ nát sách vàng, nghiêm túc nhìn lại. Sư phụ mỗi ngày lúc này đều muốn ngủ trưa, nhớ lấy không thể quấy nhiễu. Tăng Phàm nhắc nhở một thành, sau đó tiến vào phòng bếp bận rộn. Tô Triệt một mặt mờ ngơ. Ngủ trưa? Cái này hẳn là phàm nhân tập tính a, lại nhìn xem trên bàn trái cây, nghĩ đến nhìn thấy Tần Giản lần đầu tiên, trên tay dẫn theo trái cây, trên vai còn có một thành cái quốc, như vậy cách ăn mặc ai có thể nghĩ tới là một vị cái thế cao nhân. Không hiểu hắn nhìn về phía một bên hồ cá. Ngang, một tiếng long ngâm ở trong đầu hắn vang lên, cái ao nho nhỏ phảng phất hóa thành một phiến bông dương đại hải, bên trong có nguyên một đám đáng sợ sinh linh ẩn nút. Đó là long, chí cao chủng tộc, truyền thuyết đã trải qua siêu thoát đối tiên nhân vật đáng sợ. Tô Triệt, bộ dáng cũng đúng có mấy phần giống như là tiểu tử kia, liền là không biết đạo ngươi có thể đi đến hắn mấy phần, hắn đã từng thế nhưng là đem một mảnh hoàn vũ đều. Một cái thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, hắn chỉ có thể nghe thấy phía trước nửa câu, đằng sau phảng phất cấm kỵ, bị xóa đi. Tiểu tử, nhận thức một chút, ta là Đại Kim, Kim Sĩ Đại Bằng, hỗn độn đệ nhất cực tốc. Lại một cái thanh âm vang lên, hắn nhìn về phía bên người cách đó không xa, một đầu bồ câu đang ngẩng đầu theo dõi hắn. Ám đồng tử màu vàng bên trong hàm chứa vô biên sát khí, nhường hắn không khỏi lông tơ dựng thẳng. Kim Sĩ Đại Bằng, đó là cái dạng gì sinh linh? Hỗn độn lại là địa phương nào? Những cái này, cái tiểu biển này. Hắn nhìn về phía một bên Tử Câm, nhìn xem Tử Câm chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, phản phất đã là thưa thất bình thường. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương a? Nội tâm của hắn hoảng sợ. Nguyên bản chỉ là ôm lấy đến xem thử ý nghĩ, cuối cùng bái sư, mà bây giờ lại nhìn một cái hắn tựa hồ trong lúc ngẫu nhiên là lệ một vị không được tồn tại. Nuôi một ao long tộc, ai dám nghĩ? Liền xem như huyền minh thiên đế vậy không dám. Cơ đạo, đây là sát phạt đại đạo, chỉ ngươi trong tay cái kia một quyển sách, nếu như học xong coi như là các ngươi cái này một giới cái kia cái gì thiên đế cũng không phải đối thủ. Phất tay liền có thể chạm. Hào hào học, đừng để chủ nhân thất vọng. Đại Kim nói đạo, nhìn xem Tô Triệt, trên mặt có một vòng thần sắc phức tạp, rất khó nói rõ. Tô Triệt ngưng thần, nhìn xem trong tay sách, tức khắc cảm thấy chịu nặng. Đại Kim mà nói đổi một loại thuyết pháp liền là cái này, một quyển sách học xong liền là siêu thoát, tiên cảnh phía trên đời này dĩ nhiên thật có dạng này bí pháp điển tịch. Mà sư phụ tiện tay ném thì cho hắn. Khán đài giai mặt khác một bên, nơi nào còn bày biện một hàng sách, hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đây là tuyệt thế tiên tàng a, tùy tiện một bản cầm ra liền có thể dẫn lên toàn bộ huyền minh đại thế giới gió tanh mưa máu. Sư phụ rốt cuộc là tu vi gì? Hắn nhìn về phía trong phòng, thần sắc rung động. Học tập cho giỏi. Tử Câm thanh âm truyền đến, hắn ngưng thần, hướng về Tử Câm thi lễ một cái, lại hướng về trong viện đủ loại sinh linh một xá, nghiêm túc đọc nổi lên trong tay sách. Giờ khắc này hắn đã trải qua thu liễm tất cả tự ngạo, ở nơi này bên trong, hắn chỉ là một cái cầu đạo giả. Trung vực, Thiên đạo thành. Một cái đẹp như vẽ nữ tử đi vào, một bước ngàn dặm, mấy bước trong lúc đó chính là đi tới một chỗ lầu cắt trước. Nghe nói Thiên đạo thành thành chủ có thể tính chuyện thiên hạ, biết trước tương lai, tiểu nữ tử đến từ tiền giới, nghĩ hỏi thăm một việc, không biết thành chủ có thể giải thích cho ta. Nàng nói đạo, thanh âm cũng không áp chế, truyền đi cực xa. Chung quanh nguyên một đám người bay ra, nhìn xem nữ tử, thần sắc nghiêm trọng. Tiên nhân. Trong lòng bọn họ đồng thời hiện ra hai chữ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tới hỏi thăm tiên nhân rồi. Huyền giới chi đông, thành Trường An bên trên, chính là các ngươi muốn câu trả lời. Trong lầu các truyền ra một cái thanh âm, nữ tử khẽ nhíu mày, lâm vào trầm tư, tựa hồ tại suy tư cái này mấy câu nói, cuối cùng trên mặt lộ ra tiêu dung. thật muốn nhìn một chút cái gọi là phàm giới cao nhân dài bộ dáng gì, bất quá ngươi không nguyện ý coi như xong, bất quá nếu là có thể ta Thái Huyền Tiên môn có thể tiếp dẫn ngươi lên giới. Nàng nói đạo, trực tiếp ném ra cảnh ô lưu. Người chung quanh chấn động. Tiên giới một cái tiên môn mời, cái này nhưng là không được cơ duyên. Ta bất quá một cái phàm nhân, vô duyên tiên giới, liền không đi, đà tạ đạo hữu mời. Trong lầu các truyền gia thanh âm, nữ tử cười nhạt một tiếng, không có lại hỏi nhiều, hóa thành một đạo tiên quang xuyên qua trời cao, đi đến huyền giới chi đông, đông vực. Tại nàng đi rồi trong lầu các đi ra một cái người, một thân nho nhã đạo bảo, nhìn về phía đông vương, thần sắc nghiêm trọng. Các chủ vì cái gì coi trọng như vậy hắn, coi như hắn thật sự là hắc bạch tiên quân hiện tại cũng cần phải bất quá một cái phàm nhân mà thôi, muốn khôi phục lại đỉnh phong chỉ sợ còn muốn hơn ngàn năm. Một cái tiên quân mà thôi, vậy là không dậy nổi cái gì sóng lớn. Vài bóng người đứng sau lưng hắn, nói đạo. Thiên đạo thành thành chủ trầm mặc thật lâu. Ta xem không thấu hắn. Hắn nói đạo, nhàn nhạt mà nói, nhường đằng sau mấy người đều là giật mình. Hắc bạch tiên quân thật sự có như vậy cường đại a, vị này thế nhưng là. Chương 45, thành Trường An phía dưới, tiên nhân quỷ sát thành tiền chi địa chiến dịch sau đó, thiên hạ kỳ biến. Kiếm các tuyên bố thần phục đại đường, tinh túc cung độ thế, đâu được một cái lại một cái vương triều quy hàng đại đường nghiễm nhiên đã trải qua trở thành đông được đệ nhất thế lực. Ban đêm, thành Trường An lâu, Diệp Vãn Nguyệt nhạt nhưng mà lập, nhìn xem trong bầu trời đêm một đạo nhân ảnh. Phàm nhân, Hắc Bạch Tiên Quân có ở đây này. Đó là một cái lao giả, đứng chắp tay, quan sát toàn bộ thành Trường An, trung quanh có tiên quang phun trào, chính là một vị hạ giới chi tiên, nhất cử nhất động trong lúc đó đều có thể dẫn lên tiên động. Hắn thanh âm truyền khắp Trường An, vô số người ngẩng đầu, thần sắc nghiêm trọng. Hắc Bạch Tiên Quân, đây chính là cái kia một vị chân chính thân phận sao? Kiếm các chủ nóng nhìn bầu trời đêm, thần sắc rung động. Tiên nhân phía trên phân chia lục cảnh, Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Tiên Vương, Tiên Đế, trong đó Kim Tiên chính là được xưng Tiên Quân, Huyền Tiên vị Tiên Tôn. Một vị Tiên Quân liền có thể làm một phương tiên vực chi chủ. Diệp Vãn Nguyệt nhíu mày, cũng không đáp lại. Bản tiên đến từ Chu Thiên Tiên vực, cùng Hắc Bạch Tiên Quân có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, mời hắn ra đi. Cái kia lão giả tiếp tục đạo, quần quần thanh âm như lôi mình, tại giữa thiên địa không ngừng tiếng vọng, trong thành vô số người biến sắc. Vẫn là trầm mặc. Lão giả chờ giây lát tựa hồ đã trải qua không có kiên nhẫn. Mười hơi, nếu ta gặp lại không đến Hắc Bạch Tiên Quân thành này liền cho hắn chôn cùng a. Hắn lạnh lùng đạo, một tay nhỏ bé lên, phản phất nâng lên một vòng trăng sáng lên, một phương tiên địa đều tại run rẩy, Diệp Vãn Nguyệt lặng lặng nhìn xem hắn, vẫn như cũ bất vi sở động. Phản phất còn tại chờ mong cái gì? Thành Trường An phía dưới, chính là tiên nhân cũng phải quy sát, không được tôn đế quân giả, giết không tha. Nhan nhạt mà nói, từ Diệp Vãn Nguyệt trong miệng nói ra, nhường toàn bộ bầu trời đêm đều là phát lạnh, cái kia lão giả thần sắc cứng lại, lập tức cười. Tiên nhân quy sát, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút ngươi vẫn là có bản lãnh gì nhường bản tiên quỷ. Hắn một tay hướng xuống, cái kia một vòng ánh trăng trực tiếp hướng về thành Trường An chút xuống mà đến. Giờ khắc này, dường như đêm trắng điên đảo, toàn bộ thế giới đều bị ánh trăng bao phủ, một mảnh trắng xóa. Ông. Đột nhiên, thành Trường An run lên, từng đạo ngang dọc phát họa đường vân sinh ra, một chút hắc, một chút trắng chiếm cứ cái này thế giới, một cái bát quái xuất hiện. Trên trời tiên nhân thần sắc chấn động, vừa muốn lui bước đã tới không kịp. Ánh trăng rơi vào thành Trường An, bị bát quái hoàn toàn hấp thu, sau một khắc một đạo càng đáng sợ nguyệt quang phóng tới hắn, chỉ nháy mắt, xuyên qua hắn thân thể liên tiếp đằng sau ngàn dặm tiên cung. Tĩnh. Giống như chết yên lặng. Vô số người gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Tiên nhân kia nhìn xem ngực lỗ thủng, cảm thụ được một màn kia ánh trăng phân giải, xé rách thân thể, một mặt không thể tin. Không được, hắn rung động nhưng đạo, sau đó toàn bộ thân thể sụp đổ, nháy mắt tiêu tán tại giữa thiên địa. Một vị tiên nhân vẫn cứ như vậy đơn giản, trực tiếp miểu sát. Nương theo lấy bắt quái chìm vào thành Trường An, thành Trường An ngoại ẩn giấu vô số người nhìn xem một màn này đều là hít thật sâu một hơi khí. Đây là trận pháp sao? Nghịch chuyển tiên nhân thần thông, lấy gấp mấy lần lực lượng trái lại, thật đáng sợ thủ đoạn. Dạng này trận pháp tuyệt không có khả năng tồn tại ở thế gian, tuyệt đối là Hắc Bạch Tiên Quân, hắn chưa chết, liền giấu ở nơi này một cái thế giới, cùng trước mặt một cái này thành trì có cực kỳ quan hệ chặt chẽ. Thành Trường An bên trên, Diệp Vãn Nguyệt cũng là hít thật sâu một hơi khí. Nàng biết rõ tần giản trận pháp nhất định có thể gạt bỏ trước mặt vị này tiên nhân, nhưng lại không nghĩ tới đúng là như thế đơn giản, trong nháy mắt, một vị tiên nhân liền không có. Hắc Bạch Tiên Quân, Tiên Quân. Nguyên lai tiền bối thân phận to lớn như thế. Ngưng thần chốc lát, nàng một bước đi ra, lăng không đứng ở bầu trời đêm. Luyện hư cảnh khí tức tuân hướng bốn phương, mặc dù so không lên những cái kia giấu kín tiên nhân, nhưng đứng thành Trường An trước lại có uy hiếp cực lớn lực. Ta biết rõ ngươi bờ bờ, là tiên giới người tới, là chúng ta phàm nhân chỗ không thể với tới chi tồn tại, nhưng thành Trường An khác biệt, vô luận bọn ngươi là tiên nhân bình thường vẫn là tiên giới chi tôn, làm càng giả, đến một người giết một người. Đại đường, tiên nhân cũng không thể lừa gạt. Nhàn nhạt mà nói, tiếng vọng tại giữa thiên địa, vô số người chấn động. Trong thành Trường An, vô số người thần sắc kích động, một tôn tiên nhân ngã xuống, kiên định thành Trường An chí cao vô thượng địa vị, dám cùng tiên giới khiêu chiến. Thế gian chỉ có thành Trường An, mà vị này đều bởi vì cái kia một vị tồn tại. Đại đường đế quân, vô số người hướng về đế cung phương hướng quỳ lạy. Đế cung đã thành lập một năm có thừa, nhưng không người vào ở, nhưng tất cả mọi người biết rõ một cái kia cung điện đại biểu cho cái gì, đó là bọn hắn tinh thần tín ngưỡng. Chỉ cần có hắn tại đại đường liền sừng sững không ngã. Thành Trường An bên ngoài, vô số người nhìn chằm chằm Diệp Vãn Nguyệt, thần sắc nghiêm trọng, cũng không người dám đứng đi ra. Một màn kia đã trải qua dọa sợ bọn hắn. Tiên nhân ở đây giới cũng không phải vô địch. Hắc Bạch Tiên Quân chúng quy là tiên quân, thủ đoạn hắn không phải bọn hắn những cái này thiên tiên có thể so sánh. Càng là cường đại giả càng khó phía dưới giới, tất cả nay hạ giới chi tiên nhân hơn 9 thành đều là thiên tiên. Nay đại đường hướng toàn bộ Đông Ngực tuyên chiến, trong vòng 1 năm thống nhất Đông Ngực. Diệp Vãn Nguyệt tiếp tục đạo, tuyên bố một cái rung động tin tức, đại đường muốn thi binh thiên hạ. Đại đường ngoại trừ vừa mới bắt đầu diệt mấy cái vương triều bên ngoài lại cũng chưa từng động võ, đều là cái khác vương triều chủ động quy hàng, bây giờ xem như chân chính trên ý nghĩa lộ ra răng nanh. Để tiên nhân vẫn lạc tư thế, động võ thiên hạ. Đi thôi, thành này quỷ dị, không thể tùy tiện đặt chân. Thành Trường An bên ngoài, có ẩn tàng tiên nhân nhàn nhạt đạo, thân hình biến mất tại trong bầu trời đêm. Tiên nhân hạ giới, Hắc Bạch Tiên Quân không có khả năng không biết đạo, đổi lại đã từng hắn sớm đã xuất thủ xử lý thiên hạ, mà bây giờ lại là dùng một cái trận pháp đỡ được chúng ta, liền chứng minh hắn đã trải qua không còn lúc trước. Hắn đang sợ, hắn không dám đối mặt chúng ta. Giống như là chư vị tiên tôn, tiên quân suy đoán như vậy, hắn nên là chuyển thế trọng tu, hiện tại nhiều nhất bất quá một cái phàm nhân mà thôi. Chúng ta muốn làm liền là buộc hắn đi ra. Thành Trường An bên ngoài, hư không dung chuyển, có từng đạo đáng sợ thân ảnh ẩn xuất hiện, bọn hắn tiếng đàm luận thậm chí đều không có khống chế, trực tiếp truyền vào trong thành Trường An. Diệp Vãn Nguyệt đám người nghe vậy đều là nhíu mày. Mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng xác thực giống như là bọn hắn nói, nếu là Tần Giản có bôi giết bọn hắn lực lượng tại sao còn muốn mặc cho bọn hắn ở đây ngông cuồng? Chuyển thế trung tu, vô cùng có khả năng. Mấy ngày sau, đại đường quân đội trùng trùng điệp điệp mở phạt bốn phương, nguyên bản có mạnh hơn cái khác vương triều gấp mấy lần lực lượng nhưng trong trận chiến này lại có vẻ cực kỳ gian nan. Các đại vương triều đều xuất hiện người thần bí tương trợ, nhường đại đường quân đội lâm vào trong đó. Chiến tranh lâm vào giằng co. Nhìn xem truyền tay đến chiến báo, Diệp Vãn Nguyệt thần sắc nghiêm trọng, toàn bộ đại điện đều là một mảnh kiềm chế. Nhất định là những cái kia thượng giới tiên nhân gây nên, bọn hắn muốn mượn lấy huyền giới thế lực đối địch với chúng ta, mượn những cái kia vương triều lực lượng đả kích chúng ta, bước ra đế quân. Tiên nhân vậy như vậy âm hiểm. Một đám người sắc mặt khó coi, nói đạo: "Những ngày này tổn thất quá lớn, lại đánh xuống đại đường nguy rồi." Diệp Vãn Nguyệt nghe đám người nói chuyện, cuối cùng đứng dậy, nhìn về phía Tần Lĩnh Sơn mạch phương hướng. "Ta đi mời bày ra một chút tiền bối." Đám người nghe vậy đều là vui vẻ. Bọn hắn liền chờ lấy Diệp Vãn Nguyệt lời này. Chương 46: Tiên quân đạo tràng. Liên quan đến tiên nhân, liền không phải bọn hắn có thể xử lý. Chỉ có tiền bối xuất thủ mới được. Bắt quái trận vi mạnh, có thể cũng chỉ có thể bảo trụ Trường An, bảo hộ không được toàn bộ đại đường. Huống hồ những tiên nhân này vậy thật là hướng về phía tiền bối đi. Diệp Vãn Nguyệt ly khai Trường An, nàng đi Tần Lĩnh Sơn mạch. Nơi đó hẳn là Hắc Bạch Tiên Quân ở nơi này một giới đạo tràng. Chúng ta muốn đi vào sao? Diệp Vãn Nguyệt ly khai Trường An, tiến vào Tần Lĩnh Sơn mạch, cũng không che giấu tung tích, liền ngay trước người trong thiên hạ mặt đi vào trong đó, có thể quần tiên ngắm nhìn, nhưng không có một cái dám vào Tần Lĩnh Sơn mạch. Tạo hóa tiên vương đều không có thể phát hiện địa phương nhất định tồn tại Hắc Bạch Tiên Quân lưu lại chuẩn bị ở sau, không thể bước vào. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, người nào vậy không dám khinh thường Hắc Bạch Tiên Quân. Nay địa sớm đã bị bọn hắn đặt xuống cấm địa tiêu ký, bọn hắn muốn làm liền là đem Hắc Bạch Tiên Quân bước đi ra. Cửa thôn, Diệp Vãn Nguyệt đang muốn đem Thả Như Vương đại gia chào hỏi, đột nhiên nhìn thấy Vương đại gia bên người còn có một cái người, một cái tuấn giật như yêu thanh niên, xếp bằng ở cục đá trên đường, nhìn xem trước mặt một cái bàn cờ, chau mày, lại là tại hạ cờ. Hắn là ai? Diệp Vãn Nguyệt nao nao, do dự một chút vẫn là đi lên. Vương đại gia, nàng kêu đạo, chính đang hướng tẩu thuốc bên trong nhét mùi thuốc lá. Vương đại gia ngẩng đầu nhìn đến Diệp Vãn Nguyệt, lộ ra tiểu dung. Tiểu nha đầu, lại tới a. Trong lúc nói chuyện một bên khác thanh niên rơi xuống một con, Vương đại gia hướng bảng cờ trên mặt đất nhìn thoáng qua, vậy rơi xuống một viên quân cờ, sau đó liền nhìn thấy cái kia thanh niên thần sắc đại biến, lâm vào trong trầm tư. Vừa vặn rất tốt mấy ngày này không thấy ngươi, trước mấy ngày còn nghe tiểu tần nhắc tới ngươi đây. Muốn lão giả ta nói ngươi liền nên thường xuyên đến, lời kia nói thế nào, lâu ngày sinh tình. Mà nói càng thái quá, Diệp Vãn Nguyệt tranh thủ thời gian đạo tạm biệt Vương đại gia rời đi. Nàng biết rõ Vương đại gia đang nhạo báng nàng. Tiền bối làm sao có thể nói ra nói như vậy đây? Tiền bối đó là giống như trên trời minh nguyệt người, mà nàng bất quá là thế gian một đất cát, không có chút nào tương đối mà nói. Nàng không xứng với, cũng căn bản không dám suy nghĩ. Tại nàng nhìn đến trên đời này đều không nhất định có thể tìm ra một cái xứng đôi tiền bối người. Cũng đúng cái kia thanh niên, thật sự quá dị. Từ nàng cùng Vương đại gia đàm luận đến nàng ly khai hắn lại ngẩng đầu nhìn một cái đều không có, phản phất hắn đã trải qua đưa thân vào mặt khác một cái thế giới, không cảm giác được nơi này tất cả. Trong thôn thanh niên phần lớn chất phác, trong ngày thường liền làm ruộng, trồng rau, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, đối cầm kỳ thư họa phương diện căn bản không có một tia hứng thú. Cái này thanh niên nên không phải người trong thôn, chẳng lẽ là tiền bối tân thu đồ đệ? Nàng có thể nghe nói Tần Giản tổng cộng là muốn thu 8 cái đồ đệ. Quen thuộc tiếng đàn truyền đến, Diệp Vãn Nguyệt trên mặt lộ ra một tiêu dung, bộ pháp tăng tốc, đi vào biệt tử. Tiền bối, một cái chính là thấy được ngồi ở bên cạnh ao cho cá ăn Tần Giản, nàng trên mặt tươi cười, đạo: "Tiền bối liền phảng phất là có một loại cho người thư thái lực lượng, tại bên ngoài mặc kệ có bao nhiêu chuyện phiền lòng chỉ cần thấy được tiền bối liền cũng bị mất." Hắn giống như là một cây định hải thần châm, có thể khiến cho bất luận kẻ nào an tâm. Tần Giản vậy quay đầu thấy được nàng, phất phất tay ra hiệu nàng tới, tự câm ngừng đàn đấu, thần sắc ngưng lại, tàng phàm từ dưới đất bò dậy, phun ra trong miệng một ngụm đất, trên mặt có vẻ hưng phấn. Diệp Vãn Nguyệt đến, chính là chứng minh bên ngoài lại có việc. Bọn hắn rốt cục có thể đi ra. "Diệp cô nương, rất lâu không thấy được ngươi, nhiều như vậy thời gian, trong nhà vừa vặn rất tốt đi lên." Tần Giản ôn hòa vấn đạo, cầm lấy trong tay cá ăn toàn bộ gắn xuống. Diệp Vãn Nguyệt nghe vậy thần sắc chỉnh nặng lên, hướng về Tần Giản thi lễ một cái. Lúc đầu tất cả đều tại hướng tốt phương diện phát triển, bất quá những ngày gần đây đến một số khách không mời mà đến, nhiễu loạn chúng ta rất nhiều kế hoạch, còn chỉ tên điểm họ muốn tiền bối rời núi. Nàng nói đạo, vừa nói một bên nhìn Tần Giản thần sắc. Thật là chỉ tên điểm họ, Hắc Bạch Tiên Quân Tô Tầm. Cái này nên là tiền bối đã từng danh tự, a nghĩ không ra một vị tiên quân dĩ nhiên ẩn tàng ở nơi này một cái không đáng chú ý trong dãy núi. Hắn hỏi qua kiếm các chủ, cũng đã biết rõ tiên quân là bậc nào tồn tại. Cho dù tại tiên giới cũng là tối đỉnh phong một hàng. Bạn coi là sẽ từ Tần Giản trên mặt nhìn thấy một chút kinh ngạc, có thể Tần Giản lại chỉ là cười cười, cái kia ánh mắt tựa hồ đã sớm biết rõ sẽ có bây giờ tình huống một dạng. Quả nhiên là danh khí lớn, phiền phức cũng tới, bất quá ta tất nhiên lúc trước để ngươi bắt ta tự thiếp cùng bẽ ra ngoài liền nghĩ đến hôm nay tình cảnh. Không cần lo lắng, bọn hắn tất nhiên muốn tìm là ta liền sẽ không đối với các ngươi làm cái gì. Tần Giản nói đạo, một bức đạm nhiên bộ dáng, nhường Diệp Vãn Nguyệt trong lòng đại định. Quả nhiên, tiền bối đã sớm biết rõ. Không chừng tiền bối liền là ở đợi nàng đến. Bất quá ta còn không thể ra núi, nghĩ đến lần này đến nên đều là một ít đệ tử, môn đồ loại hình người, nếu như thế vì công bằng ta cũng nên làm đồng dạng đại chi. Thử Câm, ngươi mang theo Tô Triệt đi một chuyến a. Tần Giản nói đạo, Thử Câm đứng dậy, gật đầu. Sư phụ, ta cũng muốn đi. Một bên Tằng Phàm tức khắc gấp, đội bằng đạo, Tần Giản nhìn hắn một cái, không nhìn. Ngươi đi làm cái gì, ngươi lại giúp không giúp được gì, hôm qua không phải mới vừa săn một đầu giá liệu, ngươi đi trở lấy thịt mai múc mèo, thư sao? Thanh niên nói đạo, một mặt đứng đắn bộ dáng. Tử Câm nghe Tần Giản mà nói không tự giác đem đầu tạm biệt quá khứ. Sư phụ, ngoan, nghe lời. Tần Giản nói đạo, căn bản không để ý tới Tàng Phạm đáng thương bộ dáng. Nói đùa, Tàng Phạm đi hắn ăn cái gì, chẳng lẽ mỗi ngày ôm lấy dưa gặp à, cái kia thịt mai cũng không thể lãng phí. Huống hồ chuyến này ra ngoài cũng không phải muốn đánh nhau, hắn một cái man tử đi làm gì. Nói thế nào hắn bây giờ đang ở bên ngoài cũng coi là một cái đại nho, cũng không thể nhường ngụm này không ngăn cản tiểu tử hỏng hắn thanh danh. Tô Triệt. Diệp Vãn Nguyệt nao nao, trong đầu không tự giác liền nghĩ đến cửa thôn cái kia cùng Vương đại gia đánh cờ thanh niên. Đang nghĩ ngợi, một cái thanh niên từ ngoài viện đi vào, một mặt chán nản, phảng phất là chịu đựng đả kích gì đồng dạng, đây không phải là cửa thôn cái kia thanh niên sao? Tô Triệt, ta tân thu đồ đệ, theo ta học cờ. Tân Giản giới thiệu đạo, nhìn Tô Triệt bộ dáng hắn liền biết rõ hắn hôm nay chiến tích đoán chừng lại là đỏ cả. Thật sự là, một cái cửa thôn chăn châu đại gia đều xuống mất quá. Tân Giản đều không biết nói sao nói hắn. Nghĩ năm đó hắn mới từ hệ thống nơi đó cầm kỳ phổ nhìn lập tức cùng Vương đại gia hạ mấy cục, đều là một trận giết lung tung, đều nói cho giỏi hơn thầy, hắn đồ đệ này tại sao cùng hắn kém xa như vậy? Sư phụ, ta lại thua. Tô Triệt ngẩng đầu, nói đạo, một đoạn này thời gian là hắn làm người hai đời đến nay bị đả kích được thảm nhất thời gian. Vẫn lấy làm kiêu ngạo cờ đạo tại sư phụ trước mặt giống như là nhà tròi một dạng, cơ hồ đẩy ngã hắn tiền thế tất cả. Thua thì thua, không ngừng cố gắng là được rồi, ván cờ như nhân sinh, thua một lần cũng không có nghĩa là đẩy bàn đều thua, khuất phục đó mới là thật thua. Tần Giản nói đạo, Tô Triệt nhìn xem Tần Giản, trịnh trọng điểm đầu. Chương 47, Thiêu Hỏa Côn, ấm nước hắn minh bạch sư phụ mặc dù nói là đánh cờ, nhưng kỳ thật cũng là tại chỉ hắn trước một thế. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy thiên đỉnh chỗ sâu chôn giấu đáng sợ nhất hắc ám, cho nên phản ra thiên đỉnh, thành lập vân thượng tiên môn, muốn lật đổ thiên đỉnh thống trị, cải biến toàn bộ huyền minh đại thế giới. Cuối cùng lại thua ở tạo hóa tiên vương quân cửu huyền trên tay. Liền trong truyền thuyết cái kia một vị huyền minh tiên đế cũng chưa từng nhìn thấy, bại một lần môi điểm. Sư phụ tại nói cho hắn biết không muốn chịu thua. Một lần thua cũng không có nghĩa là hội một thua. Sư phụ, đệ tử tuyệt sẽ không nhận thua. Hắn bề đạo, trong mắt có lăng thiên ý chí. Kiếp này hắn không còn là một cái người, có sư tỷ, sư minh, còn có sư phụ. Coi như thiên đỉnh có mạnh hơn, huyền minh thiên đế có thế nào thần thông hắn cũng không sợ. Không sai, liền nên có như vậy không chịu thua tinh thần, tại vi sư nhìn đến các ngươi cũng không thể so với người khác kém nhiều ít, những người khác có thể làm được các ngươi đồng dạng có thể làm được. Thiên hạ không việc khó, chỉ sợ lòng không bền. Tân Giản nói đạo, không chỉ có là đối Tô Triệt, đồng dạng là đối Tàng Phạm, Tử Câm nói. Hắn cái này ba cái đệ tử tư chất thật là kém một chút, nhưng đều có không phải bình thường nghị lực, xem như sư phụ hắn cũng phải thỉnh thoảng cho bọn hắn rót một chút canh gà, cho bọn hắn một chút tự tin. Mặc kệ lại thế nào ghét bỏ chung quy là đồ đệ mình. Cần tuân sư phụ dạy bảo. Tăng Phàm cùng Tử Câm bậy hướng về Tần Giản thi lễ một cái. Mặc dù sư phụ bình thường đối mặt bọn hắn phần lớn là thất vọng, bất đắc dĩ, nhưng chung quy là trong lòng tồn tại bọn hắn. Tần Giản nhìn xem một màn này, khẽ gật đầu. Đều nỗ lực à, vi sư chờ mong các ngươi có một ngày có thể như hùng ưng đồng dạng dương cánh bay lượn đối vạn dặm thiên cung, khi đó ta cũng có thể quang vinh về hưu, ha ha. Tần Giản cười đạo, thấy được một bên Diệp Vãn Nguyệt, nghiêm sắc mặt. Tô Triệt, vi sư bình thường nhìn ngươi quá mức buồn bực, cái này không thể được, muốn bao nhiêu trao đổi với ngươi. Lần này liền theo sư tỷ của ngươi rời núi đi lịch luyện một phen a. Tô Triệt sững sờ, thấy được một bên Diệp Vãn Nguyệt, gật đầu. Diệp Vãn Nguyệt cũng là mỉm cười. Phiền toái. Sau đó ba người hướng Tần Giản đạp đường, rồi rời đi. Trước khi đi thời khắc Tằng Phàm từ phòng bếp cầm một cây thiêu hỏa côn cho Tô Triệt, lại đem một cái ấm nước nhét vào Tử Câm trong tay, sau đó một mặt nghiêm túc nhường hai người cất kỹ. Tô Triệt nhìn xem trong tay thiêu hỏa côn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thấy Tử Câm cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ ấm nước, hắn cũng đem tin đem nghi thu bảo. Sư tỷ, sư đệ, sớm một chút trở về. Hắn nói đạo, một mặt hâm mộ, nhìn xem ba người biến mất bóng lưng, quay đầu nhìn về phía Tần Giản, tràn đầy bị khuất. Sư phụ, ta cũng muốn đi. Tần Giản đánh ngáp một cái, chậm ung dung nằm ở trên ghế mây. Đem tập thể dục theo đài luyện tốt, lần sau cho ngươi đi. Tăng Phàm nghe vậy tức khắc giống điên cuồng một dạng ở bên cạnh khổ luyện lên. Tần Giản trợn mắt thấy hắn một cái, rung lắc lắc đầu. cả nước học sinh trung tiểu học tập thể dục theo đài thật như vậy khó sao? Đi ra. Vừa đi ra Tần Lĩnh Sơn mạch liền có từng đạo ánh mắt rơi xuống ba người trên người, Tử Câm cùng Tô Triệt nhướng mày, Diệp Vãn Nguyệt thì là nhìn về phía bốn phương, cười nhạt một tiếng. Xem ra là nhường chư vị chờ lâu. Đã các ngươi đều nghĩ như vậy phải biết tiên quân tình hình gần đây, không bằng đến ta thành Trường An, ta cùng với chư vị chậm rãi kể lại. Nàng nói đạo, mang theo Tử Câm cùng Tô Triệt hướng thành Trường An bay đi. Ba người vừa đi liền có lần lượt từng bóng người xuất hiện ở hư không. Đó là Hắc Bạch Tiên Quân. Tất cả mọi người là một mặt rung động. Ba người từ Tần Lĩnh Sơn mạch đi ra nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt liền đều tụ tập ở Tô Triệt trên người. Rất nhiều người đều mở ra trong tay chân dung. Cái kia người trong bức họa cùng Tô Triệt giống nhau như lúc, coi là Hắc Bạch Tiên Quân không thể nghi ngờ. Cứ như vậy đơn giản đem hắn bức đi ra. Bọn hắn trong lúc nhất thời đều có một số không dám tin. Hợp thể kỳ nhất trọng, hắn quả nhiên còn chỉ là một cái phàm tu. Đã có người kìm nén không được kích động, đạo: "Cái này thế nhưng là tiên giới các đại tiên vực đều tại tranh đoạt người, bắt được hắn thì tương đương với chiếm được một cái tiên quân bảo tàng, còn có siêu thoát tiên cảnh chỉ bí." Hắc Bạch Tiên Quân quả nhiên cuồng ngạo, dựa vào bậc này tu vi cũng dám đi ra đạo tràng, như hắn một mực không ra chúng ta thật đúng là không làm gì được hắn, đáng tiếc. Dù sao cũng là đã từng tiên vương phía dưới người thứ nhất, như thế nào lại đem chúng ta để ở trong lòng. Đều cẩn thận chút, hắn như thế như vậy e rằng có bẫy dập. Một đám người cùng sau lưng ba người, cảnh giác quan sát đến ba người không gian xung quanh, tựa hồ là sợ hãi cất giấu cái gì kinh thiên sát cơ một dạng. Bọn hắn cùng đi lên. Diệp Vãn Nguyệt phát giác được chung quanh càng ngày càng dày đặc khí tức, thần sắc nghiêm trọng. Không nên a tiền bối còn tại Tần Lĩnh Sơn mạch, chỉ là tiền bối hai cái đệ tử rời núi, bọn hắn càng cần phải chú ý là Tần Lĩnh Sơn mạch mới đúng, làm sao sẽ đi theo bọn hắn. Tô Triệt cũng là một mặt nghiêm trọng, hắn đương nhiên biết rõ chung quanh những người này mục đích, đều là hướng về phía hắn đến. Hắn cũng sinh ra qua chạy trốn xúc động, nhưng nhìn thấy một bên Tử Câm bộ dáng bình tĩnh hắn mạnh mẽ đè xuống cái này xúc động. Sư phụ nhường hắn lúc này đi ra cũng không phải nhường hắn đi ra chịu chết, nhất định là đã sớm liệu đến bây giờ cảnh tượng, sư phụ nhất định có lưu chuẩn bị ở sau. Sư tỷ, chúng ta nên làm như thế nào? Hắn vấn đạo. Tử Câm lấy ra ấm nước, sau đó nhìn về phía hắn. Nắm chặt ngươi thiêu hỏa côn. Một câu, nhường hắn nao nao. Nhìn về phía trong tay thiêu hỏa côn, dùng thần niệm rót vào trong đó quan sát, chỉ là một cây thiêu hỏa côn mà thôi, nhìn không thấy một chút thần dị chỗ. Đang ở sắp bay đến thành Trường An thời điểm một đạo vô hình bức tường ngăn cản lại ba người đường, trung quanh từng đạo tiên quang phun trào, từng tồn tiên nhân xuất hiện. Hắc Bạch Tiên Quân, ngươi còn muốn trốn nơi nào? Một cái thanh âm vang lên, Diệp Vãn Nguyệt thần sắc chấn động. Hắn quay đầu, nhìn về phía Tô Triệt, hắn phát hiện chúng quanh tất cả mọi người ánh mắt đều tại Tô Triệt trên người. Tô Triệt cầm trong tay thiêu hỏa côn, nhàn nhạt nhìn xem người chung quanh. Bản quân chưa bao giờ nghĩ qua chạy trốn, ngược lại là các ngươi, là tới tìm chết sao? Hắn nói đạo, bá đạo mà nói, nhường Diệp Vãn Nguyệt há to miệng, một mặt không thể tin. Hắn tự xưng bản quân, chẳng lẽ cái này làm sao có thể? Chỉ một câu, đẩy ngã nàng tất cả phỏng đoán. Tiên bối cũng không phải là Hắc Bạch Tiên Quân, cái kia bị chuyển vì tiên vương phía dưới người thứ nhất cường đại tồn tại thế mà chỉ là tiền bối một cái đệ tử. Ha ha, tiên quân vẫn là như vậy ngu cuồng, có thể lúc này khác biệt quá khứ, ngươi bất quá một cái hợp thể kỳ tu sĩ, chúng ta tùy ý một người liền có thể tùy tiện ngược sát ngươi. Tiên quân, ngươi có thể cảm giác được tuyệt vọng. Một đám người nói đạo, nhìn xem Tô Triệt, muốn từ Tô Triệt trên mặt nhìn thấy vẻ sợ hãi. Có thể bọn hắn thất vọng rồi. Tô Triệt nhìn bọn hắn ánh mắt liền giống là ở nhìn một nhóm người chết. Cái này ánh mắt nhường bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiên quân, ngươi quá tự đại. Hiện tại ngươi bất quá một run dế mà thôi, ta ngược lại muốn xem thử xem đợi chút nữa ngươi bị chúng ta bắt giữ còn có hay không như vậy cuồng ngạo. Có tiên nhân xuất thủ, một kiếm treo ngược bầu trời đêm, ánh trăng đều ảm đạm mấy phần. Diệp Vãn Nguyệt thần sắc chấn động, thối lui đến phía sau hai người. Tô Triệt cầm trong tay thiêu hỏa côn, một bước tiến lên. Chương 48, nàng đã trở về giờ khắc này có vô số đạo ánh mắt rơi xuống Tô Triệt trong tay côn bên trên. Một đoạn khô mục bị đốt rủi một nửa, phía trước bưng còn có thiêu đốt dấu vết, chung quanh dính vào một chút cho bụi thậm chí còn có mấy hạt hạt cơm. Giống như là mới từ trong phòng bếp xuất ra đến một dạng, quá mức thường thường không có gì lạ, nhưng chỉ vẹn vẹn hợp thể kỳ Hắc Bạch Tiên Quân lại dám cầm trong tay cái này một cây gậy đứng ở tiên nhân dưới kiếm. Điên rồi sao? Có người thần sắc nghiêm trọng, không tự giác lui lại, cũng có người cười to, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Chúng ta gọi ngươi một thanh tiên quân, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi vẫn là tiên quân sao? Cầm trong tay một cây thiêu hỏa côn liền dám cùng ta các loại giằng co. Thúc thủ chịu trói, chúng ta còn có thể để ngươi khá hơn một chút. Nam Minh, hơi nhỏ bé chừa chút tay, đừng đem hắn giết. Tô Triệt nghe người chung quanh thanh âm, phản phất giống như chưa phát giác, hắn nắm chặt trong tay thiêu hỏa côn, ngẩng đầu, nhìn xem cái kia hướng về hắn chém tới một kiếm, đưa tay, một côn rút ra. Thiêu hỏa côn đung đưa qua hư không, cả vùng không gian trực tiếp sụp đổ. Phản phất một phương thế giới lom vào một khối. Trung quanh quần tiên tiêu dung nháy mắt thu liễm. Tay kia cầm tiên kiếm chém về phía Tô Triệt thiên tiên trên mặt thì lộ ra sợ hãi. "Không, đây không phải ngươi lực lượng." Hắn kinh khủng hô to, chém ra kiếm quang đã trải qua mẫn diệt, hắn thân thể đang đổ nát. Một cái bóng mờ xuất hiện ở Tô Triệt sau lưng, nhìn không thấy khuôn mặt, chỉ là một đạo mảnh nhỏ bé không thể nhận ra hình bóng, lại làm cho quần tiên đều sinh ra run rẩy cảm giác. Nhìn như cầm trong tay thiêu hỏa côn là Tô Triệt, kỳ thực là cái này một đạo hình bóng. Bành! Thiêu hỏa côn nện xuống, thế giới kịch diệt. Toàn bộ bầu trời đêm lâm vào giống như chết yên lặng. Tô Triệt đều ngây dại, nhìn xem trong tay thiêu hỏa côn, thật lâu về thật thở. Tiền bối, Diệp Vãn Nguyệt kinh ngạc đạo, mặc dù chỉ có một cái thân hình, nhưng nàng cũng có thể nhận ra đó là Tần Giản. cái kia tuổi lửa là sư phụ đi nhặt, lây dính sư phụ khí tức. Tử Câm ngưng thần đạo, nàng từng tận mắt nhìn đến Tần Giản ôm lấy một bó tuổi tiến vào phòng bếp. Linh bảo, khó trách hắn không sợ. Hắc Bạch Tiên Quân trong tay lại có như vậy đồ vật. Trung quanh quần tiên rung động, không thể tin nhìn xem Tô Triệt. Tô Triệt ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phương, quần tiên như kinh chim đồng dạng hướng tứ phía bát phương đổ thứ. Hắn hít thật sâu một hơi khí, cười nhạt một tiếng. Bản quân liền ở đây, vô luận là người nào, ngươi lợi sau lưng tiên môn hay là thiên đỉnh, đều có thể đến giết ta, bản quân cùng nhau tiếp nhận. Đến một người giết một người, đến một vạn bản quân giết một vạn. Nhàn nhạt mà nói, truyền khắp bốn phương. Thiên địa chấn động. Khó trách hắn dám ly khai đạo tràng, nguyên lai hắn lớn nhất ỷ vào là linh bảo, truyền thuyết thiên đỉnh mới có mấy món linh bảo, trong tay hắn tại sao lại cũng có một kiện? Chẳng lẽ là trộm lấy thiên đỉnh? Tướng tôn tiên nhân đứng chân trời bên ngoài, ngóng nhìn Tô Triệt, thần sắc nghiêm trọng. Ha ha, một nhóm bọn chuột nhắt, bọn ngươi không phải tới bắt ta sao? Bây giờ bản quân liền ở đây làm sao không dám tới? Tô Triệt thanh âm truyền khắp đại địa, vô số người nhìn chằm chằm trong tay hắn tiêu hỏa côn, không dám phát một lời. Vừa rồi một màn kia quá mức kinh khủng, người nào vậy không còn dám đi làm chim đầu đàn. Ba người ly khai, một đường tiến vào thành Trường An, lại không người dám đi theo, một vị tiên nhân đứng ở hư không, một mảnh yên lặng. Tử Câm cô đương lại gặp mặt. Nhìn thấy Tử Câm một đoàn người đến đây, toàn bộ thành Trường An đều là vui mừng, kiếm các chủ hướng về Tử Câm thi lễ một cái, trên mặt tốt khí vậy nháy mắt tiêu tán không còn. Tử Câm liền đại biểu lấy Tần Giản, mà Tần Giản liền là bọn hắn định hải thần châm. Vị này là, hắn thấy được Tử Câm bên người Tô Triệt, nao nao. Tô Triệt, Tạo Hóa Tông tam đệ tử. Tô Triệt nói đạo, trên người duệ khí thu liễm, giống như là một cái thế gia công tử ca. Nguyên lai là tiền bối đệ tử. Đám người nghe vậy đều là trong lòng thất kinh, tiền bối lại thu đồ đệ, giờ khắc này bọn hắn đáy lòng đều sinh ra có phải hay không muốn để nhà mình đệ tử cũng đi Tần Lĩnh Sơn mạch đụng đụng vật khí. Tại bọn hắn nhìn đến ngoại trừ Tử Câm, vô luận là Tằng Phạm vẫn là Tô Triệt thoạt nhìn đều rất qua quýt mình mình, không nhất định có thể so với bọn hắn đệ tử, chỉ là vận khí tốt một số. Tuy nói tiền bối giảng cứu một cái chữ duyên, nhưng duyên phận cũng là muốn tranh thủ nha. Hai vị, không biết đạo Diệp thừa tướng có hay không cùng các ngươi giảng thuật bây giờ đại đường tình huống, bởi vì thượng giới tiên nhân nhúng tay, ta đại đường đã trải qua lâm vào tiến thối lưỡng nan cấp độ. Trước một đoạn thời gian còn có tiên nhân mới thành, nếu không phải là tiền bối cho bắt quái trận Trường An đều đình trệ. Kiếm các chủ nói đạo, người chung quanh đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Vẫn là bọn họ là phàm nhân, đối mặt tiên nhân thực tế thúc thủ vô sách. Chỉ có ỷ vào trước mặt hai người. Tiên quân đệ tử, đối phó một vài tiên cần phải không nói chơi a, các ngươi nói tới chúng ta đã trải qua biết được, chúng ta phụng sư mệnh đến đây, chính là vì xử lý việc này. Tử Câm nhàn nhạt đạo, nhìn thoáng qua thành Trường An bên ngoài thiên cung. Kỳ thật xử lý chuyện này vậy rất đơn giản. Giết đến bọn hắn sợ hãi, không còn dám đối địch với đại đường là được rồi. Nhàn nhạt mà nói, nhưng tất cả mọi người là thần sắc chấn động, không thể tin được cái này lại là một cái nữ tử nói đi ra. Bọn hắn thế nhưng là tiên nhân. Có nhân đạo, Tử Câm cười nhạt một tiếng. Tiên nhân lại như thế nào? Thần ngăn sát thần, Phật cản giết Phật. Trong thoáng chốc trên người nàng tựa hồ có thuyền đánh cá hát muộn cái kia một khúc trong ý cảnh một người độc đối thiên địa khí thế, tu vi vậy nháy mắt phá nhập hợp thể kỳ. Sư phụ, ta hiểu. Nàng nói đạo, hướng về chân trời một xá, xuất ra cầm, mấy bước trong lúc đó rơi vào thành Trường An lâu, khoanh chân ngồi xuống, hướng thành Trường An bên ngoài nhìn thoáng qua, đánh đàn mà tấu. Âm ầm tiếng sấm mãnh liệt, nương theo lấy gió táp mưa rào. Du dương tiếng đàn lưu qua thiên địa, dường như sáp nhập vào thế giới, toàn bộ thế giới đều tại theo lấy nàng tiếng đàn rung động. Nàng tu vi điên cuồng tấn thăng, chỉ nháy mắt chính là đến hợp thể kỳ đỉnh phong, cuối cùng phá nhập đại thừa kỳ, chuẩn tiên cảnh giới. Ông, thiên địa rung dậy, một bức hình ảnh đáng sợ ở sau lưng nàng xuất hiện. Huyết hồng tinh khung phía dưới, một cái tử y nữ tử treo ở hư không, một khúc tiếng đàn vang lên, vô số đáng sợ sinh linh mẫn diệt, trong thoáng chốc cái kia nữ tử lại có một số tương tự Tử Câm. Chỉ trong chốc lát, thậm chí đều không có cho người thấy rõ cảnh tượng đó liền biến mất. Tiểu viện bên trong, nhân sâm quả thụ nhỏ bé khẽ phất động, hướng thiên địa một bên. Quả nhiên là nàng. Ôn hòa thanh âm, nhường trong viện nước hồ mặt hiện lên từng đạo gợn sóng, bồ câu trong mắt lộ ra một vòng ám kim sắc vầng sáng, khóe miệng nhỏ bé toét ra, tựa hồ tại cười. Hình thần câu diệt, bị xóa đi tất cả, trên đời này vậy chỉ có chủ nhân mới có thể cứu sống nàng. Chỉ là có một tia nàng thần vận, muốn toàn bộ thức tỉnh, nhớ kỹ tất cả chỉ sợ còn muốn không được thời gian dài, mà khi ngày đó đến lúc nàng vẫn là nàng sao? Có trọng yếu không? Chủ nhân cảm thấy là cái kia chính là. Ta có chút chờ mong lần thứ hai nhìn thấy cái kia chín người một màn. Vậy hẳn là lại là chủ nhân vui vẻ nhất thời điểm a. Ta nghĩ chân chính nhìn thấy chủ nhân cười một lần. Trong viện sinh linh đàm luận đạo, đêm vào ba canh, Tần Giản sớm đã chìm vào giấc ngủ, đương nhiên không biết đạo viện bên trong phát sinh sự tình. Tăng Phàm đứng ở trong viện luyện làm, chỉ có thể phát giác được trong viện sinh linh tại nói chuyện với nhau, về phần nói cái gì hắn cái gì đều nghe không đến, vậy không dám đi hỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, trăng sáng nhô lên cao, chòm sao long lánh, một mảnh bình thản. Chương 49, thiên hạ đệ nhất nhân đại thừa kỳ. Thành Trường An bên ngoài, từng tôn tiên nhân đứng lặng, nhìn xem một màn này, thần sắc rung động. Chỉ trong chốc lát, một cái mới vừa rồi còn là luyện hư kỳ người dĩ nhiên vượt qua một cái đại cảnh giới, bước vào chuẩn tiên cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa chính là phi thăng tiên giới. Cái này làm sao có thể? Quần tiên đều là một trận thất thần. Tiếng đàn cung dứt, quanh quần giữa thiên địa, toàn bộ thành Trường An người đều nhìn phía thành lâu phương hướng, nơi đó ngồi một cái nữ tử, thoáng như một tôn thần minh. Thuyền đánh cá hát muộn. Tử Câm nhìn về phía thiên cung, tựa hồ xem thấu vô tận tương cùng, thấy được rộng lớn tiên giới, cũng nhìn thấy tiên giới bên ngoài, cũng nhìn thấy trong núi tiểu viện. cuối cùng nói ra bốn chữ. Theo lấy cái này bốn chữ lên, thiên địa chiến minh, tất cả mọi người phảng phất bị đẩy vào mặt khác một cái thế giới. Núi xanh, sông lớn, một chiếc thuyền con, trên thuyền ngồi một cái nữ tử. Ngẩng đầu, vô tận tinh cung. Tranh. Tiếng đàn lưu chuyển, nước mưa từ cấp bách đến chậm, vung vãi Trường An, trong thành bách tính đều tại trong mưa phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa, tất cả những thứ này đều tại lặng yên không một tiếng động ở giữa tiến hành. Bọn hắn giống như là vẫy vùng tại mênh mông đại hải bên trong cá, đã trải qua quên đi tất cả. Trong thành duy nhất thanh tỉnh liền chỉ có Tô Triệt. Hắn chạy lên thành lâu, đứng ở Tử Câm bên người, bày xuống bàn cờ, an tĩnh xuống lên, tự mình làm bản thân đối thủ, vậy đắm chìm vào trong đó. Tòa này thành tại tiến hóa. Bên ngoài thành, Cổn Tiên nhìn chằm chằm một màn này, thần sắc rung động. Đang ở trước mặt bọn hắn thấy được một tòa trong thành sinh ra tiên linh chi khí, một tòa thành tại thủy biến. Trong viện, Tần Giản từ trong giếng chứa nổi lên một bầu nước, uống một ngụm, sau đó nhìn về phía bầu trời đêm, đem còn lại một bầu nước dội cho ra ngoài. Bọt nước văng khắp nơi, có rơi xuống trong viện, cũng có văng đến ngoài viện. Cái này thiên càng ngày càng nóng. Tần Giản nói đạo, nhìn xem trong viện giếng, nghĩ đến có phải hay không muốn tắm cái tắm nước lạnh. Cuối cùng liền thật biến thành hành động. Đại đường cảnh nội vạn dặm không mây, trăng sáng nô lên cao, lại duy trì có trong thành Trường An mưa phùn tung bay, nước mưa vô văn mà đến, một đợt lại một đợt, giống như là người nào vung vãi đến một dạng. Tòa này thành tại trong mưa loang thoáng, phản phất muốn phi thăng mà đi một dạng. Bên ngoài thành quần tiên đã trải qua nhìn ngây người. Đại đạo khí tức, làm sao có thể? Mưa này đến từ đâu? Bọn hắn nhìn về phía thành Trường An phía trên thiên cung, chỉ có hư vô một mảnh, trong thoáng chốc tựa hồ thấy được một cái tay, một đầu bầu, bừng tỉnh mắt lại không có cái gì. Thần tích. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể như vậy hình dung. Thần, cao hơn tiên, chính là hư vô phiêu miểu, tồn tại ở trong truyền thuyết tồn tại, như vậy cảnh tượng tức chính là ở tiên giới cũng chưa từng gặp qua, chỉ có thể quy về thần tích. Tiếng đàn vang lên một tháng có thừa, mưa rơi một tháng. Cuối cùng một đạo tiên quang xé rách thiên cung, rơi vào đại địa, một cái trán in liên hoa ấn ký thanh niên từ thiên khung mà đến, đi từng bước một hướng thành Trường An, cuối cùng dừng lại. Hắn nhìn trước mắt cảnh tượng, vậy trầm mặc. Thật lâu mưa chậm rãi dừng lại hắn mới nói chuyện. Hắc Bạch Tiên Quân, đã lâu không gặp. Hắn nói đạo, hướng về phía là Tô Triệt. Nhàn nhạt mà nói, tỉnh lại toàn bộ thành Trường An, tiếng đàn vậy ngừng xuống tới, Tử Câm nhìn về phía hắn, vừa muốn đứng dậy, một bên đã có người trước nàng một bước đứng dậy. Kỳ Thiên Tuyệt, đã lâu không gặp. Hắn đáp lại đạo, cái kia thanh niên cười, không biết là cao hứng hay là cái gì. Quần Tiên nhìn xem hắn, thần sắc rung động, đều là lui ra phía sau, phảng phất là kiêng kỵ người trước mắt một dạng. Nghĩ không ra làm ngày một đừng có lại gặp đã là 10 vạn năm sau đó, ta đem tấn thăng tiên vương, mà ngươi lại đã trải qua trở thành một cái thế gian tu sĩ, thể nội linh lực mỏng manh không chịu nổi. Ngươi có từng hối hận? Hắn vấn đạo, Tô Triệt cười nhạt, lắc lắc đầu. Ta may mắn ta làm ra như vậy quyết định, tại thế gian mà nói, ta xác thực đã chết, có thể đối với ta mà nói đây là trọng sinh, kiếp này ta mới là chân chính ta. Thiên đình mục nát, nên bị diệt. Nhàn nhạt mà nói, nhường thanh niên đều là thần sắc cứng lại, cuối cùng hắn cũng cười. Đã từng ta thua với ngươi, được xưng tiên giới cờ đạo đệ nhị, hôm nay ngươi có dám chiến, bản quân không lấy tu vi áp lực, vẹn vẹn lấy cờ đạo đánh với ngươi một trận. Thanh niên nói đạo, một câu nhường đằng sau quần tiên đều là thần sắc chấn động. Bọn hắn rốt cục biết rõ người trước mắt là ai. Đã từng Tô Triệt vẫn là Hắc Bạch Tiên Quân Tô Tầm thời điểm chính là tiên vương phía dưới người thứ nhất, mà người trước mắt ngay tại lúc này tiên vương phía dưới người thứ nhất, Bạch Liên Tiên Quân. Bọn hắn đã từng là sư huynh đệ, đều là tạo hóa tiên vương quân cửu liên đệ tử. Có gì không dám, đã từng ngươi bại bởi ta, hôm nay vẫn như cũ sẽ bại, ta tại lúc, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là đệ nhị, cũng có khả năng đệ nhị cũng không giữ được. Tô Triệt nhìn thoáng qua bên cạnh Tử Câm, nói đạo, có đúng không? Bạch Liên Tiên Quân cười nhạt một tiếng, đưa tay, một cái bản cờ tại hư không bày xuống. Mời. Hắn tự tay làm một cái mời thủ thế. Tô Triệt nóng nhìn thiên cung, vừa muốn, đằng sau vang lên kiếm các chủ đám người thanh âm. Tô công tử, không thể đi. Đó là bẫy dập, là dẫn dụ ngươi ra ngoài. Đợi tại thành Trường An, có tiền bối trận pháp bảo hộ bọn hắn tuyệt đối không công vào nổi. Một đám người khuyên can đạo, Tô Triệt chỉ là nhìn về phía Tử Câm hướng về hắn gật đầu. Có ta ở đây. Chỉ ba chữ, nhưng Tô Triệt lại không nỗi lo về sau. Tại vô số người nhìn soi mói hắn chạy ra thành Trường An, rời đi bắt quái trận phạm vi, đi tới Bạch Liên Tiên Quân trước mặt, bản cờ một bên khác. Trước mặt Bạch Liên Tiên Quân cũng không phải là bản thể, chỉ là một đạo hóa thân, nhưng cũng có chân tiên thực lực. Bất quá Tô Triệt cũng không e ngại, một mặt bình tĩnh. Ngươi không sợ? Bạch Liên Tiên Quân nhíu mày, không biết đạo Tô Triệt tự tin đến từ nơi nào. Thành lâu cái kia nữ tử bất quá đại thừa kỳ mà thôi, hắn thần niệm quét qua chúng quanh vạn dặm đại địa, mạnh nhất vậy bất quá là cái kia một nhóm tử tiên bực đến tiên tiên. Là bởi vì cái kia một kiện linh bảo sao? Hắn thấy được Tô Triệt bên người thiêu hỏa côn, nhỏ bé lắc lắc đầu. Linh bảo, sát thực cường đại, bất quá ngươi cũng đã vung không ra kích thứ hai đi. Hắn nói đạo. Tô Triệt nhìn xem hắn, gật đầu, cũng không có một chút dấu giếm. Hắn cười nhạt, ngươi chính là như đã từng như vậy cuồng ngạo. Nói trên bàn cờ rơi xuống một con. Ngươi yên tâm, cục này còn chưa có kết thúc trước đó ai cũng không dám đối với ngươi xuất thủ. Hắn thanh âm tại giữa thiên địa tiếng vọng, tựa hồ tại cảnh cáo một ít người. Tô Triệt nhìn hắn một cái, không có bao nhiêu nói. Thiêu hỏa côn lây dính sư phụ khí tức, có kinh thiên vĩ địa chi lực, nhưng hắn xác thực cũng chỉ có thể vung ra một côn đó sau đó hắn ít nhất phải trải qua hơn trăm khôi phục mới được. Đương nhiên, như là ở trong tiểu viện chỉ cần chốc lát là được rồi. Chỉ cần uống một ngụm sư phụ cháo. Tô Triệt vậy rơi xuống một con, hai người ở nơi này không coi ai ra gì rơi ra cờ. Đã từng ta xác thực không bằng ngươi, không thể không thừa nhận ngươi tại cờ trên đường thiên phú so với ta mạnh hơn, bất quá lúc này khác biệt quá khứ, ta bây giờ gặp gỡ đã trải qua không được là ngươi có thể so sánh. Ta từng cùng số vị tiên vương đánh cờ, đều là thắng chi. Đã từng tại thiên đế trong cung điện lĩnh ngộ thiên đế cờ đạo mấy ngàn năm, thiên đế cờ đạo mới là huyền minh đại thế giới đệ nhất, ngươi ta cùng so sánh bất quá xem như nhập môn mà thôi. Một bên Hạ Cờ Bạch Liên tiên quân một bên đạo. Tô Triệt nghe hắn lời nói khỏe miệng không khỏi hiện lên một tiếu dung. Nhập môn. Hắn cười, hắn nghĩ tới rồi Tần Giản. Cái này một quyển sách xem xong rồi liền xem như nhập môn. Tần Giản ném ra một quyển sách, liền là đối với hắn như vậy nói, nhưng hắn nhìn lâu như vậy quyển sách kia lại chỉ lĩnh ngộ một phần mười không đến. Ý tứ liền là hắn cách Tần Giản nói nhập môn đều còn kém rất nhiều. Hắn lại nghĩ tới cửa thôn Trăn Châu Vương đại gia. Hắn mỗi một ngày đều muốn đi tìm hắn đánh cờ, có thể chưa từng có tháng qua, thậm chí ngay cả mấy hiệp đều nhịn không qua đi. Một con rơi xuống, hắn thấy được Bạch Liên tiên quân trên mặt lúc đầu tự tin thần sắc cứng lại rồi. Nhìn xem bàn cờ, một mặt nghiêm trọng, thật lâu đều không có dưới ra bước kế tiếp. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có lẽ ngươi cảm giác được đệ nhất tại một số người nhìn đến vậy bất quá là nhập môn mà thôi, ngươi còn kém nhiều lắm, ta cũng giống vậy. Tô Triệt nói đạo, nhìn trước mắt ván cờ, rung lắc lắc đầu. Đã từng bất thế đại địch, bây giờ cờ đường tại hắn nhìn đến lại giống như trò trẻ con một dạng. Quá yếu. Không có khả năng, thiên đế chính là huyền minh đại thế giới duy nhất tiên đế, ai có thể so với hắn. Bạch Liên tiên quân nhìn trước mắt bàn cờ, trong mắt dần dần đã tuôn ra một vòng huyết sắc, ngón tay nắm lướt quân cờ không ngừng xé rách. Hắn nghĩ muốn hạ cờ, lại tìm không thấy hạ cờ địa phương. Ngươi thua. Tô Triệt nói đạo, một mặt bình thản. Không có hắn tưởng tượng vui sướng, hiện tại duy nhất có thể khiến cho đáy lòng của hắn sinh ra ba động cũng đại khái chỉ có đang cùng Vương đại gia đánh cờ lúc nhiều chống đỡ qua một hiệp. Không có khả năng. Bạch Liên tiên quân gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ, một mặt dữ tợn. Trong tay hắn quân cờ đã trải qua nát, bàn cờ cũng sinh ra từng đạo vết rách. Kinh khủng sát ý bao phủ thiên địa, Tô Triệt chỉ lặng lặng nhìn xem hắn, thậm chí liền thiêu hỏa côn đều không có xuất ra đến. Bởi vì hắn biết rõ Tử Câm lại nhìn lấy nơi này. Bạch Liên tiên quân thế mà thua. Trung quanh quần tiên nhìn xem một màn này, một mặt không thể tin. Tình cảnh như thế bọn hắn đã trải qua đoán được ai thua ai thắng. 10 vạn năm sau đó, Bạch Liên tiên quân lại một lần bại bởi Hắc Bạch tiên quân. Chương 50, ấm nước đế thế đây không phải ngươi cờ đường, có người ở giúp ngươi, là ai? Bạch Liên tiên quân nhìn về phía Tô Triệt, con ngươi ở giữa từng tấc tơ máu tựa hồ muốn bốc cháy lên một dạng. Tô Triệt nao nao, cười. Còn có trọng yếu không, ngươi thua, phía sau ngươi cái kia một vị bại thua, ngươi không kịp ta, đồng dạng, phía sau ngươi cái kia một vị đồng dạng so không lên đằng sau ta người. Hắn là ai? Bàn cờ băng diệt, kinh khủng sát ý trực chỉ Tô Triệt. Tô Triệt lắc lắc đầu. Ngươi không xứng biết rõ tên hắn. Bạch Liên tiên quân cười, giận quá mà cười, đương theo lấy hắn tiếu dung trùng quanh thiên khung đều tại run rẩy. Vậy ta giết ngươi hắn tổng hội hiện thân a. Ngươi chết ta đồng dạng là tiên vương phía dưới người thứ nhất, thua là ngươi. Hắn nói đạo, một tia sáng chia cắt thế giới, chém về phía Tô Triệt, Tô Triệt nhàn nhạt nhìn xem một màn này. Vẫn là như thế thần thái, Tô Tầm, ngươi biết sao, ta phiền nhất liền là ngươi bộ dáng như vậy, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn làm ngươi chết một khắc này có thể hay không còn bảo trì bộ dáng như vậy. Tô Triệt lắc lắc đầu cười một tiếng. Ta sẽ không chết. Thoại âm rơi xuống, cái tia chia cắt thế giới tia sáng dừng lại, tất cả mọi người bao quát Bạch Liên tiên quân đều là thần sắc chấn động, cùng nhau nhìn về phía thành trường ăn cái trước người. Một cái tử y nữ tử đang tay cầm một cái ấm nước nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn. Ấm nước là dùng bùn ngói tạo thành, phía trên mấp mô cơn xoáy một mảnh, dường như là một cái này ấm nước người vẫn là một cái người mới học, kỹ thuật cũng không có tốt như vậy. Có thể giờ phút này ai cũng không dám khinh thị một cái này ấm nước. Ấm nước cái nắp bị mở ra, mặt ngó Bạch Liên tiên quân, mặt ngó thiên cung. Giờ khắc này tất cả mọi người đều có một loại cảm giác không chân thật, phản phất phía này tiền cũng đã bị chứa vào một cái kia ấm nước bên trong. Linh bảo, lại là một kiện. Thành trường an bên ngoài quần tiên rung động. Giết. Bạch Liên tiên quân phẫn nộ gào thét, toàn bộ người đều phản phất hóa thành một chùm sáng, muốn hủy diệt một phương lớn giới. Ấm nước run rẩy, ngang dọc thiên địa tia sáng tiêu diệt, cái kia một chùm sáng bị cưỡng ép kéo hướng ấm nước. Ngươi dám? Bạch Liên tiên quân kinh nộ đạo, hắn là duy nhất một cái thấy rõ ấm nước bên trong cảnh giống người. Bên trong là một cái vắng vẻ, hư vô thế giới, không có một tia linh khí, đạo vận tồn tại, giống như là một cái ngục giam, mà hắn hiện tại liền bị trở thành phạm nhân. Tử Câm nhàn nhạt nhìn xem hắn, một mặt bình tĩnh. Ta là Tạo Hóa Tiên Vương chi đồ, ngươi dám động ta? Hắn nói đạo, một câu, quần tiên chấn động. Tạo Hóa Tiên Vương, Thiên Đình tứ đại tiên vương một trong, Huyền Minh Tiên Đế tọa hạ đệ nhất nhân, cái này thế nhưng là một vị không được tồn tại, chỉ một câu liền có thể hủy diệt vô số giới vực. Quần tiên ánh mắt rơi xuống Tử Câm trên mặt, thần sắc rung động. Cho dù Bạch Liên tiên quân đã trải qua tự giới thiệu nàng vẫn như cũ không gặp vẻ khác lạ, phản phất cũng không đem Tạo Hóa Tiên Vương để vào mắt. Đây chính là Tạo Hóa Tiên Vương a. Một chùm sáng rơi vào ấm nước, Tử Câm đem ấm nước đắp lên, sau đó thu lên, phản phất là làm một kiện không quá quan trọng sự tình. Sư tỷ, Tô Triệt trở lại thành trường an bên trên, hướng về Tử Câm nhỏ bé vi hành thi lễ, Tử Câm gật đầu. Thành trường an bên ngoài quần tiên lại là giật mình. Hắc Bạch tiên quân dĩ nhiên xưng hô cái này tử y nữ tử là sư tỷ, còn cung kính như vậy. Hai người đều có linh bảo, lại là sư xuất đồng môn, vậy bọn hắn sư phụ là ai? Chẳng lẽ cái này huyền giới cất giấu một vị tiên vương? Tô, công tử. Kiếm các chủ các loại một đám người nhìn xem Tô Triệt, cử chỉ trong lúc đó đều có một số câu thúc. Đã từng bọn họ là đem Tô Triệt xem như một cái người bình thường, chỉ là may mắn bái nhập Tần Giản môn hạ, mặc dù hâm mộ nhưng còn không đạt được kính sợ trình độ. Bây giờ liền hoàn toàn khác nhau. bọn hắn hiện tại có thể biết rõ Tô Triệt liền là Hắc Bạch Tiên Quân, đã từng tiên giới chí cường. Đồng dạng, bọn hắn đối với Tần Giản thì càng là kính sợ. Một cái tiên quân cũng phải bái sư, thật là bực nào tồn tại. Kết thúc rồi hả? Diệp Vãn Nguyệt đi tới, nhìn về phía thành Trường An bên ngoài, vấn đạo. Thử Câm lắc lắc đầu. Vừa mới bắt đầu. Đám người nghe vậy cũng là giật mình. Vậy các ngươi còn có thể vận dụng linh bảo sao? Diệp Vãn Nguyệt lại hỏi đạo. Tử Câm cùng Tô Triệt đều là lắc lắc đầu. Một đám người tâm tức khắc chìm đến đáy cốc. Không thể vận dụng linh bảo, vậy liền không có cách nào cùng thành Trường An bên ngoài quần tiên đánh một trận. Bọn hắn vẫn phải là co đầu rút cổ thành Trường An. Không có việc gì, còn có tiền bối trận pháp. Kiếm các chủ nói đạo, tất cả mọi người gật đầu, mặc dù nói như thế có thể bọn hắn trên mặt đều có một vòng quất đủ. Bị vây quanh quá lâu, bọn hắn hoặc nhiều hoặc thiếu trong lòng đều kìm nén một cố khí. Đều đã từng là chúa tể một phương tồn tại, bây giờ lại liền một tòa thành đô đi không ra đi. Đang ở lúc này một cái thanh âm từ bị Bạch Liên Tiên Quân xé mở cái kia một đạo tiên khung liệt phùng bên trong truyền đến. Đoạ tiên tô tầm cùng khác giới cấu kết, Newton lật đổ ta huyền minh đại thế giới, lại đánh cắp ta thiên đình linh bảo, nên chém, ngươi các loại tiên môn nếu có thể giết hắn thưởng thiên đế đạo thư một quyển, đế đan một viên. Trên người hắn tất cả đồ vật đều là quy về ngươi các loại tiên môn. Nhàn nhạt mà nói, hàm chứa đối tiên địa thương sinh lạnh lùng. Quần tiên điên cuồng. Phía sau bọn họ tiên môn vậy điên cuồng. Thiên đế đạo thư, đế đan, đó cũng đều là cùng tiên đế nhất cảnh có quan hệ đồ vật, mỗi một kiện đều có thể dẫn lên toàn bộ tiên giới đại loạn. Bây giờ dĩ nhiên trở thành giết chết Tô Triệt khen thưởng. Lại tăng thêm Tô Triệt trên người còn có linh bảo, thần đạo chi bí, cái này tuyệt đối là kinh thiên tạo hóa. Nương theo lấy cái kia một đạo liệt phùng khép lại, thiên đạo phẫn nộ, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi thiên địa, có thể những cái kia lôi đỉnh nhưng cố một đạo đều không có bổ xuống, phản phất là ở e ngại cái gì. Quần tiên nhìn về phía thành Trường An. Bọn hắn biết rõ vô luận là Tô Triệt vẫn là Tử Câm cũng đã không dùng đến linh bảo. Bây giờ liền là bọn hắn cơ hội, chỉ cần có thể đem bọn hắn bước đi ra. Yên lặng chốc lát, có một tôn tiên nhân đi đến thành Trường An trước. Người các loại run rế là chuẩn bị một mực co đầu rút cổ ở nơi này một tòa trong thành sao? Hắn nói đạo, nhìn về phía toàn bộ trong thành Trường An sinh linh, một mặt xem thường. Vô số người phẫn nộ, rồi lại không thể không áp chế xuống. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể kiên trì bao lâu? Nơi này rốt cuộc là một cái phẩm giới, ta các loại tiên môn nhất định có biện pháp cưỡng ép mở ra cái này một giới đại môn, cho dù thiên đạo ngăn cản cũng vô dụng. Đến thời điểm các ngươi vẫn như cũ hội chết ở nơi này. Hắn tiếp tục đạo, nhàn nhạt mà nói, nhường trong thành một mảnh lòng người bàng hoàng. Phàm nhân kính sợ tiên nhân, cái này đã khắc ở bọn hắn thực chất bên trong, thời gian ngắn vô luận như thế nào đều không cải biến được. Hắc Bạch Tiên Quân, 10 vạn năm trọng sinh, ngươi bây giờ vậy học xong co đầu rút cổ sao? Cái này có thể không được giống ngươi, nhìn đến lúc trước Hắc Bạch Tiên Quân thật đã chết, hiện tại ngươi bất quá một tên hèn nhát mà thôi. Hắc Bạch Tiên Quân, có dám ra khỏi thành một trận chiến? Một vị tiên nhân đứng ở hư không, nhìn xem thành Trường An bên trên đám người, nhàn nhạt đạo. Tất cả đều là ông nôn với ngữ. Toàn bộ thành Trường An người đều là phẫn nộ đến cực hạn, không tự giác tất cả mọi người ánh mắt rơi xuống trên cổng thành hai người trên người, phản phất hai người này là bọn hắn người đáng tin cậy. Tô Triệt nhàn nhạt nhìn xem một màn này, sau đó nhìn về phía Tử Câm. Tử Câm cười. Các ngươi thật sự đã cho ta sợ các ngươi sao? Nàng nói đạo, dĩ nhiên một bước đi ra thành Trường An. Vô số người thất kinh thất sắc. Chương 51, một khúc diệt quần tiên không thể. Đó là phép khích tướng. Mặc dù rất muốn có người vì bọn hắn ra một vũ khí, nhưng bọn hắn vậy minh bạch đây chính là thành Trường An bên ngoài quần tiên sử dụng phép khích tướng. Bọn hắn không làm gì được tiền bối trận pháp, chỉ có dùng phương pháp này kích phát Tử Câm cùng Tô Triệt. Tử Câm cùng Tô Triệt đều không phải là cấp độ kia xúc động người, bọn hắn bản không lo lắng, nhưng không có nghĩ đến Tử Câm dĩ nhiên thật bị khích tướng đi ra thành Trường An. Giờ khắc này thành Trường An bên ngoài quần tiên cười rộ. Quả nhiên là tuổi trẻ khinh cuồng, không chịu được khích tướng. Một cái tiểu thủ đoạn liền lừa gạt đi ra. Trong một chớp mắt, từng đạo kết giới xuất hiện ở Tử Câm sau lưng, hoàn toàn phong tỏa Tử Câm đường lui. Hắc Bạch Tiên Quân, ngươi không ra sao? Bọn hắn lại nhìn về phía Tô Triệt, nói đạo, Tô Triệt cười lắc lắc đầu. Sư tỷ một cái người đủ rồi. Hắn nói đạo, cũng không có một tia khẩn trương, mặc dù cùng Tử Câm ở chung thời gian cũng không dài, nhưng hắn vậy biết rõ Tử Câm là sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Nàng, một cái phàm nhân. Chúng tiên cười to. Cũng được, bắt được nàng ngươi tổng hội đi ra. Đám người ánh mắt nhìn về phía Tử Câm. Một thân tử y điệp, ôm lấy một thanh cẩm, đứng lơ lửng trên không, nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn. Đại thừa kỳ đỉnh phong, lại xưng bán tiên, bây giờ nàng ở nơi này cái cảnh giới. Nhưng bán tiên cuối cùng chỉ là bán tiên, không phải chân chính tiên, tiên phàm cách, trong đó chênh lệch khó có thể tưởng tượng, tại bọn hắn mà nói vô luận là luyện khí kỳ vẫn là đại thừa kỳ đều như thế, đều là run rế. Tiểu cô nương, linh bảo ngươi còn có thể động dụng. Cho dù biết rõ Tử Câm đã trải qua không cách nào vận dụng ấm nước, bọn hắn vẫn hỏi một thanh. Vừa rồi một màn kia quá mức đáng sợ, nhường bọn hắn không thể không cảnh giác. Tử Câm lắc lắc đầu. Chúng tiên thấy một màn này đều thoải mái một khí. Giết các ngươi không cần linh bảo. Tử Câm câu nói tiếp theo trực tiếp nhường một mảnh thiên địa đều yên lặng, quần tiên nhìn xem nàng, một trận ngốc trệ. Một lát sau, đều là cười to. Tiểu cô nương, ngươi sợ không phải cử chỉ điên rồi đi. Ngươi cho rằng vừa rồi ngươi dùng linh bảo trấn áp Bạch Liên Tiên Quân một cái hóa thân liền vô địch đối thế sao? Cái kia chỉ là linh bảo chi uy, ngươi bất quá một cái phàm nhân mà thôi. Phàm nhân làm sao dám khiêu khích tiên nhân? Quần tiên nói đạo, đứng ở tiên khung phía trên, nhìn xem Tử Câm, một trận lắc lắc đầu. Phàm nhân gặp tiên, nên quỳ xuống. Tử Câm thản nhiên nhìn tiên khung phía trên quần tiên một cái, lăng không khoanh chân ngồi xuống, lấy ra cầm. Như thế nào là tiên? Nàng hỏi, chúng tiên ngưng thần. coi thế gian chúng sinh làm kiến hôi, tự giác trí cao vô thượng, chính là bọn ngươi cái gọi là tiên đạo sao? Lại một câu, phản phất hàm chứa một loại nào đó đạo vận nhường thiên địa đều yên tĩnh trở lại. Thành Trướng An bên trong, vô số người ngóng nhìn thiên cung. Bọn hắn trong đầu lại nổi lên từng tại trong mưa nhìn thấy cái kia một bức tranh, khi đó một cái này nữ tử giống như là một vị thần linh. Ước bạn phàm nhân cũng khó ra một vị tiên nhân, chẳng lẽ chúng ta không thể xem như trí cao vô thượng sao? Một vị tiên nhân phản bất đạo, tay hắn cầm một cái phiên thiên ấn, như muốn tùy thời nện xuống. Thử Câm nhìn hắn một cái. Vậy ta như mạnh hơn các ngươi, đem bọn ngươi cái gọi là tiên đạo dẫm ở dưới chân, vậy có phải hay không ở trong mắt các ngươi ta chính là tiên, ta cũng có thể coi các ngươi làm kiến hôi. Nàng nói đạo, ngẩng đầu, nhìn xem chú tiên, mỉm cười. Tiên, thoạt nhìn thật nhỏ yếu. Nhàn nhạt mà nói, nhường chúng tiên ấy lòng đều là không hiểu siết chặt. Có thể nói lời này rõ ràng là một cái phàm nhân. Cho nên làm huyền hư. Có nhân đạo, trên người tiên quang phun trào, đã không nhịn được muốn xuất thủ. Lại nghe ta một khúc, thuyền đánh cá hát muộn. Tử Câm nói đạo, nhẹ nhàng phủ động dây đàn, ánh mắt lộ ra một vòng nhu hòa quan mang. Nhớ tới đã từng tần giản ở trước mặt nàng đàn tấu bộ dáng. Sư phụ, ta giống như đã trải qua hội. Nàng nói đạo, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Không giống như là thân ở đối quần tiên vây quanh bên trong, càng giống là ở tiểu viện bên trong, tần giản liền đứng ở bên cạnh kiên nhẫn dạy bảo nàng. Nói đến ta vẫn là lần thứ nhất chân chính giá trị đàn tấu cái này một khúc, mời chư vị nghiêm túc thưởng thức. Nói xong, dây đàn dẫn ra, tiếng đàn vang lên. Chanh. Chỉ cái thứ nhất thanh âm, Thành Trường An bên trên Tô Triệt chính là lộ ra tiểu dung. Không giống nhau. Hắn cảm thụ đi ra. Quần tiên thì là đáy lòng run lên, một cỗ không hiểu cảm giác nguy cơ ép tới bọn hắn thở bất quá khí đến. Ngăn cản nàng. Rốt cuộc có người phát giác được không đúng, có thể đã chậm. Một vị tiên nhân vừa mới sinh nổi lên ý niệm liền bị bóc cắt, hắn ngơ ngác nhìn xem Tử Câm, hai mắt vô thần, tựa hồ đã trải qua đắm chìm vào trong. Tiếng đàn liên miên, thỉnh thoảng gấp rút, thỉnh thoảng nhẹ nhàng chậm chạp, chân trời có đủ loại dị tượng tuôn ra xuất hiện, có núi xanh, có trường hạ, còn có tinh cung. Quần tiên tại trong không ngừng dãy rủa, có thể dần dần tiếng dãy rủa nhỏ đi. Bọn hắn phảng phất cũng đã trầm mê ở trong, tại cẩn thận lắng nghe. Đây là một bức cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Toàn bộ thế giới phảng phất chỉ có Tử Câm một người, tự ý phiêu động, phong hoa tuyệt đại. Thật lâu tiếng đàn kết thúc, dị tượng biến mất. Trong Thành Trường An người từ tiếng đàn cảnh giới bên trong tỉnh lại, nhìn về phía Thành Trường An bên ngoài, một mặt rung động. Ngoại trừ một màn kia tử sắc thân ảnh, tất cả mọi người là một mảnh ngốc trệ, lặng lặng lập ở thiên khung bên trong, thời gian phảng phất dừng lại. Kết thúc. Tử Câm quay người, nhìn về phía Thành Trường An, mỉm cười. Đằng sau, từng tôn tiên nhân rơi xuống, đập xuống đất, lại không một tia sinh tức. Lúc đầu kiềm chế thiên không một chút bình tĩnh. Bọn hắn đều đã chết. Vô số người hoảng sợ, vô luận là Thành Trường An bên trong vẫn là bên ngoài thành, tất cả nhìn thấy một màn này, người đều là một mặt không thể tin. Chỉ ít có 30 vị tiên nhân, cứ thế mà chết đi. Không có kinh thiên động địa chiến đấu, liền một khúc tiếng đàn, quần tiên vẫn lạc. Cái kia nữ tử yêu nghiệt, phàm nhân đồ tiên, vẫn là một nhóm. Nếu là nàng có một ngày đăng lâm tiên cảnh lại như thế nào đáng sợ, đại đường đế triều đằng sau cái kia một vị vẫn là bực nào tồn tại, nhiều tiên nhân như vậy, nói giết liền giết. Thời tiết thay đổi. Xa xa địa nhìn xem cái kia một đạo tử sát thân ảnh, vô số người lộ ra run rẩy. Tiên phàm có cách, gặp nạn đối vượt qua chênh lệch, phàm nhân kính sợ thiên đạo, kính sợ tiên nhân, bây giờ cái này một đặc biệt quy tắc bị người phá vỡ. Một cái phàm nhân giết một nhóm tiên. Xong, huyền giới sắp xong rồi. Nhiều tiên nhân như vậy chết đi, là huyền giới thu nhận khó có thể tưởng tượng hòa loạn. Có người ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa hồ đã thấy tương lai huyền giới đại kiếp. Lần này xem như giải quyết đi. Tử Câm trở lại Thành Trường An bên trên, nhìn xem một đám người, cười đạo, một đám người một cái kích linh, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Giải quyết. Bọn hắn mau nói đạo. Sau ngày hôm nay đại đường thống nhất đông vực sẽ không còn ngăn cản lực lượng, thậm chí đại đường còn có thể xua binh cái khác mấy vực. Sau đó lại không người dám khinh thị ta đại đường, cái nào sợ là tiên nhân. Bọn hắn nói đạo, một mặt kích động. Sau trận chiến này chỉ sợ tiên nhân gặp được đại đường quân đội đều muốn nhượng bộ lui binh á, vậy chúng ta liền rời đi. Tử Câm nói đạo, trực tiếp cáo biệt. Một đám người nao nao, muốn giữ lại, lại tìm không thấy giữ lại lý do. Chỉ có thể nhìn xem Tử Câm cùng Tô Triệt rời đi. Chương 52, giết năm heo từng sợi suy yên thăng lên, hai đồng hoan thanh tiếu ngự chơi đùa tiếng từ trong thôn truyền ra. Tử Câm cùng Tô Triệt liếc nhau một cái, trên mặt đều lộ ra tiếu dung. Vô luận ngoại giới phát sinh chuyện gì nơi này mãi mãi cũng là như vậy an bình, tường hòa, phản phất thế giới bên ngoài tịch thổ, có thể gột rửa trên thân người tất cả lệ khí. Tết xuân đến, từng tiếng tiếng pháo nổ truyền đến, nương theo lấy một trận gà chó chó sủa. Tết xuân, đây là trong thôn độc hữu tiết ngày, vừa mới bắt đầu chỉ có tần giản một cái người qua Tết xuân, về sau tất cả tranh nhau bắt trước, cuối cùng biến thành trong thôn trọng yếu nhất tiết ngày. Mỗi khi cái này một ngày đến lúc tất cả các nhà đều sẽ dừng ra tay bên trong tất cả mọi chuyện, đốt pháo, dán câu đối, giết nuôi một năm gia súc, lẫn nhau thông cửa chúc mừng. Một phái vui mừng cảnh tượng. Chúc mừng năm mới. Vừa đi vào trong thôn liền có thôn dân tại nói với bọn hắn cũng cười đáp lễ. Đi vào thôn bọn hắn cũng không tự giác sáp nhập vào cái này bầu không khí bên trong. Hai cái tiểu gia hỏa, tới. Một cái thanh âm vang lên, bọn hắn nhìn về phía cửa thôn, Vương đại gia người mặc vui mừng quần áo đưa cho bọn hắn một người một cái hồng bao, bọn hắn một mặt giật mình. Đây là lão giả ta đưa cho các ngươi ăn Tết lễ vật, trở về lại mở ra a. Hai người cung kính thi lễ một cái, tiếp tục hướng trong thôn đi đến. Tử tỷ tỷ, chúc mừng năm mới. Tô ca ca, chúc mừng năm mới. Một đám tiểu hài tử chạy tới hai người trước người, hướng về phía hai người chắp tay, hai người liếc nhau một cái, riêng phần mình lấy ra một vài thứ cho trước mặt bọn nhỏ. Đều không phải là cái gì đặc biệt khác chân quý bảo vật, chỉ là một số tinh thạch các loại đẹp mắt đồ vật. Trong thôn hải tử có thể không nhận cái gì bảo vật, chỉ nhận đẹp mắt. Lý Đại Thẩm, chúc mừng phát tài. Đột nhiên, một cái thanh âm vang lên, hai người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía một cái địa phương. Tăng Phàm người mặc đại hồng y phục đứng ở một nhà thôn dân cửa ra vào, cười cho trong phòng một vị lao phụ nhân chắp tay. Là Tăng Phàm a, đến, những cái này hoa sinh cầm. Lý Đại Thẩm từ trong nhà đi ra, cho Tăng Phàm một số đậu phộng. Những cái kia đậu phộng phía trên lưu động từng đạo đạo vận, xem xét liền không tầm thường. Tăng Phàm nhìn xem đậu phộng con mắt đều sáng lên, tranh thủ thời gian tiếp qua, hướng về Lý Đại Thẩm nói lời cảm tạ. Sau đó lại hướng đi nhà tiếp theo. Trương Thúc, chúc mừng năm mới, chúc mừng phát tài. Triệu Gia Gia, chúc mừng phát tài. Hoàng bà, đã lâu không gặp, càng tinh thần a, chúc mừng phát tài. Liên nhìn xem Tăng Phàm một nhà đi, tại mỗi một nhà cũng sẽ phải bên trên một chút đồ vật, miệng kia sừng tiếu dung đều nhanh ngăn không được tràn đi ra. Sư tỷ, nhị sư minh hắn. Tô Triệt nhìn về phía một bên Tử Câm, muốn nói lại thôi. Tử Câm nhìn hắn một cái không có bao nhiêu nói cái gì, vậy yên lặng đi tới người một nhà trước cửa, nhẹ nhàng gõ môn. Lý Di, chúc mừng năm mới, chúc mừng phát tài. Trong nháy mắt, nét mặt tươi cười như hoa. Tô Triệt nhìn xem một màn này, một mặt ngốc trệ. Do dự một chút, đi theo Tử Câm sau lưng. Thôn trưởng, chúc mừng năm mới. Cuối cùng người trong thôn đều tụ tập ở trước tiểu viện mặt, Tần Giản đứng ở cửa sân, nhìn xem bên ngoài một phái vui mừng cảnh tượng khỏe miệng vậy nổi lên một tiếu dung. Mặc dù hắn không có thừa nhận, nhưng những người này đều coi hắn là thôn trưởng. Một đến năm tết liền đều muốn tụ tập đến hắn nơi này chúc mừng. Bọn hắn nói tại hắn đến trước đó cái này bọn hắn cái thôn này cực kỳ hoang vu, quan cũ bé, toàn bộ thoạt nhìn đều là âm u đầy tử khí, là Tần Giản cải biến nơi này. Tần Giản kỳ thật vậy không biết đạo bản thân làm sao cải biến nơi này. Hắn bất quá là truyền thụ bọn hắn một số nuôi dưỡng, làm nông kỹ thuật, cho bọn hắn một số mầm móng. Thôn có thể có bây giờ cảnh tượng vẫn là đều dựa vào bọn hắn. Giống một thanh gào thét, vừa tới trước cửa tiểu viện ba người cùng nhau chấn động. Quay đầu là mấy cái tráng hán giơ lên một con lợn. Cái kia heo gào thét, chấn động ba người mà nghĩ, phản phất linh hồn đều muốn bị chấn vỡ một dạng. Nhìn xem một màn này ba người không tự giác nín thở. Xuất hiện ở nơi này một nghi thức gọi là giết năm heo, giết một đầu càng cường trắng heo, thẩm thức ăn chi. Đây chính là năm heo a, thật đáng sợ. Tăng Phàm không khỏi đạo, lui lại mấy bước, đứng được cách năm heo xa một chút. Chỉ năm đó heo một cái bọn hắn liền phảng phất nhìn thấy một mảnh thâm uyên, mỗi một lần dây rủa đều để bọn hắn trái tim đều là co rụt lại, cái này tuyệt đối là bọn hắn gặp qua đáng sợ nhất hung thú. Có thể dạng này hung thú lại bị mấy cái thôn dân đặt lên mổ heo đài, một cái vóc người cường tráng thôn dân tựa ở một bên mài đao, một chút lại một phía dưới, nhưng người thần kinh run rẩy. Chuẩn bị. Một thanh gào to, mấy người tiến lên đè xuống năm heo. Ba người nhìn xem một màn này liếc nhìn nhau, đi tới Tần Giản bên người. Hạ đao. Cái kia cường tráng thanh niên hét lớn một tiếng, một đao đâm hướng năm heo. Giống một thanh gào thét, ba người màng nhĩ rung động, một cô đáng sợ lực lượng xâm nhập toàn thân, như muốn xé rách bọn hắn tất cả. Bọn hắn ba người nhìn về phía Tần Giản, một mặt kinh khủng. Tần Giản nhìn xem ba người, nhỏ bé lắc lắc đầu. Mổ heo mà thôi, có cái gì tốt sợ? Tần Giản nói đạo, một câu, cái kia một cỗ lực lượng nháy mắt biến mất. Ba người lấy lại tinh thần, trọng trọng thở khí. Tạ ơn sư phụ. Ba người đều là đạo, Tần Giản có chút im lặng. Bất quá là mổ heo, lại đem hắn cái này ba cái đồ đe dọa thành bộ dáng như vậy, cái này tâm lý tố chất quả thực quá kém. Nghĩ năm đó hắn còn tại làm tinh thời điểm chính mình cũng động thủ giết qua heo, khi đó hắn mới mười mấy tuổi. Hào hào nhìn, về sau có cơ hội để cho các ngươi thí thí. Tần Giản nói đạo, ba người một mặt ngốc trệ. Bất quá là mổ heo mà thôi, một chút huyết tinh thì không chịu nổi, về sau để cho các ngươi đối mặt những cái kia cùng hung cực các ngươi phải nên làm như thế nào. Nhiều rèn luyện một chút, người có thể ngã xuống, nhưng không thể lùi bước. Tần Giản nói đạo, ba người nhìn xem Tần Giản, có chút hiểu được. Ta biết rõ các ngươi hiện tại rất khó lý giải, nhưng về sau sẽ minh bạch, vi sư đều là vì các ngươi tốt. Tần Giản nhìn xem ba người, cũng không có bao nhiêu nói, dựa theo hắn suy luận hiện tại hắn cần phải chỉ là ở cái này thế giới một cái tiểu địa phương, nơi này văn phong thịnh hành, võ đạo suy sụp. Bọn hắn cần phải căn bản không biết đạo tu hành giả một cái này khái niệm. Cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có lẽ đối với cái này toàn bộ thế giới mà nói hiện tại hắn vị trí địa phương chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi. Hắn cuối cùng hội đạp vào con đường tu hành, mà bọn hắn cũng sẽ đi theo hắn. Tu hành giới thật sao xuất hiện ở cái này địa vực có thể so sánh, cường giả vi tôn, kẻ yếu làm kiến hôi, luật rừng, sớm muộn bọn hắn đều muốn kinh lịch huyết tinh. Cùng với đến thời điểm luống cuống tay chân không bằng trước thời gian rèn luyện bọn hắn. Người không có chỗ sợ, làm vô địch, sư phụ, ta hiểu. Tô Triệt ngẩng đầu, nhìn xem Tần Giản, một mặt kiên định đạo. Tần Giản nao nao. Chúng ta là sư phụ đệ tử, chúng ta cũng nên phải cùng sư phụ một dạng, nắm giữ một trái tim vô địch. Tăng Phàm vậy một mặt trịnh trọng đạo. Bên cạnh Tử Câm vậy gật gật đầu. Tần Giản nhìn xem ba người, trầm mặc. Bọn hắn vẫn là hiểu cái gì? Hắn cảm giác có địa phương nào không thích hợp, nhưng nhìn thấy ba người một mặt kiên định, trịnh trọng bộ dáng hắn vẫn là không hỏi, cái này nhìn lên đi đến thiếu cũng là tốt hiện tượng. Chương 53, phụ đuổi ký ức một đao lại một đao, đao đao tận xương. Máu tươi chảy ra. Mấy cái thôn dân cầm buồn tới đón huyết, trung quanh một mảnh hoàn thanh tiếng ngữ. Chỉ có Tử Câm ba người nhìn xem một màn này mở to hai mắt. Năm này heo khí tức như vực sâu, tuyệt đối là cấm kỵ cấp bậc hung thú, cứ như vậy bị giết. Nương theo lấy một thanh nhẹ nào, triệt để không có sinh tức. Chúng ta đây là chứng kiến một vị cấm kỵ vẫn là sao? Tăng Phàm nuốt nước miếng một cái, nói đạo, Tô Triệt cùng Tử Câm nhìn xem bị một nhóm thôn dân xâm lược năm heo, gật đầu. Đang ở viện tử phía trước trên đất trống, một nhóm thôn dân dựng lên lửa trại, lại chuyển đến cái bàn, đủ loại đồ ăn được bưng lên bàn. Đương nhiên, rất hấp dẫn người vẫn là năm thịt heo. Thôn trưởng, người ngồi nơi này. Mấy cái nhiệt tình thôn dân đem Tần Giản xô đẩy đến một cái chỗ cao nhất một trường trên mặt bàn. Tần Giản nhìn xem chung quanh thôn dân có chút bất đắc dĩ, vẫn là ngồi xuống. Lại thế nào khách khí tổng không thể thật xin lỗi bản thân dạ dày. Năm này thịt heo thật xa đã nghe đến hương, quá dụ hoặc người. Qua một hồi Tần Giản bên cạnh lại bậy nổi lên một cái bàn, Tô Triệt ba người bị đẩy đi lên. Thôn trưởng, nói điểm mà nói a. Có người đề nghị đạo. Sau đó là một đám người ồn ào. Tần Giản đứng lên. Đại gia ăn ngon uống ngon, không cần phải để ý đến ta. Đem trong miệng thịt nuốt xuống, Tần Giản nói đạo. Ba 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 tiếng pháo nổ lên, ăn Tết tiến bắt đầu. Pháo, đây là Tần Giản hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, có không ít, Tần Giản đem những cái này pháo đều cho người trong thôn, từng nhà đều có một số. Đại khái liền là từ tiếng pháo nổ trong thôn vang lên, sau đó thôn tựa hồ liền không có như vậy chết dồn khí chìm, có nhân khí. Tất cả địa phương đều là một phái vui mừng cảnh tượng, duy chỉ có một cái địa phương. Tử Câm ba người trên mặt bàn. Ba người nhìn xem trên bàn một bàn xào thịt, một mặt thất thần. Thật có thể ăn không? Cấm kỵ tồn tại, ăn rất có thể tiêm nhiễm không rõ, chúng ta cần phải tiếp nhận không được. Ta cảm giác năm đó heo đã trải qua đi vào thần đạo. Ba người đàm luận đạo, dùng đũa gắp lên một miếng thịt, mấy lần nếm thi đều không dám để vào trong miệng. Bọn hắn tâm cũng không có lớn như vậy, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đây là một vị cấm kỵ tồn tại thịt. Bọn hắn nhìn về phía Tần Giản, nhìn thấy Tần Giản trên bàn đồ ăn đã trải qua đi hơn phân nửa, không khỏi sửng sở, sư phụ ăn cái gì tốc độ nhanh như vậy sao? Nhưng Tần Giản lại không giống như là ăn như hổ đói, ngược lại văn nhã. Ăn đi, dù sao có sư phụ tại, ta không tin một miếng thịt còn có thể miễn cưỡng ta. Tăng Phàm nói đạo, một miếng thịt trực tiếp nhét vào trong miệng, sau đó nuốt xuống. Hai người khác cũng đối coi một cái, ăn một miếng thịt. Ông, có đáng sợ linh khí tại trong cơ thể của bọn họ bốc lên, nháy mắt rót đầy toàn thân, cơ hồ muốn đem bọn hắn thân thể nó bạo, ba người đều là một mặt đỏ lên. Quả nhiên, báo ứng đến. Nói xong ba người đều là ngã xuống trên mặt bàn. Các loại Tần Giản đem đồ trên bàn ăn xong lại nhìn về phía ba người cũng đã ngáy lên. Tiểu lượng thật nhỏ a, muốn bao nhiêu luyện một chút a. Tần Giản lắc lắc đầu, cầm lên trên bàn bình rượu, chậm rãi uống lên. Không biết là qua bao lâu, Nguyên ẩn vào tân mây, lại từ mặt khác một bên chui ra, toàn bộ yến hội chỉ còn lại có Tần Giản một người còn thanh tỉnh. Các thôn dân top 5 top 3, hướng Tần Giản đạo đừng, lẫn nhau đỡ lấy ly khai. Tần Giản nhìn về phía Tô Triệt ba người, khe khẽ thở dài, đem ba người một cái viện tiến nhập tiểu viện. Nghe trong phòng tiếng lẩm bẩm, Tần Giản trên mặt lộ ra một tiêu dung, dưới tảng cây trên ghế mây nằm xuống tới, cầm rượu, nóng nhìn bầu trời đêm, uống. Ánh trăng lặn về tây, gió mát thổi mì chín trần nước lạnh hiện lên từng đạo gợn sóng. Tần Giản đột nhiên nghĩ đến Lam Tinh. Hắn cứ như vậy xuyên việt đến đây, không biết đạo cha mẹ của hắn, các bằng hữu sẽ như thế nào. Đại khái sẽ rất thương tâm a, ai thở dài một tiếng, nguyệt quang khẽ run lên, tựa hồ dừng lại chốc lát. Một bên bổ câu nhìn xem một màn này, ép xuống thân thể, trong hồ nước cá chìm vào đáy nước, liền trong nội viện ba cái cây đều ngừng chập chờn. Thời gian tựa hồ dừng lại. Có thể Tần Giản cũng không có thấy như vậy một màn, lại một miệng rượu vào trong bụng hắn tựa hồ cũng có một chút say. Say cũng tốt. Tần Giản nói đạo, để bầu rượu xuống, cứ như vậy ngủ ở trên ghế mây. Thật lâu ba quả trên cây đều là nổi lên đạo vận, phảng phất là một chút sống tới, trong hồ nước long ngâm rung trời, bổ câu thân thể biến hóa, hóa thành kim xí đại bằng. Chủ nhân lại muốn lên những sự tình kia. Chủ nhân luôn cảm thấy là bản thân sai, có thể vậy làm sao quái được rồi chủ nhân đây, những vật kia cũng chỉ có chủ nhân mới có thể ngăn cản, cái này vô tận hàng ngũ, ngàn vạn vũ trụ lại có ai khả năng giúp đỡ được rồi chủ nhân. Hàn quá cô độc. Từng tiếng nỉ non, hàm chứa khó tả cảm xúc, tựa hồ là ở tế điện một đoạn di thất quá khứ. Đệ nhị ngày, Tô Triệt ba người tỉnh lại. Lọt vào trong tầm mắt chính là ba bát cháo nóng. Uống chút cháo nóng, đủ ấm dạ dày. Từ trong phòng bếp truyền đến Tần Giản thanh âm, bọn hắn nhìn quá khứ, thấy được trong phòng bếp một chuyện lục thân ảnh, giờ khắc này có mạc danh ấm áp tràn vào đáy lòng. Chẳng biết lúc nào cái này một phương nho nhỏ viện tử đã trải qua trở thành nhà bọn hắn, mà đạo thân ảnh kia đối bọn hắn mà nói giống như là phụ thân một dạng. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Những ngày này thiên khí không tốt lắm, các ngươi muốn ra ngoài nhất định muốn nhớ kỹ mang dù. Tần Giản từ phòng bếp đi ra, bưng một ít bàn thịt. Năm thịt heo, hôn qua thửa. Tần Giản nói đạo, ba người nhìn thoáng qua, cùng một chỗ bưng lên trong tay cháo. Sư phụ, ta không đói bụng. Tần Giản hơi sững sờ. Nhìn thấy ba người một chút uống xong một chén lớn cháo, lại nhìn thấy trước mặt thịt, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, cười. Hắn cái này ba cái đồ đệ phương diện khác tạm thời không nói, tính nết rốt cuộc là tốt, hiểu được tôn sư trọng đạo, biết rõ đem ăn ngon lưu cho sư phụ ăn. Lý đại nương nhà phòng ốc lại hỏng, ta đi hỗ trợ sửa một cái. Ăn xong Tần Giản thông báo một thanh rồi rời đi. Nói đến vậy kỳ quái, trong thôn cũng không có cái gì thiên tai nhân họa, có thể thôn dân phòng luôn luôn hư hao, hắn một tháng muốn xây xong mấy lần. Ta đột phá. Tần Giản vừa đi trong viện chính là vang lên tầng phàm thanh âm. Hắn đứng ở trong viện, nếm thí đấm ra một quyền, dĩ nhiên đưa tới hư không liệt phùng. Đại thừa kỳ nhất trọng. Hắn một mặt không thể tin đạo. Vẹn vẹn một đêm hắn lại đột phá hai cái đại cảnh giới. Ta cũng là. Tô Triệt cảm thụ một chút thể nội khí tức, đại thừa kỳ đỉnh phong, bán tiên cảnh giới, đã từng vẫn muốn không thấu một số việc phảng phất đều nháy mắt thông suốt. Là năm thịt heo. Hai người ngưng thần đạo, sau đó cùng một chỗ nhìn về phía Tử Câm. Tử Câm trên người bọn hắn đã trải qua không cảm giác được chút khí tức nào, giống như là một cái phàm nhân. Đối mặt hai người này, ánh mắt nàng cười nhạt một tiếng. Ta đột phá đến tiên cảnh. Nàng nói đạo, thần sắc bình tĩnh, lại làm cho hai người đấy lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đột phá đến tiên cảnh, có thể bọn hắn cũng không có nhìn thấy thiên kiếp giáng lâm. Cái này làm sao có thể? Là bởi vì sư phụ sao? Chương 54, Mai Hoa Tam Lộng đây là chủ nhân biệt tử, cái nào một phương thế giới thiên đạo dám hạ xuống thiên kiếp, trừ phi là chẳng sống. Bồ Câu đứng ở ao đường một bên, nhàn nhạt đạo. Nói chuyện còn hướng thiên khung nhìn một cái, lạnh rên một tiếng. Không cần chủ nhân xuất thủ, ta liền có thể diệt nó. Nhàn nhạt mà nói, dường như đem cái này một phương đại thế giới đều không để vào mắt, ba người thần sắc rung động, trước mặt một cái này chim thật có như vậy cường đại sao? Diệt thiên đạo, cái này huyền minh đại thế giới chỉ sợ cũng chỉ có một người dám nói ra như thế lời nói. Huyền minh thiên đế. Bất quá thiên tiên cảnh mà thôi, mới vừa vặn lên đường, có cái gì có thể đắc chí, xem như chủ nhân đồ đệ các ngươi ánh mắt tuyệt không thể vẹn vẹn cực hạn đối cái này một phương thế giới. Chủ nhân chỗ đối mặt địch nhân vượt qua các ngươi tưởng tượng. Ta không kỳ vọng các ngươi khả năng giúp đỡ được bên trên chủ nhân nhiều ít, chỉ hy vọng các ngươi không muốn cho chủ nhân cản trở. Hắn nói đạo, không biết là nghĩ tới cái gì, ám đồng tử màu vàng bên trong có vẻ đau thương. Tựa hồ là cảm thấy nói nhiều, hắn lại rung lắc lắc đầu. Hảo hảo tu luyện. Hắn thông báo một thành, bay vào nhân sâm quả thụ cảnh cây ở giữa, giấu thân hình. Cái này bướng bỉnh ra hỏa. Trong hồ nước, một đầu kim long nhìn xem một màn này, khe khẽ thở dài. Không cần quản nó là dạng này, luôn luôn thỉnh thoảng nổi điên, quen thuộc liền tốt. Cái này thế giới có chủ nhân tại, sẽ không sập. Hắn nói đạo, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng nhìn về phía ngoài viện trong mắt lại có một vòng ngưng trọng. Ba người vậy nhìn về phía ngoài viện, nhưng tại trong con mắt của bọn họ lại là một mảnh tường hòa cảnh tượng, không có cái gì. Vẫn như cũ cùng trước kia một dạng, muốn tới giờ cơm thời điểm Tần Giản đã trở về. Cầm bầu nước đựng một bầu nước uống một ngụm, lau một cái trên trán mồ hôi, đem trên tay công cụ treo ở tường viện bên trên, tại trên ghế mây ngồi xuống. Sư phụ, ngươi mệt không? Tăng Phàm tranh thủ thời gian tiến lên, vừa giúp lấy sát mồ hôi một bên cho Tần Giản xoa bóp. Tử Câm đánh nổi lên cầm, nương theo lấy du dương tiếng đàn Tần Giản không tự giác híp mắt lại. Tô Triệt thì là cắt nổi lên dưa hấu. Tần Giản nhìn xem một màn này, một mặt hài lòng. Rốt cục thể nghiệm đến làm sư phụ vui vẻ, đều là người, sao có thể chuyện gì đều tự thân đi làm đây? Nếu không đem tu bổ phòng ở nhiệm vụ này vậy giao ra đi. Tần Giản trong lòng tự định giá một chút, thôi được rồi. Đoán chừng không quá được, trong thôn phòng ốc rộng nhiều nhận qua hắn chủ trì cải tạo, kết cấu đặc thù, vì thôn dân an toàn vẫn là từ hắn tự mình đi. Tử Câm, không sai, cái này thuyền đánh cá hát muộn đàn xem như nhập môn. Tần Giản tán dương đạo. Lâu như vậy rồi, cuối cùng là học xong. Quả nhiên là cần có thể bổ khuyết. Tàng Phàm cũng không tệ. Nhìn xem Tàng Phàm đột nhiên bày ra động tác tập thể dục, Tần Giản sửng sốt một chút, vậy khen một thanh, nhỏ bé hơi đổi đầu, trên mặt cơ bắp đều đã run một cái. Thật không biết cái này hệ thống nghĩ như thế nào, có quan hệ cường thần kiện thể cũng chỉ có cái này học sinh trung tiểu học tập thể dục theo đài. Như thế cường tráng Tàng Phàm khoa tay lấy những động tác này thực tế có một loại không hài hòa cảm giác, đặc biệt là hắn động tác còn có như vậy một tia không đúng tiêu chuẩn, giống như là một đầu đại tinh tinh đang nhảy quảng trường múa một dạng. Tuyệt đối không thể cười, trừ phi không nhịn được. Quay đầu nhìn thấy Tàng Phàm một cái chó ăn phân thua ở trên mặt đất, hắn vẫn là nhịn cười không được đi ra. Sư phụ. Tàng Phàm ngẩng đầu một mặt bộ dáng ủy khuất, Tần Giản nghiêm sắc mặt. Vẫn là muốn luyện nhiều một chút, đợi chút nữa ăn cơm vi sư biểu diễn cho ngươi một lần. Thật sao? Tàng Phàm trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đương nhiên. Tần Giản mỉm cười, về đạo. Suy nghĩ cẩn thận hắn xác thực đối cái này ba cái đệ tử quá không quan tâm, nuôi thả thức quản lý, chân chính giáo bọn hắn đổ bật thời điểm quá ít. Sau khi ăn xong Tần Giản đầu tiên là làm một lần tập thể dục theo đài, tay chân giãn ra một thoáng, lại ăn một khối dưa hấu, đừng nói thật còn tinh thần rất nhiều. Nhìn đứng ở một bên hình như có sở ngộ Tàng Phàm, Tần Giản cười nhạt một tiếng nhìn về phía Tô Triệt. Tô Triệt, cùng Vương đại gia đánh cờ hạ được thế nào? Tô Triệt thần sắc chấn động. Đã trải qua có thể hạ qua ba hiệp. Hắn cực kỳ tâm thần bất định đạo, vẹn vẹn ba hiệp, cơ hội liền là vừa mới bắt đầu liền kết thúc, đối với hắn đã từng tên hào thật sự mà nói là quá xỉ nhục. Có thể đây đã là hắn cực lớn tiến bộ. Vừa mới bắt đầu hắn cũng chỉ có thể trong tay Vương đại gia dưới cái trước hiệp. Mới ba hiệp a. Tần Giản rung lắc lắc đầu, bày xuống bàn cờ, đưa tới Tô Triệt. Đến, cùng ta ván kế tiếp. Tô Triệt ngồi xuống, toàn thân tâm đầu nhập trong bàn cờ, lần này đã trải qua hoàn toàn cùng lần thứ nhất cùng Tần Giản đánh cờ tâm cảnh khác biệt, bởi vì hắn biết rõ trước mặt người tại cờ đạo phương diện là bực nào đáng sợ. Vương đại gia đã trải qua rất mạnh mẽ, có thể Vương đại gia lại nói cho hắn biết hắn không kịp Tần Giản một phần bạn. Mấy tử rơi xuống, hắn mồ hôi đã chảy ướt lưng, toàn bộ người thần kinh đều căng cứng đến cực hạn, gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ, phảng phất trầm mê tiến vào trong đó. Tần Giản nhìn xem một màn này không có lại hạ cờ. Cờ như nhân sinh, mỗi một tử rơi xuống khả năng đều sẽ nên đón vô số bước ngoặt, không cần thiết lo lắng, cẩn thận tìm kiếm nơi nào mới là thích hợp nhất bản thân đường. Tần Giản nói đạo, nhìn thoáng qua bàn cờ, đứng dậy, nhìn về phía Tử Câm. Thuyền đánh cá hát muộn ngươi đã trải qua học xong, sau đó phải làm liền là thuần thục, đưa nó đánh đến nhập cảnh, nhập thần. Ngoài ra ta sẽ dạy ngươi một bài từ khúc. Cái này một bài từ khúc gọi Mai Hoa Tam Lộng. Nói chuyện một thanh cầm đã trải qua bày xuống, đây là treo ở trong phòng góc tường một thanh cầm, đã trải qua đặt lên rất nhiều cho bụi. Tần Giản một lúc lâu vô dụng. Tử Câm một mặt nghiêm túc nhìn xem Tần Giản. Tần Giản nhìn nàng một cái, cười nhạt một tiếng. Thả lỏng, cái này một bài khúc đàn cực kỳ coi trọng tâm cảnh, hoa mai khí tịnh, chịu rét, ám hương thấm người, đánh lúc muốn đem cái kia một phần không sợ, bất khuất tâm cảnh thể hiện đi ra. Tần Giản nói đạo, ngón tay dẫn ra dây đàn, tiếng đàn chảy ra. Ông. Phật qua mặt nước gió ngưng thổi, bồ câu từ cây ăn quả chạc cây ở giữa lộ ra một cái đầu, giờ phút này trên trời liệt dương đều nhỏ bé thu liễm một chút quang huy. Tần Giản nhắm mắt, đắm chìm vào trong. Liệt Dương thu liễm quang huy, ẩn vào tầng mây, lại có sương tuyết rơi xuống đại địa, bao trùm toàn bộ Tần Lĩnh Sơn mạch. Tần Lĩnh Sơn mạch vô số người nhìn xem một màn này, một mặt rung động. Sương tuyết trong lúc đó, có một đoạn hoa mai chậm rãi thấu băng mà ra. Vạn dặm sương tuyết trong lúc đó thấu đi ra nhất điểm hồng choáng, giống như là hy vọng tại băng tuyết đại địa bên trên khỏe mạnh trưởng thành. Tô Triệt cùng Tằng Phàm cũng nhìn thấy một màn này, một mặt rung động. Nghe hiểu sao? Theo lấy Tần Giản thanh âm vang lên, sương tuyết hóa đi, biến mất, cái kia một đều là hoa mai vậy ẩn ở trong hư vô, tiểu viện vẫn là đã từng tiểu viện, vẫn là tinh không vật lý. Có thể thôn bên ngoài đã là băng tuyết mà thiền, toàn bộ Tần Lĩnh Sơn mạch đều là bao phủ trong làn áo bạc. Thử Câm hít thật sâu một hơi khí, lắc lắc đầu. Nàng chỗ cảm thụ đến chỉ có cái kia một đoạn hoa mai, rộng lớn trong thế giới, nó phảng phất duy nhất. Như vậy ý cảnh quá mức lực rung động. Không có việc gì, luyện nhiều một chút, vì sư tin ngươi. Tần Giản nói đạo, cũng không có đối với nàng yêu cầu quá nhiều, dù sao trên đời này không thể ai cũng cùng hắn một dạng. Chương 55, thần thoại tộc đàn Tần Lĩnh Sơn mạch, một mảnh vãi thạch khe danh trong lúc đó, một quả đỏ tươi trái tim gạt mở núi đá bay đi ra. Rốt cục đi ra. Nghĩ không ra mảnh này đại địa phía dưới dĩ nhiên chôn giấu lấy thần ma thi thể, còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải là ngươi lúc trước đem ta vùi sâu vào mảnh này đại địa phía dưới, ta còn không phát hiện được cỗ thi thể kia. Ta đã hóa thành thần ma, trên đời này còn có ai có thể chấn áp ta? Vì đến đáp ngươi, ta biết chun chút gặm nuốt ngươi, để ngươi thể nghiệm trên đời này rất cực hạn thống khổ. Trái tim tách ra, gây dựng lại, cuối cùng hóa thành một sinh vật hình người, cao có trăm thước, ba cái màu đỏ tươi con mắt, mở ra một đôi huyết sắc hai cánh. Trung quanh tràn ngập huyết quang, vô số oan hồn quấn quanh ở hắn quanh người. Hắn chính là cái kia ngoại vực thiên ma, bị chôn ở Tần Lĩnh Sơn mạch phía dưới, bây giờ mới bỏ đi ra. Ông mở ra màu đỏ tươi con người, kinh khủng huyết quang bắn thẳng đến thiên địa. Cái này phàm giới một tòa sơn mạch bên trong vẫn còn có ta đoán không thấu địa phương, nhìn đến đây chính là ngươi chỗ ở thân. Hắn lạnh lùng đạo, huyết cánh bung lên, chớp mắt trăm dặm. Một ngọn núi thôn xuất hiện ở trong tầm mắt. Hắn nhướng mày, ngừng xuống tới. Toàn bộ Tần Lĩnh Sơn mạch đều là băng tuyết một mảnh, duy chỉ có nơi này, sợi vải bông tuyết đều không dính, nhìn như bình thản sơn thôn cũng cho hắn một loại thoáng như thâm uyên cảm giác. Ùm bỏ họ. Đột nhiên, một thanh lưu gọi tiếng truyền đến, hắn toàn bộ người đều là run lên. Vô biên hoảng sợ xâm nhập toàn thân. Hắn thân thể lại không tự chủ được quỳ sát xuống đến. Đây không phải hắn hoảng sợ, mà là hắn chỗ thôn vệ cái kia một bộ thần ma thi thể lại sợ hãi, phía trước một cái này trong thôn có cái kia thần ma đều kinh khủng tồn tại. Là cái này thanh âm chủ nhân sao? Đấy lòng của hắn rung động, đã trải qua hiện lên ý lùi bước. Vâng! Đại não hoanh minh, một đoạn ký ức tràn vào. Một mảnh huyết sắc đại địa bên trên nằm vô số cô đáng sợ thần ma thi thể, một đầu màu vàng như từ xa phương tiên khung chậm rãi đi tới, một bước vừa rơi xuống, mỗi một bước rơi xuống đều để một cái này thế giới run rẩy không chỉ. Thần ma kêu khóc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Danh xưng cấm kỵ tồn tại thần ma tại bị tùy ý đồ sát. Trốn! Một cái thanh âm tại hắn linh hồn chỗ sâu vang lên, tỉnh lại ý hắn biết, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thôn, tại cửa thôn thấy được một đầu màu vàng thân bò ảnh. Hoàng Nưu tại yên tĩnh ăn cỏ, một cái lao nhân ngồi ở một bên lay hoay tẩu thuốc. Không có một chút do dự, hắn huy động huyết cánh, điên cuồng triệt thoái phía sau. Bay ra ngoài vạn dặm, rời đi xa xa Tần Lĩnh Sơn mạch lúc này mới ngừng xuống tới, nhìn về phía đằng sau, phản phất còn có thể nhìn thấy cái kia cửa thôn Hoàng Nưu cùng cái kia một bóng người. Cái này, làm sao có thể? Hắn rung động nhưng đạo, vô biên hoảng sợ quay quanh tại hắn quanh người. Liên phảng phất có một đôi con mắt vẫn đang ngó chừng hắn, đó là một đầu lao Hoàng Nưu. Cái này một giới làm sao sẽ có bậc này tồn tại, nơi này tuyệt đối không thể mỏi mòn chờ đợi. Hắn đi tới Thông Thiên Môn, cùng Thông Thiên Môn môn chủ Nam Cung Nhai nói Tần Lĩnh Sơn mạch tình huống, Nam Cung Nhai nghe nói trầm mặc thật lâu, lựa chọn cùng thần ma cùng rời đi. Tuyệt đối phải tránh đi cái kia sơn thôn, đó là một chỗ thần thoại cấm khu. Cửa thôn, lão Hoàng Nưu thu hồi con mắt, tiếp tục ăn cỏ, nhìn xem bên cạnh lão nhân hiền lành lão nhân còn gọi một thanh, tựa hồ là ở định nọt một dạng. Lão nhân phối hợp loay hoay trong tay khói, phản phất không chú ý tới lão Hoàng Nưu một dạng. Nghĩ không ra thần ma nhất tộc còn sót lại. Bồ Câu nói đạo, tựa hồ là biết rõ bên ngoài chỗ phát sinh tất cả. Không chỉ có là thần ma nhất tộc, ngàn vạn hàng vũ tất cả thần thoại tộc đàn chủ nhân đều lưu lại một số mầm móng, chủ nhân rốt cuộc là có lòng thương hại, không có cùng nhau diệt xong. Liên xem như thần thoại thức tỉnh lại có thể thế nào, vẹn vẹn chủ nhân đồ đệ liền có thể trấn áp. Viện tử một nhóm cường đại sinh linh đàm luận đạo. Tử Câm ba người thấy như vậy một màn, liếc nhìn nhau, đều là một mặt nghiêm trọng. Thần ma nhất tộc, đây là cái gì chủng tộc? Tô Triệt đã từng là tiên quân cũng chưa từng nghe nói dạng này tộc đàn. Thần thoại tộc đàn lại là cái gì, bọn hắn càng là một mảnh mờ mịt. Nhưng bọn hắn biết rõ, những cái kia tất nhiên đều là thế gian đáng sợ nhất tồn tại, mà nghe bọn hắn nói tới sau này muốn đối mặt những cái này cường đại tộc đàn dĩ nhiên bọn hắn. Chủ nhân chỗ gánh chịu đã đủ nhiều, những cái này bất nhập lưu liền đừng để chủ nhân hao phí tinh lực, các ngươi tất nhiên làm chủ nhân đệ tử liền nên muốn vì chủ nhân phân ưu. Không chỉ có là thần thoại tộc đàn, còn có rất nhiều địch nhân đều muốn các ngươi đi đối mặt. Nói chuyện là Long Vương, hắn nhìn xem trong nội viện ba người, một mặt ngưng trọng đạo. Ba người nghe vậy đều là hít thật sâu một hơi khí, sau đó chỉnh trọng điểm đầu. Mặc dù không biết đạo Tần Giản đối mặt là cái gì, nhưng bọn hắn nguyện ý vì Tần Giản chống lấy những trách nhiệm này. Lại có một cái tiểu gia hỏa một tới. Đột nhiên, một cái thanh âm vang lên, là Nhân Sâm quả thụ. Đám người nghe vậy liền là khẽ giật mình. Tiểu Tần, lại ra thôn hái thuốc a? Cửa thôn Vương đại gia nhìn xem Tần Giản, vấn đạo. Đúng vậy à, cho cái kia mấy cái tiểu gia hỏa làm thuốc canh, thiếu một vị thuốc, ra ngoài đụng đụng vật khí. Tần Giản cho Vương đại gia chào hỏi một tiếng, sau đó ra thôn. Cũng không có đi bao xa, liền là ở thôn trung quanh, hắn có thể không dám đi xa, trên núi nhiều dã thú, hắn hiện tại còn không có mở ra con đường tu hành, còn chỉ là một cái tay trói gà không chặt thư sinh. An toàn đệ nhất. Cách sơn thôn cách đó không xa địa phương, một người mặc một thân bạch sắc quần áo, sát mặt ấu vàng, một bức bệnh lâu không y bộ dáng nữ tử đang từng bước một hướng về thôn đi tới. Nàng nhìn xem xa phương đại địa, mông lung trong hai mắt lộ ra một chút ánh sáng sáng lên, phảng phất hy vọng, một mực chưa từng ma diệt. Sống sót, nhất định muốn sống sót. Trong miệng nàng không ngừng lẩm bẩm, một chút ném xuống đất, sau đó lại bỏ lên, tiếp tục đi lên phía trước. Luyện dược kỳ tài lại như thế nào, cho dù nàng chữa tốt được trên đời vô số bệnh nan y, có thể nàng ý không tốt bản thân, mấy chục năm sau chỉ là một bộ khô cốt mà thôi. Diệp Văn, các ngươi rốt cục nên đón báo ứng. Toàn tộc những bệnh đều là nhân nàng bố trí. Nàng là sát tinh, giết nàng. Lần lượt từng bóng người quanh quẩn tại hắn trong đầu, nàng ánh mắt một chút tan rã, cuối cùng cái kia một sợi ánh sáng sáng lên tựa như lúc nào cũng khả năng biến mất. Giao Nhi, hướng phía đông đi, đi thẳng, nơi nào có một cái tần lĩnh sơn mạch, bên trong ở một cái thế cao nhân, hắn có lẽ có thể chữa cho tốt ngươi. Nhất định muốn tìm tới hắn. Phụ mẫu thanh âm tại trong đầu không ngừng vang lên, Diệp Giao lao đi khỏe mắt nước mắt, đang muốn tiếp tục hướng phía trước, đột nhiên một cái thanh âm ở bên tai vang lên, nàng quay đầu nhìn lại. Mục Minh Hảo, giống như thời hạn không đủ. Một cái thanh niên cầm một gốc dược thảo, tựa hồ có một ít tiếng mới. Nàng nhìn thấy thanh niên trong tay cỏ, một mặt không thể tin. Đây tựa hồ là dược vương sách bên trong ghi chép tiên một cọng cỏ, tuyệt thế tiên chân, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Coi như thanh niên đem cỏ lại trồng trở về, khiến dược quốc có một cái gửi thuốc hướng mặt khác một cái phương hướng đi đến. Nàng định nhàn hướng thanh niên gửi thuốc bên trong nhìn lại, có nhận biết, còn có không quen biết, đều là đã sớm tuyệt tích thế gian, thậm chí đều không có ghi chép tuyệt thế linh dược. Chương 56, đệ tứ đồ. Diệp Giao mà cái kia một gốc thiên một cọng cỏ thì là ở thanh niên quay người sau đó liền biến mất. Phản phất nguyên bản là không phải sinh ở nơi này một giới, chỉ là bởi vì một ít không biết nguyên nhân xuất hiện ở cái này một giới chốc lát. Thật sự là một cái bảo sơn a, liền linh chi đều có, thời hạn vậy còn đem liền. Tân Giản đào lên một gốc nhân sâm, trên mặt lộ ra một tiểu dung, ném vào gùi thuốc bên trong. Hãn Hải tiên tri, chí ít có vạn năm trở lên thời hạn. Diệp Giao nhìn xem một màn này, một mặt ngốc trệ. Tuyết liên, lại còn có loại vật này. Một mảnh trong bụi cỏ, một gốc tuyết liên im ắng chán phóng. Tần Giản ép xuống thân thể quan sát một chút, rung lắc lắc đầu, trên mặt có vẻ thất vọng. Thời hạn quá thấp. Tần Giản không có lấy nó xuống, đứng dậy đi thêm về phía trước đi đến. Tuyết liên, theo đạo lý cần phải sinh ở băng tuyết thiên lý, nơi này làm sao sẽ có? Tần Giản cũng có một chút buồn bực, là bởi vì nơi này không phải làm tinh, tuyết liên sinh trưởng hoàn cảnh có chỗ khu khác sao? Cũng chỉ có cho rằng như vậy. Đằng sau, Diệp Giao đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện chung quanh đã sớm không phải băng tiên tuyết địa cảnh tượng. Nàng tiến vào tần lĩnh sơn mạch, đi qua mấy trăm dặm băng tuyết đường, lại chẳng biết lúc nào chung quanh đã là cây xanh rậm rạp, một dòng suối nhỏ chậm rãi lưu qua, u tĩnh sâu xa. Không đúng. Nàng quay đầu, thấu qua rừng cây kẽ hở nàng nhìn thấy vẫn một mảnh băng thiên tuyết địa. Một sợi gió rét thổi tới, nàng không khỏi đánh dùng mình một cái. Băng tuyết tại hướng nàng chậm rãi bắt tới, mà người kia cảnh vật chung quanh lại một mực chưa từng cải biến, cây xanh rậm rạp, từng cây hiếm thế tiên chân tại hắn chung quanh sinh trưởng. Nàng đột nhiên sinh ra một loại khó có thể tin ý nghĩ, cũng không phải là hắn đang tìm dược, mà là dược đang tìm hắn. Huyền giới chi đông, tần linh sơn mạch, có một cái thế cao nhân ẩn cư, gặp gỡ liền có cơ hội chữa trị trên người ngươi bệnh nan y đi, nhất định muốn tìm tới hắn. Phụ mẫu mà nói lại một lần tuân ra hiện tại náo hải. Nàng thân sắc chấn động, dùng hết toàn thân cuối cùng khí lực chạy về phía trước. Tiền bối. Nàng phát ra một thanh yếu ớt thanh âm, sau đó ngã trên mặt đất. Tân Giản nghe được thanh âm quay người chính là thấy được một cái vóc người gầy gò thiếu nữ ngã xuống sau lưng. Hắn tranh thủ thời gian tiến lên điều tra thiếu nữ tình huống, xem xét giật nảy mình. Khí tức yếu ớt, mảnh không thể nghe thấy, vào tay lạnh buốt, thân thể đều lạnh một nửa. Cái này rõ ràng là sắp chết dấu hiệu. Cũng không suy nghĩ nhiều, từ phía sau gửi thuốc bên trong lấy ra mấy vị dược thảo, lưu thoái chính là hướng thiếu nữ trong miệng lấp đầy, trong này lại phối dược đã trải qua không được, cũng chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ngươi cũng không thể chết ở nơi này a. Tân Giản nói đạo, trên mặt có vẻ lo âu. Mặc dù không biết đạo một cái này thế giới tư pháp hệ thống là cái dạng gì, nhưng hắn cũng không muốn bởi vậy ăn kiệt cáo, hắn là một cái văn nhân, thanh danh nhất là trọng yếu. Bất quá cái này nữ tử tất nhiên ngã xuống trước mặt hắn, hắn liền phải nhất định phải chịu trách nhiệm. Một lát sau, Diệp Giao đột nhiên tỉnh lại. Ngẩng đầu chính là nhìn thấy một đôi che kín lo lắng con mắt, nàng gặp qua rất nhiều giả nhân giả nghĩa và tình thần, nhưng nàng có thể cảm thụ đến cái này một đôi trong ánh mắt bao hàm tình cảm là thật. Một cái thân mặc áo vải, có gùi thuốc thanh niên đang nhìn xem nàng. Tỉnh a, tỉnh liền tốt. Nhìn xem thiếu nữ tỉnh lại, Tần Giản nuối lòng một ngụm khí. Ta ơn tiền bối ân cứu mạng. Nàng từ dưới đất bò lên, quỳ ở Tần Giản trước mặt, cung kính đạo. Việc nhỏ, chỉ là vài cọng dược thảo mà thôi, ngươi tất nhiên hôn mê tại ta trước người vậy ta liền không có bỏ mặc đạo lý, cô nương không cần quá mức lo lắng. Bất quá cô nương ngươi cái này một bức thân thể thực tế không thích hợp ở nơi này trong núi rừng đi, muốn hảo hảo tĩnh dưỡng mới được. Tân Giản nói đạo, cô bé này thân thể thực tế quá kém một số, sợ là một trận gió đều có thể thổi ngã. Tiểu cô nương, ngươi nhưng có địa phương đi. Dung lắc lắc đầu, Tân Giản vấn đạo. Nàng mờ mịt lắc lắc đầu. Ta ở nơi này trên núi có một cái tông môn, ngươi nếu là không chê ta có thể thu ngươi làm đồ, ngươi theo ta cùng nhau trở về đi. Yên tâm, ta là người tốt. Tân Giản nhìn xem miễn cưỡng áo quần rách rưới, giống như là trốn hoang đến đồng dạng nữ hài nói đạo. Cuối cùng lại sợ nữ hải cảm thấy hắn không có hảo ý lại tăng thêm một câu. Bất quá nói ra sau đó lại có một loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác. Tần Giản có chút bất đắc dĩ. Vừa muốn giải thích, nữ hải lại quỳ xuống. Ba quỳ chín lạy. Đồ nhi Diệp Giao, gặp qua sư phụ. Tần Giản ngơ ngác một chút, trên mặt lộ ra một tiếu dung. Nhìn đến hắn vẫn là có lực tương tác, cô bé này thật tin hắn lời nói. Còn có thể đi được động a, vi sư đến có ngươi đi. Nhìn thoáng qua nàng tình tế được không có mấy cân thịt chân, Tần Giản nói đạo, thì đi có nàng. Nàng lại giống như là bị dọa một dạng, tranh thủ thời gian lui lại. Sư phụ, ta bản thân có thể đi. Nàng nói đạo, không ngời, một bức bị sợ hãi tiểu bạch thỏ bộ dáng, Tần Giản gặp sửng sốt một chút, lập tức cười. Vậy ngươi cẩn thận một chút, chậm một chút đi. Tần Giản nói đạo, một chút mang theo Diệp Giao hướng sơn thôn đi đến. Diệp Giao đi theo đằng sau, khập khiễng, nhưng hết lần này tới lần khác ánh mắt ở giữa tràn đầy bướng bỉnh cùng kiên định. Nàng làm sao dám nhường sư phụ có nàng, sư phụ có thể thu nàng làm đồ đệ chính là thiên đại ban ơn. Cái này một đường hẳn là khảo nghiệm. Vừa rồi nhìn ngươi nhìn chằm chằm vào ta gửi thuốc, hẳn là nhận biết trong đó mấy vị dược a, học qua sao? Tần Giản chậm rãi đi tới, vấn đạo. Nàng gật đầu. Học qua, hơn nữa là Bắc vực đệ nhất luyện dược sư. Từng có tiên nhân hạ giới vì thu nàng làm đồ, chấn kinh toàn bộ Bắc vực, đáng tiếc nàng sinh ra liền có bệnh nan y, giống như là nguyền rủa đồng dạng bờn quanh ở chung quanh nàng. Cái nào sợ là tiên nhân vậy không giải quyết được. Nương theo lấy tiên nhân thở dài một tiếng, nàng từ quang mang lóa mắt luyện dược sư biến thành một cái không người hỏi thăm sắp chết giả. Treo non lội suối, không xa bạn dặm đến đây hắn chính là muốn tìm tới sống sót hy vọng. Bây giờ nàng tìm được, liền là trước mặt người, đi theo bên cạnh hắn nàng đều không cảm giác được một mực ở trong cơ thể nàng phảng phất xương mu bản chân chi trở nguyền rủa. Nhận ra nhiều thiếu, Tân Giản lại hỏi đạo, nhận ra dự thảo, vậy liền đơn giản. Một gốc. Nàng bê đạo, không nhịn được lại liếc mắt nhìn Tần Giản gùi thuốc. Cái này một gùi thuốc dược sợ là tiên nhân đến cũng phải tranh đoạt a, phóng tới tiên giới đều muốn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Chỉ có một gốc a. Tần Giản nao, lập tức lắc đầu, hắn muốn là không nên ôm lấy quá lớn kỳ vọng. Như thế một cái suy nhược nữ hài dù cho nhìn qua một số y học điện tịch lại có thể nhớ kỹ nhiều thiếu đây, chớ nói chi là đi đường nghiên. Không quan hệ, từ từ sẽ đến, về sau đều sẽ nhận ra. Về sau ta liền dạy ngươi y thuật. Tần Giản nói đạo, ý đạo, cũng là cái kia chín đạo một trong. Cô nương này thân thể không tốt, học y là tốt nhất. Diệp Giao nhìn xem trước mặt ánh mắt nhu hòa thanh niên, gật đầu. Cổ hữu thầy thuốc hành y tế thế, thiện hạnh thiên hạ, vi sư hy vọng ngươi cũng có thể trở thành một vị tế thế cứu người thầy thuốc, cũng phải nhớ kỹ hảo hảo chữa trị khỏi bản thân thân thể. Tần Giản nói đạo, người trong thôn thụ thường, bị bệnh một mực là hắn trị, về sau nếu là có một cái đồ đệ chia sẻ cũng là chuyện tốt. Chương 57, đại bổ canh trong tiểu viện, một cái tử y nữ tử ngồi ở dưới một thân cây đánh đàn, tinh tế ngón tay xoay chuyển, một khúc tiếng đàn chảy ra, toàn bộ người liền phảng phất một bức họa. Một cái cường tráng thanh niên ở một bên mở rộng thân thể, nhất cử nhất động dường như đều tại tác động thiên địa biến hóa. Trên bậc thang ngồi một cái áo đen thanh niên, nhìn xem trước mặt bàn cờ, chau mày, dường như đang trầm tư. Một sợi thanh phong phật qua hồ nước, hiện lên từng vòng gợn sóng. Ba người đều là ngẩng đầu nhìn về phía nơi cửa viện. Tần Giản có một cái gửi thuốc đi đến, đằng sau còn đi theo một cái vóc người gầy gò thiếu nữ, nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên dính lấy một chút bùn đất, trong mắt hiện ra thủy quang, một bức làm cho người thương tiếc bộ dáng. Sư phụ, ba người đều là đạo, ánh mắt lại không tự chủ được rơi xuống Diệp Giao trên người. Tần Giản mỉm cười, đây là Diệp Giao, về sau là các ngươi tứ sư muội. Tần Giản giới thiệu đạo, Diệp Giao nghe vậy cung kính hướng về mấy người một xá mà xuống, gặp qua ba vị sư minh, sư tỷ. Gầy yếu thân thể, nhỏ bé không người xuống lấy thân thể, trong mắt rồi lại tràn đầy vẻ kiên định, nhường ba người đều vì đó động dung. Tàng Phạm trực tiếp đi tiến lên đỡ dậy nàng. Sư muội, chúng ta nơi này không có nhiều như vậy quý củ, đại gia tùy ý là được, về sau các ngươi có thể coi chúng ta là nhà người. Hắn nói đạo, nhìn xem Diệp Giao ánh mắt tận lực lộ ra một cái nhu hòa tiêu dung. Ta gọi Tàng Phạm, ngươi nhị sư minh, không có cái khác cái gì bản lĩnh, liền là có một thân khí lực, về sau có cần dùng đến cứ gọi sư minh ta. Nói hắn còn cào lên tay áo hiện lộ một chút cơ bắp, nhằm chúng Diệp Giao một mặt đường đỏ. Ha ha ha. Tàng Phạm cười to, chú ý tới Tần Giản ánh mắt hắn tranh thủ thời gian lại nghiêm chỉnh. Ân, cái kia đứng ở trên bậc thang mặt lạnh mặt gọi Tô Triệt, ngươi tam sư minh, bình thường không cái gì yêu thích, liền thích đánh cờ, phần lớn thời điểm không cần phản ứng đến hắn. Hắn lại nhìn về phía Tô Triệt, giới thiệu đạo. Tô Triệt hướng về nàng gật gật đầu. Cuối cùng là chúng ta đại sư tỷ, cầm nghệ nhất tuyệt, tuyệt thế vô song. Hắn nói đạo, hướng về Tử Câm lộ ra một mặt định nọ tiểu dung, Tử Câm trực tiếp không để ý đến. Nàng đi tới, nhìn xem Diệp Giao, nhìn xem Diệp Giao ánh mắt, tựa hồ là từ cái kia một đôi ánh mắt bên trong cảm thụ đến cái gì, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Không cần phải sợ, đến nơi này hết thảy đều tốt. Tần Giản nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra một tiếu dung. Có người thuốc đi vào phòng bếp, gỡ xuống vài cọng dược thảo bắt đầu chế biến lên. Đây là một bản y thuật bên trong ghi chép đại bổ canh, cũng là vận khí tốt, chuyến này ra ngoài đại bổ canh cần mấy loại dược tài hắn thế mà đều tìm được. Người khác bái sư đều có lễ bái sư cái gì, đã lâu như vậy hắn ngoại trừ cho các nàng một người một quyển sách bên ngoài còn cái gì đều không cho qua, hôm nay coi như là khao bọn họ. Sư muội, ngươi chuẩn bị học cái gì a? Học y đi. Học y à, học y tốt, về sau chúng ta bị thương, sinh một số bệnh liền có thể tìm sư muội. Nghe bên ngoài thanh âm Tần Giản khỏe miệng không tự giác phát họa ra một vòng độ cung. Sư môn hòa thuận, cái này chính là đại hạnh sự tình. Trong viện nhiều người cũng biến thành náo nhiệt, hắn hiện tại cảm thấy hệ thống cho hắn nhiệm vụ cũng không phải là khổ sai chuyện. Tu hành mặc dù trọng yếu, nhưng có vài thứ tầm quan trọng cũng không nhất định so tu hành kém, muốn một chút mở ra con đường tu hành vậy rất tốt, đến thiếu tương lai tu hành trên đường sẽ không cô độc. Đương nhiên, vì hắn cái này một nhóm đệ tử hắn cần phải càng cố gắng một số, cũng phải vững hơn một số. Không biết đạo trong giới tu hành cấp bậc là làm sao phân chia, nếu là đấu sĩ một bộ kia vậy hắn đến thiếu cũng phải tu hành đến đấu thánh, đấu đế mới ra ngoài. Nếu là hồn sĩ, hồn sư một bộ kia vậy hắn đến thiếu cũng phải tu hành đến phong hào đấu la cái kia nhất giai mới ra ngoài. Hắn là sư phụ, được bảo vệ tốt hắn cái này một nhóm đệ tử. Đại bộ canh, đều uống chút, những cái này tiên các ngươi đều rất cố gắng, coi như là vi sư khen thưởng các ngươi. Tần Giản đem đại bộ canh nấu xong bưng đi ra, đang cởi làm một đoàn bốn người nhìn tới, đều là hướng về Tần Giản thi lễ một cái. Sư phụ, cái này đại bộ canh là dùng cái gì nấu a? Tăng Phàm nhìn thấy Tần Giản bưng lên bàn đại bộ canh, một mặt hiếu kỳ, đục ngầu chén thuốc, bên trong còn lắng đọng lấy một chút cả thuốc, tựa hồ nhìn không ra chỗ đặc thù gì. Một số phổ thông thảo dược, tính không được làm sao chân quý, nhưng có đồ vật không thể chỉ lấy dược vật giá trị kết luận, phối hợp tốt có thể tạo được một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Tần Giản mỉm cười nói đạo, bản thân vậy nếm thử một miếng, có chút đắng chát chát, ngược lại vậy còn có thể uống. Phổ thông dược thảo. Diệp Giao đứng ở một bên nhìn về phía Tần Giản đại bộ canh, nuốt nước miếng một cái. Nàng thế nhưng là tự mình trông thấy Tần Giản hái thuốc, cái kia từng cây hy thế kỳ chân mỗi một gốc xuất thế đều có thể dẫn lên thiên địa lại loạn, tại Tần Giản trong miệng dĩ nhiên chỉ là phổ thông thảo dược. Nhãn giới cao như thế, nàng một cái này sư phụ nên là bực nào nhân vật. Diệp Giao, uống nhiều một chút, ngươi cái này thân thể quá kém, phải nhanh một chút bổ lên mới được. Tần Giản nhìn về phía Diệp Giao, cố ý đựng một chén lớn dược thang cho nàng, Diệp Giao tiếp qua dược thang, chỉ cảm giác chịu nặng. Cái kia một đống hy thế kỳ chân nấu chế ra chén thuốc tuyệt đối có kinh người dược hiệu, liền xem như trên trời tiên nhân biết rõ chỉ sợ đều muốn yên ổn không biết liêm sỉ đến muốn lên một bát. Mà dạng này một bát dược thang sư phụ cứ như vậy tùy ý cho nàng. Uống đi. Tần Giản mỉm cười nói đạo, Diệp Giao gật đầu, uống một hớp. Vâng. Giống như là một đầu bốc lên dòng sông linh khí, một chút chút vào nàng tứ chi bách hải, tràn vào nàng linh hồn, nàng toàn bộ người đều có một loại bị tràn đầy cảm giác. Nhưng rất nhanh cái này một cỗ linh khí chính là đạt đến đỉnh điểm, cơ hồ chỗ sung yếu mở nàng thân thể. Nàng nhìn về phía Tần Giản, thần sắc rung động nhưng Tần Giản đang cho Tử Câm ba người chứa dược thang, ngẩng đầu vừa vặn thấy được Diệp Giao thần sắc, bị cười. Không nên gấp, chậm rãi uống. Một câu, phản phất có một loại thần bí lực lượng, trong cơ thể nàng cái kia rộng lớn như trường hà dược khí trường hà đỉnh chỉ lao nhanh, hướng về một cái địa phương hội tụ mà đi, không ngừng áp xúc, cuối cùng hóa thành một viên dược hoàn. Một chút dược tính từ dược hoàn rót vào nàng thân thể tại một chút thuế biến lấy. Đa tạ sư phụ. Nàng không người đạo, thể nội dị biến nhất định là sư phụ gây nên. Sư phụ đem tất cả dược hiệu áp xúc trở thành một viên dược hoàn phong ở trong cơ thể nàng, để cho nàng chậm rãi hấp thu. Tần Giản rung lắc lắc đầu. Một bát dược thang mà thôi, tính không được cái gì. Tần Giản nói đạo, nhìn xem Diệp Giao, trên mặt nhu hòa càng nhiều mấy phần. Bất quá một bát dược thang mà thôi, liền có thể để cho nàng như thế cảm động, xem ra là đã từng chịu không ít khổ. Thoải mái. Sư phụ, ta cảm giác ta muốn bạo. Bên cạnh truyền đến Tàng Phàm thanh âm, Tần Giản nhìn quá khứ, không còn gì để nói. Liền một bát dược thang, Tàng Phàm thế mà uống gục, hầu ngôn loạn ngữ. Hắn vừa muốn trách mắng, lại thấy được Tô Triệt cùng Tử Câm bộ dáng, giật mình. Tô Triệt ngồi xuống trên bậc thang, mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ, trong mắt đều là tơ máu, cầm một viên quân cờ, tựa hồ là muốn đem quân cờ bóp nát một dạng. Tử Câm kích thích dây đàn, một trận ma âm truyền ra. Cái quỷ gì? Chương 58, bản thảo cương mục chẳng lẽ là đại bổ canh có vấn đề? Không nên a, hắn đều là nghiêm ngặt dựa theo dược phương đến chế biến. Tân Giản cho mình vậy bới thêm một chén nữa, một ngụm vào trong bụng, ngoại trừ khổ một chút cũng không có vấn đề gì. Quan sát ba người chốc lát, phát hiện ba người ngoại trừ cử chỉ quái dị một số cũng đúng cũng không có cái khác dị thường gì, không khỏi xoa chán một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có lẽ thể chất khác biệt, có một chút tác dụng phụ cũng là bình thường. Tân Giản nói đạo, rất nhanh liền công nhận cái suy đoán này. Dù sao không chết được là được. Diệp Giao, cái này một bản sách thuốc ngươi cầm lấy đi nhìn một chút, đều là một số học y kiến thức căn bản, chờ ngươi xem xong rồi vi sư sẽ dạy ngươi cái khác. Từ bên dưới ghế nằm rút ra một quyển sách, vuốt lên trên sách nếp vốn, Tân Giản giao cho Diệp Giao. Diệp Giao nhìn xem một màn này, một mặt ngây người. Đây không phải đệm ghế nằm chân đồ vật. Nàng thân mắt thấy Tần Giản từ bên dưới ghế nằm rút ra cái này một quyển sách, thuận tay liền cho nàng. Cái này. Bình phục lại tâm tình, nàng nhìn về phía trong tay sách. Bản thảo cương mục bốn chữ đập vào mi mắt, nàng thần sắc ngưng lại. Học y, đầu tiên được biết rõ thiên hạ mọi loại dược vật chi dược tính, hiểu được hắn tương sinh tương khắc lý lẽ, như thế mới là học y bước đầu tiên. Tần Giản nói đạo, Diệp Giao nhìn về phía Tần Giản, gật đầu, nghiêm túc lắng nghe. Người khác xem thường cái này một quyển sách, nó ghi lại cơ hồ thế gian tất cả dược vật, được cho một bản bách khoa toàn thư, chính là một vị thánh hiền thời cổ sở hữu, ngàn vàng có mua. Cái này chỉ là sách thứ nhất, chờ ngươi xem xong rồi ta lại cho ngươi sách thứ hai. Thời gian chậm rãi trôi đi mất, hai người ở nơi này nhất giảng nghe xong trung độ qua một ngày. Sau đó thời gian Tần Giản liền nhường Diệp Giao bản thân đi xem. Vừa mới bắt đầu còn lo lắng Diệp Giao khả năng không biết chữ, dù sao nàng xem thoạt nhìn như là một cái gia cảnh cực kỳ bần hàn nữ hoa, không nghĩ đến nàng đúng là liền trên sách rất nhiều phức tạp lời nhận ra. Không phải là ngẫu nhiên vẫn là cái gì? Cái này thế giới dĩ nhiên dùng đều là hoa hạ văn tự, nói hán ngữ. Vậy miễn đi Tần Giản một lần nữa học ngôn ngữ vấn đề khó khăn. Có thời điểm Tần Giản đều cảm thấy có phải hay không đã từng cái này thế giới cũng có một cái đến từ Lam Tinh xuyên việt giả đến nơi này, đem nơi này ngôn ngữ văn tự thống nhất. Tăng Phàm, Tô Triệt, Tử Câm điên rồi mấy ngày sau cũng thay đổi bình thường. Ta vậy đi vào tiên cảnh. Tô Triệt nhìn xem cái kia ngồi ở hồ nước một bên cho cá ăn thân ảnh, một mặt phảng phất thiên tiên nhất trọng. Hắn lại một lần đi đến tiên cảnh, đồng thời chỉ tốn ngắn ngủi một năm không đến. bản cho là hắn đăng lâm tiên cảnh hội dẫn lên tiên giới dung chuyển, sẽ có một trận ác chiến, nhưng không có nghĩ đến cuối cùng lại là như vậy bình tĩnh. Cái thôn này giống như là ngăn cách thiên địa, nhường thiên đạo đều cảm giác không đến, lại có thể là thiên đạo đều không dám hướng về cái thôn này hạ xuống lôi tiếp. Hắn nước chảy thành sông liền vượt qua một cái kia cảnh giới. Trước một thế hắn là Hắc Bạch Tiên Quân lúc thành tiên lúc đánh xuống căn cơ chính là tiên giới số 1, mà kiếp này thắng qua trước một thế gấp 100 lần, 1000 lần, nguyên nhân liền là cái kia một bát đại bổ canh. Tất cả những thứ này đều bởi vì bên hồ nước người kia. Hắn kiếp này sư phụ. Nghĩ tới đây hắn cung kính hướng về bên hồ nước tần giả bái. Tử Câm vẫn như cũ chuyên chú vào đánh đàn, chiếm được mới khúc phổ nàng cơ hồ cử chỉ điên rồ, một ngày cơ hồ là tất cả thời gian đều tại đánh đàn. Nếu không phải tần giản chế định đi ngủ thời gian, Tử Câm chỉ sợ có thể dạng này đàn tấu một năm. 10 giờ tối đi ngủ, buổi sáng 6 điểm rời giường, đây là tần giản cho bọn hắn chế định bảng giờ giấc, đồng thời đốc thúc bọn hắn nhất định phải dựa theo bảng giờ giấc đến. Theo đạo lý bọn hắn như vậy cảnh giới là không cần ngủ, đổi lại ngoại giới cái khác như bọn hắn như vậy tu hành giả một lần tu hành khả năng liền là hơn ngàn năm. Mặc dù nghi hoặc có thể bọn hắn vẫn như cũ dựa theo tần giản chế định bảng giờ giấc ngoan ngoãn chấp hành. Bất luận như thế nào bọn hắn tin tưởng tần giản là vì bọn hắn tốt. Vậy xác thực, tại mỗi một lần giấc ngủ sau đó bọn hắn đều sẽ cảm giác tự thân có một cái thủy biến, cực kỳ chậm chạp thủy biến, rồi lại cực kỳ trọng yếu, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến bọn hắn cái gì. Lâu bọn hắn vậy dưỡng thành một cái này quen thuộc. Tử Câm tu vi đã đạt đến chân tiên cảnh, mọi cử động mang theo siêu phàm thoát tục chi ý, giống như là một tôn tuyệt đại nữ tiên, để lâm nhân gian. Vì cái gì ta còn không có thành tiên a? Tăng Phàm nhìn xem Tô Triệt bước vào tiên cảnh, một mặt phiền muộn. Hắn chỉ đến đại thừa kỳ đỉnh phong, cách tiên cảnh còn kém một bước. Sư Minh nếu là muốn vượt qua một bước kia cũng đã nhảy tới, có thể thành tiên dung dễ, căn cơ liền hủy, sư Minh chỉ là muốn một cái càng cường đại căn cơ mà thôi. Tô Triệt nói đạo, Tăng Phàm nhìn xem Tô Triệt, nhếch miệng cười một tiếng. Sư phụ nói, lầu cao vạn trượng bình địa lên, một cái tốt nền tảng mới có thể gánh chịu kình thiên cao úc, ta căn cơ hiện tại so lên sư đệ cùng sư tỷ tới nói còn kém một số. Hắn nói đạo, thiếu khiêm nhường. Kỳ thật hắn bây giờ thành tiên căn cơ cũng không kém, phóng nhãn toàn bộ thế giới đều tìm không ra một người có thể cùng hắn so, bất quá so lên Tô Triệt cùng Tử Câm còn kém một số. Trọng yếu nhất là Kim Sĩ Đại Bằng không cho phép hắn đột phá thành tiên. Bất diệt chi đạo, rất trọng căn cơ, chỉ ngươi bây giờ cái này một bức thân thể liền người trong thôn đều so không lên, xem như chủ nhân đồ đệ ngươi quá kéo sụp đổ. Kim Sĩ Đại Bằng không lưu tình chút nào đã kích Tăng Phàm. Tăng Phàm vậy bất đắc dĩ, cũng không có phản bác lại nói. Vị này là đại lão, không trọng nổi, bị đánh nhiều liền biến oan. Diệp Giao tu vi thấp nhất, chỉ có luyện hư kỳ, bất quá cũng đúng không người nào dám khinh thường nàng, là thuốc có 3 phần độc, ý đạo, độc đạo vốn liền hỗ trợ lẫn nhau. Diệp Giao không chỉ có là dược sư, vẫn là một cái độc sư. Nàng phối một vị độc dược đem trong thôn một con chó đều độc mơ hồ qua, mặc dù chỉ có một hồi, nhưng đã trải qua có thể tưởng tượng nàng phối chế độc dược khủng bố cỡ nào. Tiên nhân không cẩn thận chỉ sợ cũng phải thua ở nàng trong tay. Quỷ này thiên khí, làm sao một hồi mưa, một hồi thái dương. Tân Giản ngẩng đầu nhìn lên trời, nhếch miệng. Bốn cái đệ tử vậy cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lên trời, trên trời tinh không vạn lý, không có một tia bụi bặm, nhưng bốn cái đệ tử lại đều không tự chủ được ngưng trọng lên. Sư phụ lời ấy nhất định là tại chỉ cái gì? Tô Triệt Hắc Bạch Tiên Quân thân phận đã trải qua bại lộ, cũng lại còn lộ ra linh bảo tung tích, Bạch Liên Tiên Quân một cái hóa thân vẫn lạc tại huyền giới, tiên giới tuyệt đối đang nổi lên một kiện kinh thiên động địa lớn sự tình. Huyền giới thai hòa đến, quỷ này thiên khí sẽ không ảnh hưởng ta dựa sinh trưởng a. Tân Giản lẩm bẩm đạo. Bốn cái đệ tử nghe vậy một mặt ngây người. Dưa. Bọn hắn nhớ tới trước mấy ngày Tần Giản sát thực lại nghiên chế một cái loại sản phẩm mới trái cây, gọi dưa vàng, mỗi ngày chiếu cố có thể chú đáo. Đại đường, đế quân điện. Một phương đế vị không công bố, xuống xuống, Diệp Vãn Nguyệt đứng thẳng, nhìn xem đại điện hai bên người, thần sắc nghiêm trọng. Tây vực mạc đất thiên khung tách ra, có một chuôi thiền trượng rơi xuống, định trệ hư không, có một phương Phật quốc hư ảnh ở trong đó tuân ra xuất hiện. Nam vực có một đoạn cảnh từ hư không rủ xuống, một cái bóng mờ đứng lặng thiên khung phía trên, tựa hồ là quan sát huyền giới. Bắc vực xuất hiện một chiếc rộng lớn tiên chu, bên trong có bảy vô số trận pháp, trung quanh thiên địa không gian đều tại trùng điệp. Còn có trung vực, có một kiếm quán xuyên thiên cùng, cắm vào đại địa. Đám người nói đạo, đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Chương 59, tứ tử rời núi đại đường quân đội chinh phạt thiên hạ, bản đồ đã trải qua bao quát toàn bộ đông vực, lại tại tiến quân cái khác bốn vực thời điểm bị đáng sợ lực lượng tập kích, hơn ngàn vạn đại quân toàn bộ hủy diệt. Trung vực có kiếm quang cực nhanh, một kiếm chạm vào người. Bắc vực có đáng sợ trận pháp bao phủ, thôn vệ trăm vạn người. Nam vực bên trong tràn ngập năm tháng lực lượng, bình thường bước vào trong đó quốc đại đường binh sĩ trong chốc lát liền sẽ hóa thành cô cốt. Tây vực có thần bí Phật người xuất thế, một câu độ hóa thương sinh. Vô hình trong lúc đó đại đường tựa hồ là bị toàn bộ huyền giới cô lập, cùng bốn vực liên hệ cũng theo đó chặt đứt. Là tiên giới lực lượng. Đại điện bên trong có người nói đạo, chau mày. Bốn cố lực lượng, đại biểu cho bốn cái tiên môn, bọn hắn rốt cục vẫn là đến. Chúng ta đối mặt không còn là thế gian thế lực, mà là tiên giới tiên môn. Nên tìm kiếm tiền bối viện trợ. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống Diệp Vãn Nguyệt trên người. Bốn vực bên trong có tiên môn giáng lâm, bọn hắn đồng dạng có tiền bối, chỉ là hắn kế tiếp đệ tử chính là đã từng tiên giới một phương tiên môn chi chủ, không nhất định yếu đối tiên giới bốn tiên môn. Diệp Vãn Nguyệt gật đầu, ly khai đại điện tiến về Tần Lĩnh sơn mạch. Ngoại giới chiến loạn không ngừng, có thể Tần Lĩnh trong dãy núi vẫn như cũ một mảnh bình thản cảnh tượng. Một cái bia đá, hai chữ cản lại tất cả ngoại giới phân tranh. Cấm địa. Hướng về cửa thôn Vương đại gia nhỏ bé vi hành thi lễ, Diệp Vãn Nguyệt nhìn xem trước mặt thôn, hít thật sâu một hơi khí, chậm rãi đi vào. Lần này chính là huyền giới cùng tiên giới chân chính va chạm, cũng đại khái lại là tiền bối chân chính giá trị lần thứ nhất xuất thủ. Phong tỏa tứ đại vực, vắt ngang huyền giới, như vậy cảnh tượng nhất định là có cường đại tồn tại hạ giới. Tiền bối mấy cái đệ tử mặc dù mạnh có thể chung quy là còn không có bước vào tiên cảnh, tiên phàm có cách, cho dù lại quang lịch tiên tổng không thể lấy phàm nhân thân thể giết chân tiên, huyền tiên. Đại đường kiếp này chỉ có tiền bối xuất thủ mới có thể hiểu rõ. Tiền bối. Tại tiểu viện một bên ruộng dưa bên trong Diệp Vãn Nguyệt gặp Tần Giản, lúc này Tần Giản đang cho ruộng dưa xới đất, cái cuốc một chút vung xuống, dường như khai thiên tích địa một dạng. Nàng thân sắc rung động, cung kính đạo. Tần Giản nghe vậy ngẩng đầu lên, thấy được Diệp Vãn Nguyệt, mỉm cười. Diệp cô nương, thế nhưng là đã lâu không gặp. Tần Giản vừa nói đạo một bên tháo xuống bên cạnh một cái dưa, liền chào hỏi Diệp Vãn Nguyệt hướng trong nội viện đi. Diệp tỷ tỷ, người rốt cuộc đến. Tăng Phàm đang luyện làm, thấy được Diệp Vãn Nguyệt, một mặt kinh hỉ. Tô Triệt vậy buông xuống con cờ trong tay, nhìn xem Diệp Vãn Nguyệt, trong mắt tinh quang lấp lóe. Thử Câm cười nhạt một tiếng. Chỉ có Diệp Giao một mặt mê mang, không biết đạo trước mặt nữ tử là thân phận gì, vì cái gì ba vị sư minh, sư tỷ nhìn thấy nàng sẽ có động tĩnh lớn như vậy. Tứ sư muội, nàng đến chúng ta liền có thể đi ra, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra ngoài nhìn một chút không? Không chừng còn có một số đặc biệt có thú người xuất hiện, ta cũng có thể giãn gân cốt. Tăng Phàm đứng ở Diệp Giao bên cạnh nói đạo, ánh mắt tại trong tiểu viện tả hữu dò xét, tựa hồ là đang nghĩ lần này nên muốn dẫn thứ gì ra ngoài. Diệp Giao ngưng thần. Cái hiểu cái không? Cái này một đường đi tới mệt không, trước ăn cái dưa giải khát. Tần Giản đem dưa hấu mở ra, đưa cho Diệp Vãn Nguyệt một khối, lại đem mấy cái đệ tử đều chào hỏi tới, một người một khối, cho Diệp Giao cái kia một khối rất to lớn. Ăn nhiều một chút, dài thân thể. Tần Giản cười sờ lên Diệp Giao đầu. Diệp Giao mới 14 tuổi, xác thực vẫn là dài thân thể tuổi tác, Tần Giản đều là coi nàng là một cái tiểu hài tử đối đãi. Tiểu hài nha, thích hợp là muốn dỗ dành dỗ dành. Từ Câm, Tô Triệt ba người cũng không cảm thấy bất công, ngược lại rất nhiều thời điểm đều tại chiếu cố Diệp Giao. Trái cây dưỡng nhan, sư mọi người có thể muốn ăn nhiều điểm, tốt nhất về sau có thể đi đến sư tỷ trình độ như vậy, về sau chúng ta ra ngoài thời điểm vậy lần có mặt mũi. Tuyệt thế song tiểu ở bên, thế gian này có mấy người có thể so với. Tăng Phàm nói đạo, bên cạnh Tử Câm nhìn hắn một cái, hắn cười hắc hắc. Sư tỷ, ta đây nhưng là đang khen ngươi. Luận tài hoa, thiên hạ làm không người có thể xuất sư tỷ kỳ hữu, luận mỹ mạo sư tỷ cũng là thiên hạ đệ nhất. Một trận vuốt mông ngựa, cuối cùng nên đón Tần Giản một cái lớn lật áo. Sư phụ. Hắn bưng bít lấy đầu nhìn xem Tần Giản, một mặt đáng thương. Tần Giản không nhìn hắn, nhìn về phía một bên tâm sự trọng trọng Diệp Vãn Nguyệt, mỉm cười. Thế nhưng là lại gặp được chuyện gì? Một câu, nhường Diệp Vãn Nguyệt thần sắc cứng lại, buông xuống trong tay dưa hấu, hướng về Tần Giản cung kính một xá. Tiên bối, nguyên bản chúng ta hết thảy đều tiến hành thuận lợi, nhưng là đang gần một chút thời điểm xuất hiện bốn cái vốn không nên xuất hiện ở cái này thế giới thế lực. Bọn hắn chiếm cứ bốn phương, thế lực cường đại, lấy liên minh tư thế để cho chúng ta lại khó tiến lên trước một bước, chúng ta không phải bọn hắn đối thủ, chuyên tới thỉnh cầu tiền bối viện trợ. Diệp Vãn Nguyệt một mặt ngưng trọng đạo, vừa nói còn một bên đang chú ý Tần Giản thần sắc. Tứ đại tiên môn hạ giới, lấy Tần Giản thủ đoạn tất nhiên là biết rõ, nàng muốn biết tiền bối là thế nào nghĩ. Tần Giản nghe vậy nao nao, vốn không nên xuất hiện ở cái này thế giới thế lực, chẳng lẽ là tu hành giới? Vẫn là bốn cái. Giờ khắc này Tần Giản trên mặt đều nổi lên một vòng ngưng trọng, bất quá qua trong giây lát liền lại thả đối lòng. Liền xem như tu hành giới người vậy cũng không thể nào là bởi vì tu hành giới sự tình tìm tới hắn, dù sao hắn hiện tại chỉ bất quá là một cái phổ thông văn nhân mà thôi. Chỉ cần là đấu văn vậy liền đều dễ nói. Nghĩ tới đây Tần Giản khẽ miệng lộ ra một tiêu dung, nhìn về phía Tăng Phàm bốn người. Sư phụ, đệ tử nguyện ý tiến về. Tăng Phàm một bước đi ra, nói đạo. Đệ tử vậy nguyện ý tiến về. Tô Triệt, Tử Câm cũng nói đạo, cuối cùng là Diệp Giao, sửng sốt một chút, vậy cùng ba cái sư minh, sư tỷ đứng ở cùng một chỗ. Diệp Vãn Nguyệt nhìn xem một màn này trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, lần này nhưng là muốn tiền bối xuất thủ mới được, có thể đang lúc nàng muốn nhắc nhở thời điểm Tần Giản chính là đã trải qua đáp ứng. Vậy liền đều đi a. Nhớ lấy không thể hoành sinh ba chết, mọi thứ lấy lý phục người, không thể khinh thường. Tần Giản nói đạo, cuối cùng lại dừng lại một chút. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải sợ phiền phức người, hắn người kính ta ba phần, ta kính hắn người một thước, không 33m. Nếu là bọn hắn thực tế không nói đạo lý cũng không cần khách khí, đều cho ta hận trở về. Tần Giản nói đạo, hắn có một loại cảm giác, chuyến này sẽ không quá thuận lợi. Hắn bình thường đều dạy bảo mấy cái đệ tử muốn nho nhã lễ độ, phàm là lấy lý căn cứ tranh, hắn thật đúng là sợ hắn cái này mấy cái đệ tử thật sự ra ngoài cùng những người kia giảng đạo lý. Người khác đều mang đến, vậy liền mang lại. Tượng đất còn có ba phần khí, không thể nuông chiều. Cần tuân sư mệnh. Bốn người nghe vậy đều là thần sắc chấn động, cùng theo lên về đạo. Yên tâm, bọn họ đều là ta dạy bảo. Phần một số toan nho tú tài vẫn là không có vấn đề, thực tế không được lại tới tìm ta, ta tự mình đi gặp một hồi bọn hắn. Nhìn xem bên cạnh một mặt ưu sầu Diệp Vãn Nguyệt, Tần Giản lên tiếng an ủi đạo. Diệp Vãn Nguyệt nhìn về phía Tần Giản, gật đầu. Tiền bối ý nghĩ nàng không dám tự mình đoán mửa, tất nhiên tiền bối nói như vậy nàng cũng chỉ có tin tưởng.